Chương 1. Lão Lục gia tộc hệ thống, tu vi điệp gia thiên phú chương 1, lão Lục gia tộc hệ thống, tu vi điệp gia thiên phú ai hiểu a. Xuyên qua sẽ chết, cái nào có ta thảm. Không phải liền là chơi đùa làm một thanh lão lục, đem đối thủ làm phá phòng sao? Về phần đối với ta như vậy sao? Đại can hoàng triều, Lâm Viên thành, Chu tộc cấm địa trong mật thất, Chu Thanh Vân đánh giá cây củi đồng dạng bàn tay, cảm thụ dần dần già đi thân thể, có chút không thể nào tiếp thu được. Hai tháng trước, hắn vẫn là một cái đường đường chính chính lam tinh tiểu tử, sau khi tan việc, đang chơi trò chơi lúc, làm một thanh lão lục, đem đối thủ làm phá phòng, đối với hắn chửi ầm lên. Chu Thanh Vân tự nhiên không quen lấy nàng, trực tiếp mở ra tổ tông người hình thức. Người kia sức chiến đấu quá thấp, trực tiếp bị hắn mắng khóc, thế mà bắt đầu hô bằng gọi hữu. Chu Thanh Vân không sợ, khẩu chiến bầy nho, tới một cái, mắng khóc một cái, bao quát trong truyền thuyết sôi dê dê. Khẩu chiến xong, hắn thức đêm tại cả chưa đọc tiểu thuyết giải buồn. Chính thấy say sưa ngon lành lúc, đột nhiên mắt tối sầm lại, vừa mở mắt, liền xuyên qua đến một cái rộng lớn huyền huyễn thế giới bên trong. Xuyên qua cái này việc sự tình, Chu Thanh Vân tại Lam Tinh từ nhỏ là cô nhi, cũng là mười phần mừng rỡ. Nhưng xấu chính là ở chỗ, hắn xuyên qua đến Đại Càn hoàng triều, Lâm Viên thành Chu gia lão tổ trên thân. Tiền thân tuổi thọ đại nạn trước mắt, hai tháng cưỡng ép đột phá cảnh giới thất bại, dẫn đến bỏ mình, để hắn xuyên qua tới. Tiền thân tính danh, tướng mạo, cơ bản đều cùng hắn nhất trí. Chu Thanh Vân xuyên qua tới về sau, dù cho linh hồn trở nên tuổi trẻ, nhưng cũng vô pháp cải biến thân thể mục nát sự thật. Mà lại Chu gia làm Lâm Viên thành tứ đại gia tộc, bây giờ suy bại, có thể nói là bốn bề thọ địch, vô số người đều nhìn chằm chằm hắn, nóng trông hắn chết đâu. Bởi vậy, Chu Thanh Vân mới có thể như thế phiền muộn. Ai, được rồi, cũng không cùng đấy, đã đều xuyên qua, thừa dịp còn có mấy ngày thời gian, vậy liền đi xem một chút thế giới bên ngoài đi. Chu Thanh Vân thở dài một hơi. Vừa xuyên qua tới lúc, hắn tự nhiên là ôm hy vọng lớn lao, lại lần đếm thử kêu gọi hệ thống, lại lần đếm thử kêu gọi lao ra ra cái gì, nhưng thử vô số loại phương pháp, đều không làm nên chuyện gì. Thế thế, Chu Thanh Vân lại đếm thử vận chuyển tiền thân trong trí nhớ công pháp, nhìn xem có thể hay không đụng chút vận khí cất chó đột phá cảnh giới. Chỉ cần đột phá cảnh giới, thọ nguyên đem trên phạm vi lớn gia tăng, thân thể cơ năng cũng có thể được cải thiện, hắn liền có thể sống thêm đời thứ hai. Nhưng trời không tội lòng người, thân thể của hắn đã mục nát, tu luyện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Chu Thanh Vân chuẩn bị từ bỏ, ra ngoài gặp một lần thế giới này phong cảnh. Chu Thanh Vân đứng dậy, nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo máy móc âm. Hắc, trong gió trong mưa, lão lục chờ ngươi. Đinh. Kiểm tra túc chủ có lão lục tiềm chất, lại là Chu thị lão tổ, phù hợp khóa lại điều kiện, lão lục gia tộc hệ thống khóa lại bên trong, hệ thống. Đối mặt thình lình trong đầu xuất hiện thanh âm, đem Chu Thanh Vân giật nảy mình, dưới đáy lòng không xác định mà hỏi thăm. Thật yêu túc chủ, không cần kinh ngạc, từ ngươi xuyên qua đến bây giờ, ta vẫn luôn tại nhà. Vẫn luôn tại. Chu Thanh Vân thần sắc nhất thời tối sầm lại, đã vẫn luôn tại, vì sao ta liên tục kêu gọi ngươi, ngươi một mực không trả lời à? Ngươi biết ta hai cái này nhiều tháng đến nay là cỡ nào địa nơm nớp lo sợ. Ngươi đem ta làm tới, phơi hai tháng, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Thật yêu túc chủ, ngươi nghe ta giảo hoạt. Ách không đúng, nghe ta giải thích. Chu Thanh Vân, ta nhưng nghe được nào? Ta mang túc chủ xuyên qua lúc, phát hiện thế giới này tiên đạo có dị động, coi là thần phát hiện túc chủ, liền trốn đi, muốn trời đầy mây đạo một tay. Vậy thành công không có? Chu Thanh Vân con ngươi sáng lên, liền đội bằng hỏi. Vạn bạn không nghĩ tới, là ta đánh giá cao thiên đạo, thần căn bản liền không có phát hiện ngươi. Hệ thống có chút tiếc nuối nói. Chu Thanh Vân lông mày nhíu lại, khinh bỉ nói, đó chính là không thành công lạc. Đã không thành công, vậy ngươi phải cho ta đền bù. Ai, lão lục không thể vi phạm hoạch tâm lo gì, chỉ có thể cho túc chủ một cái quan tâm gói quà cùng một tân thủ gói quà làm đền bù. Hy vọng anh minh thần võ túc chủ thật to có thể hiểu được. Chu Thanh Vân lặng lẽ nói, hệ thống, ngươi mở ra trước gói quà, ta rồi quyết định nhìn có thể hiểu hay không ngươi. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hỗn độn thể, gia tộc đế địa, gia tộc tu vi điệp gia thiên phú, động sát chi nhãn thiên phú, thiên mệnh chi hoa. Hỗn độn thể, chư thiên tối cường thể chất, không bị thiên địa pháp tắc chỗ áp chế, đại thành về sau có thể diễn hóa vạn đạo, cũng có thể phá diệt vạn đạo. Gia tộc đế địa, trưởng thành hình chí bảo, nhưng cấu kết gia tộc khí vận tiến hành tế luyện trưởng thành, tiếp theo cũng có thể gánh chịu đại đế tên thật, tiến hành thăng giai. Trước mắt phẩm giai vì thiên cấp hạ phẩm. Gia tộc tu vi được ra, thất thải có thể đạt được trừ mình bên ngoài tất cả gia tộc huyết mạch thành viên đỉnh phong nhất lúc tu vi được ra, vĩnh cửu có hiệu lực, dù cho thành viên tử vong, thành viên gia tộc làm phản, thành viên gia tộc tu vi rơi xuống, vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, đồng thời túc chủ cũng có thể tự chủ tu luyện. Chú thích: Thiên phú đẳng cấp chia làm bạch, lục, lam, tử, đỏ, kim, thất thải. Động xuyên chi nhãn, đỏ bài trừ bản tượng, xem đấu một cái sinh linh tin tức. Thiên mệnh chi hoa, kim gia tộc thiên phú, có thể để gia tộc sinh ra đại đạo chi tử, thiên mệnh chi tử. Khí vận chi tử sát suất đề cao thật lớn, nhưng thiên mệnh chi tử, khí vận chi tử họa phúc tương ý đi, xin ngài cẩn thận cân nhắc nhận lấy. Hỗn độn thể, gia tộc đế địa, tu vi được ra. Qua loa, tất cả đều là cực phẩm a, tất cả đều là kim sắc truyền thuyết a. Chu Thanh Vân tâm tình kích động tột đỉnh. Đinh, hệ thống khóa lại thành công, mở ra một cấp thương thành, túc chủ có thể sử dụng lão lục giá trị, tại trong thương thành hối đoái đế phẩm trở xuống bất phẩm. Chu Thanh Vân thần sắc chấn động, do hỏi, lão lục giá trị muốn thế nào thu hồi được? Ngay tại vì túc chủ thêm trở lão lục sổ tay. Buồn hệ thống chỉ tại phụ trợ túc chủ chế tạo một cái bất hủ, toàn viên lão lục gia tộc, bồi túc chủ nguy hại. Ách không đúng, là cải thiện chư thiên hết thể không tốt tập tục, chỉ cần túc chủ chỗ thành viên gia tộc, làm ra lão lục hành vi, đều có thể thu hoạch được lão lục giá trị lão lục hành vi, có tam đại chuẩn tắc. Thứ nhất, thật thật giả giả, hư hư thật thật, vĩnh viễn đừng cho người khác nhìn ra hư thực, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải động như lôi đình, đem địch nhân nhất kích tất sát. Thứ hai, vĩnh viễn không nói võ đức, có thể quần đấu, tuyệt không đơn đấu, có thể đánh lén, tuyệt không đánh minh bài, có thể âm người, tuyệt không quang minh chính đại. Thứ ba, giảng cứu xuất kỳ bất ý, cho địch nhân một điểm nho nhỏ rung động. Hệ thống này ta thích. Chu Thanh Vân lộ ra tiểu dung, nói: "Hệ thống, ta hiện tại hiểu ngươi, ngươi đem hỗn độn thể cùng tất cả thiên phú cấp cho ta." Thoại âm rơi xuống, hư không đột nhiên xuất hiện mênh mông phù văn, không có vào Chu Thanh Vân thể nội. Giữa thiên địa có đạo âm hùng triệt, vô tận hỗn độn khí xuất hiện, cọ rửa Chu Thanh Vân thân thể. Hỗn độn thể bắt đầu dung hợp. Vũ trụ đột nhiên chấn động, tất cả cổ tinh bỗng dưng tối sầm lại, vô số xưa nay người hình như có nhận thấy, đang muốn tìm kiếm. Nhưng ngay lúc này, hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa. Lão Lục kiểm tra đến hỗn độn dị tượng, phải chăng che đậy? Che đậy. Chu Thanh Vân gật đầu. Thoáng chốc, tất cả cổ tinh bạo động pháp tắc khôi phục bình thường. Hắn tiếp tục chuyên tâm dung hợp hỗn độn thể. Mênh mông, thần thánh cổ lão phù văn mang theo hỗn độn chi khí, không có vào Chu Thanh Vân thể nội. Mục nát thân thể, lần nữa buộc phát mạnh mẽ sinh cơ. Nhục thể của hắn bắt đầu tái tạo, hoàn mỹ phù hợp Chu Thanh Vân linh hồn. Nguyên bản Chu Thanh Vân lão hủ dung mạo cùng thân thể, trong nháy mắt khôi phục thành một cái chừng 30 tuổi, anh tư buộc phát thanh niên. Nửa ngày qua đi, hỗn độn dung hợp hoàn thành, Chu Thanh Vân bắt đầu dung hợp các loại thiên phú. Oanh! Chu Thanh Vân trong thân thể truyền ra bù bù, một cỗ vô hình khí thế nở rộ. Trung quanh linh khí bạo động, tranh nhau chen lấn địa chui vào đan điền, chuyển hóa làm chân nguyên, cọ rửa toàn thân, thuế biến nhục thân. Thể nội công pháp vận chuyển, hình thành chu thiên vận chuyển chi thế, xung kích nhân thể linh quan. Thế giới này ầm ầm sóng dậy, yêu ma cùng tồn tại, tu luyện pháp tầng tầng lớp lớp. Cảnh giới của hắn chia làm phế phàm, khai nguyên, linh mạch, khấu quan, đạo tiên, thần du, linh tiểu, thiên tướng, chân vương, phong hoàng, đạo cung, thánh nhân, chí tôn, đại đế, oanh. Tông tộc tu vi điệp gia thiên phú phát huy tác dụng, Chu Thanh Vân não hải một trận oanh minh. Cảnh giới của hắn gông cùng xiềng xích bắt đầu buông lỏng, linh mạch viên mãn, khấu quan nhất trọng, khấu quan nhị trọng, đột phá một mực kéo dài nửa nén hương mới đình chỉ, Chu Thanh Vân cảnh giới đi vào khấu quan tam trọng. Đồng thời, Chu Thanh Vân thọ nguyên cũng gấp nhanh tăng trưởng, đi vào 800 năm, không còn vừa rồi tuổi xế chiều chi khí. Linh mạch thọ hưởng 300 năm, mà khấu quan thọ hưởng 800 năm, có cách biệt một trời, này cảnh giới chỉ cần không tìm đường chết, có thể ngồi xem hai cái phàm tục vương triều hưng suy. Tiên thân cả một đời theo đuổi khấu quan cảnh, cứ như vậy đột phá, thật đúng là làm cho người thốn tức a. Chính là đáng tiếc cũng đã từng chủ gia không có quan hệ máu mủ, nếu không ngược lại là có thể nhất cử đột phá linh điều. Chu Thanh Vân cảm thụ lực lượng trong cơ thể, có chút cảm khái. Cảnh giới này cùng linh mạch có cách biệt một trời, một khi đột phá, liền có thể làm được như là tiên như thần đạp không mà đi, phá núi chuyển nhạc. Tiên thân nhiều năm buôn đầu, tiến vào các loại bí cảnh, buôn đầu nửa đời, cũng mới đột phá linh mạch biên mãn, mấu chốt nhất chính là còn rơi xuống rất nhiều ám tật. Chợt, Chu Thanh Vân đem đế bia nhận lấy. Ao ngoong, một tiếng bù bù, một cái cổ pháp khắc họa vô số phù văn bia đá bỗng nhiên xuất hiện. Làm thiên cấp chí bảo, ẩn chứa đạo vận, có thể cùng thiên địa tương hợp, thôi động đại thế. Chật, tại hệ thống hiệp trợ dưới, vẹn vẹn quá khứ nửa chén trà nhỏ thời gian, Chu Thanh Vân thành công đem luyện hóa, cũng cấu kết gia tộc khí vận. Bất quá, bây giờ Chu gia suy bại, khí vận gần như không có, đối với gia tộc đế bia hoàn toàn không dậy được bất luận cái gì ẩn dưỡng tác dụng. Lắc đầu, Chu Thanh Vân đang muốn thử một chút hỗn độn thể tốc độ tu luyện. Ngoài mặt đất, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm rồn rập. Bất hiếu tử tôn tuần nhìn khẩn cầu lão tổ xuất quan, chủ trì gia tộc đại sự. Đợt, quyển sách lệnh nhóm tượng, không gái chủ. Công pháp, linh thuật, đan dược, luyện đan sư, đúc khí sư, trận pháp sư, tư chất đẳng cấp chia làm phàm, huyền, địa, trời, hoàng, thánh, đế, mỗi một cấp lại phân làm hạng, trung, thượng, cực. Khí vận đẳng cấp là bạch, lục, lam, tử, đỏ, kim, thất thải chương 2. Gia tộc sâu mọt chương 02, gia tộc sâu mọt hạ. Chu Thanh Vân ánh mắt run lên, đem đế bia thu nhập hệ thống không gian, trong nháy mắt đứng dậy, hướng ngoài mật thất đi đến. Mở ra mật thất, một cái khuôn mặt thật thà uy vũ thanh niên, thần sắc nặng nề, quỳ rạp trên đất. Trông thấy Chu Thanh Vân trong nháy mắt, Chu Vọng ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. "Lão tổ, ngươi, ngươi đột phá?" Chu Vọng gặp qua Chu Thanh Vân lúc tuổi còn trẻ bức tranh, bây giờ gặp dần dần già đi Chu Thanh Vân, thế mà lại lần nữa khôi phục tráng niên bộ dáng, lập tức lắp bắp hỏi ra đáy lòng suy đoán. Chu Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu. "Cái này, đạt được xác nhận." Chu Vọng trong nháy mắt kích động đến tột đỉnh. Muốn khôi phục sinh cơ, ngoại trừ một chút đặc biệt thiên tài địa bảo bên ngoài, chính là đột phá đại cảnh giới. Mà Chu Thanh Vân trước kia là linh mạch cảnh, nếu như đột phá đại cảnh giới, đó chính là khấu quan cảnh. Khấu quan a, đây chính là có thể phi thiên độn địa tồn tại toàn bộ Lâm Viên Thành cũng chỉ có giải rác mấy người. Gia tộc phát sinh chuyện gì rồi? Chu Thanh Vân dò hỏi. Chu Vọng trong nháy mắt hoàn hồn, bi thương nói, lão tổ, ngày trước mấy ngày không phải phân phó tìm kiếm có quan hệ khôi phục sinh cơ thiên tài địa bảo nhà, thiếu chủ vận khí tốt, tại Thiên Nguyên Sơn tìm được một viên huyền tức quả, đang muốn cầm về hiến cho lão tổ, nhưng vừa trở lại Lâm Viên Thành, liền bị Lâm tộc người cưỡng ép dẫn người giam, hơn nữa còn đem thiếu chủ đánh thành trọng thương. Không chỉ có như thế, Lâm Hùng hôm nay còn dẫn người tới cửa, uy hiếp tộc trưởng, yêu cầu gia tộc trở thành Lâm thị phụ thuộc. Ha ha, ngược lại là đánh ý kiến hay. Chu Thanh Vân cười khẽ, mang theo Chu Vọng đi ra ngoài. Đinh, gia tộc nguy cơ phát động nhiệm vụ. Ngoài thành có thành, thiên ngoại hữu thiên, đối mặt Lâm thị khiêu khích, ngươi làm Chu thị lão tổ, nhất định phải cho Lâm thị tộc nhân một điểm nho nhỏ rung động. Nhiệm vụ ban thưởng, tẩy thủy đan một bình, phá linh đan một bình, địa cấp hạ phẩm linh thuật, Vũ Nguyên Linh Cương. Chu phủ đại môn. Chu phủ hạch tâm tộc nhân tụ tập ở đây, căm tức nhìn cổng một đám người. Đám người này ước chừng có hơn 30 người, thống nhất mặc màu đen giáp trụ, sát khí cuồn cuộn. Không khí hiện trường ngột ngạt mà ngưng trệ, phản phất sau một khắc liền muốn rút đao khiêu chiến. Đám người này chính là Lâm Thị tiếng tăm lừng lây hắc hổ vệ, tu vi thấp nhất người, thuế phàm nhị trọng, tăng thêm lâu dài chinh chiến, so rất nhiều cùng giai đều cường đại hơn mấy phần. Người cầm đầu chính là một khôi ngô uy nghiêm nam tử, hắn chính là Lâm Thị tộc trưởng Lâm Hùng, có được linh mạch cửu trọng tu vi. Lâm Hùng liếc nhìn toàn trường, lộ ra ngoạn vị tiểu dung, nói: "Chu tộc trưởng, chỉ cần ngươi bây giờ lập tức tuyên bố Chu tộc thần phục, đem dây chuyển sản nghiệp nhập vào tộc ta, trở thành phụ thuộc, dị vãng ngân đoán, tộc ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng đem huyền tức quả hoàn trả." Hắn hăng hái, trong lòng không nói ra được thoải mái cùng đắc ý. 20 trước Chu tộc làm huyền kinh Chu gia chi mạch, tại Lâm Viên Thành là bực nào xuân phong đắc ý, chính là Lâm Viên Thành chân chính đệ nhất gia tộc. Thằng đến đằng sau Chu thị tìm đường chết, đắc tội chủ gia, dẫn đến bị ném bỏ, còn dẫn đến khấu quan lão tổ vẫn lạc. Cái này khiến cái khác tam tộc có cơ hội thở dốc, bắt đầu liên hợp từng bước xâm chiếm Chu tộc. Nếu không phải cái khác tam tộc không phải cùng một cái tâm, tương hỗ siết chế, tăng thêm không rõ ràng Chu Thanh Vân đột phá tình huống, Chu thị chỉ sợ đã sớm bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Mà gần nhất, Lâm thị thu được Chu tộc đang âm thầm tìm kiếm khôi phục sinh cơ thiên tài địa bảo, Lâm thị cao tầng liền suy đoán Chu Thanh Vân hẳn là đột phá thất bại, đại nạn trước mắt. Khi biết Chu gia tìm được huyền tức quả về sau, Lâm thị liền lập tức xuất thủ, hướng Chu tộc tạo áp lực. Nhìn qua Lâm Hùng nghiền ngẫm cùng trêu tức tiểu dung, ở đây tất cả Chu thị trong lòng đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng nghĩ tới hai nhà thực lực sai biệt, một cú cảm giác bất lực lại xông lên đầu. Lâm Viên Thành có tứ đại gia tộc, phân biệt Lâm, Quý, Trần, Chu. Đã từng Chu gia là Lâm Viên Thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Nhưng làm sao tính được số trời, 20 năm trước phát sinh trận kia ngoài ý muốn về sau, Chu gia khấu quan cường giả vẫn lạc, nhanh chóng suy bại, biến thành yếu nhất gia tộc. Trong đó linh mạch cường giả, tính toán đâu ra đấy, bây giờ chỉ có 4 vị, đây là tính cả bế quan Chu Thanh Vân. Mà Lâm gia trải qua 20 năm phát triển, tăng thêm đối Chu gia sản nghiệp từng bước xâm chiếm, bây giờ đã hoàn toàn siêu việt Chu gia, có được ngũ đại linh mạch cùng một nửa bước khấu quan lão tổ. Đương thời Chu gia tộc trưởng Chu Chính Dương, thần sắc âm trầm, chậm rãi nói: "Lâm Hùng, ta cho ngươi biết, ta Chu thị đều là thẳng thắn cương nghị binh sĩ, dù cho toàn bộ chiến tử, cũng sẽ không thần phục, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Gia tộc sản nghiệp toàn bộ nhập vào Lâm thị, cái này nói đùa cái gì, một khi làm như vậy, Chu gia chính là đợi làm thịt cứu non. Chỉ cần chờ đợi Chu gia mấy tên linh mạch tử vong, mà cũng không đủ tài nguyên trèo trống, còn muốn xuất hiện linh mạch, nhất định là khó càng thêm khó. Khi đó, dù cho Lâm gia không đổi tận giết tuyệt, Chu gia cũng tất nhiên sẽ chậm chạp tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử. Cùng mãn tính tử vong, còn không bằng liều một phát, từ Lâm gia trên thân cắn xuống một miếng thịt." Nghe vậy, Lâm Hùng lập tức cười lạnh nói: "Đến cùng là ai đưa cho ngươi lực lượng, xem Chu gia tất cả tộc nhân sinh mệnh vì trò đùa? Là cảm thấy Chu Thanh Vân có thể đột phá. Nhưng theo ta được biết, kia lão bất tử bây giờ đại nạn nhưng là muốn đến. Thường nói, người thức thời vì tuấn kiệt, phàm hiện tại gia nhập ta Lâm thị người, ta Lâm Hùng hứa hẹn, tuyệt không khó xử chư vị, sau này tài nguyên đãi ngộ, cùng chư vị tại Chu thị đạt được tài nguyên nhất trí. Chu thị dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc, nếu như không khuất phục, Lâm gia muốn toàn diện tiếp nhận Chu gia sản nghiệp, không thiếu được muốn tiến hành một trận chiến đấu, tổn thất một chút tinh nhuệ. Kia đằng sau cùng cái khác hai nhà tiến hành lợi ích chia cắt lúc, đối với Lâm gia tới nói là cực kỳ bất lợi. Lâm gia đã lựa chọn toàn lực xuất thủ, kia nhất định phải cầm tới lợi ích đầu to bởi vậy, Lâm thị vẫn là có ý định từ Chu thị nội bộ công phá, nhanh chóng cầm xuống Chu gia, cũng có thể đem Lâm thị tổn thương xuống đến thấp nhất, ứng đối cái khác hai nhà. Lao tổ đại nạn trước mắt." Ở đây tất cả tộc nhân nội tâm lộ bộ một tiếng, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Chu Chính Dương. Vì ngăn ngừa Chu thị tộc nhân khủng hoảng, cùng để cái khác tam tộc người tiếp tục sợ ném chuột vỡ bình, Chu Chính Dương lựa chọn phong tỏa Chu Thanh Vân đại nạn trước mắt tin tức, chỉ có cao tầng mới hiểu rõ. Nhưng bây giờ thế mà bị Lâm Hùng biết, gia tộc gia nội ứng a. Chu Chính Dương nội tâm lo lắng, trong đầu điên cuồng suy tư đối sách. Thấy thế, ở đây tất cả tộc nhân trong lòng đều là chìm xuống dưới. Một mặc hỏa hồng sắc bảo phục tuổi trẻ tộc nhân thấy thế, thần sắc oán giận, nắm đấm hơi nắm, giận dữ hét: "Thanh Vân lão tổ chưa đột phá lại như thế nào, ta sinh vì Chu thị tộc nhân, chết vì Chu thị quỷ hồn, dù cho chảy khô một giọt máu cuối cùng, cũng nguyện vì gia tộc huyết chiến đến cùng. Tuyệt không thần phục, huyết chiến đến cùng." Theo tên kia mặc hỏa hồng sắc bảo phục thiếu niên lên tiếng, cái khắc khí huyết phương cương tộc nhân cũng nhao nhao phẫn nộ quát: "Hô trướng!" Lâm Hùng lông mày cao lại, một cỗ giống như đại dương khí thế ẩm vàng một phát, đem kia liên tiếp tiếng hét phẫn nộ che lại. Đồng thời, hắn hướng trong đám người một tuổi trên 50 nam tử trung niên, làm cái nháy mắt. Nam tử kia nhẹ gật đầu, cao giọng nói: "Ta nguyện ý thần phục." Nói xong, hắn trực tiếp đi ra đám người. "Cái gì? Tứ trưởng lão?" Trung quanh tộc nhân khó có thể tin nhìn qua tứ trưởng lão. Một máy mắt, Chu thị ba vị trưởng lão khác đều là sắc mặt khó coi, trực tiếp chửi ầm lên: "Hô trưởng, ngươi có được hôm nay tu vi, toàn bộ nhờ gia tộc tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, ngươi làm như thế, xứng đáng liệt tổ liệt tông sao?" "Xuất sinh." Tứ trưởng lão khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng nói: "Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, vì một chút vật ngoài thân, dựa vào tính mạng của mình, đáng ra không? Về phần tội nhân, ta nhìn Chu Thanh Vân lão thất phu kia mới là, lãng phí gia tộc hơn phân nửa tài nguyên xung kích khấu quan, ngay cả cái bọt nước đều không nhìn thấy, thế mà còn nửa chân đạp đến vào quan tài, nếu không phải hắn, sẽ xuất hiện bây giờ cục diện. Lão tử làm thịt ngươi." Nhị trưởng lão Chu Thừa Vận là một cái bạo tính tình, khoe mắt liền muốn xông đi lên, đem tứ trưởng lão cho đánh giết. Chu Chính Dương đem nhị trưởng lão ngăn cản, lắc đầu, truyền âm nói: "Gia tộc bốn bề thọ địch, không bằng liền nhân cơ hội này quét sạch gia tộc sâu mọt, tránh khỏi những người này ở đây thời khắc mấu chốt đâm đao. Nghe vậy, nhị trưởng lao tức giận bất bình, nhưng vẫn là ngừng lại. Lâm Hùng ánh mắt chớp lên, đoán được Chu Chính Dương ý nghĩ, chỉ là cười ha ha, liếc nhìn toàn trưởng, nói: "Bây giờ ngay cả các ngươi tứ trưởng lão đều lựa chọn thần phục, các ngươi kiên trì còn hữu dụng sao? Không thần phục, chỉ có tử vong, lại cho mọi người năm hơi thời gian cân nhắc, hy vọng mọi người có thể suy nghĩ kỹ càng." Thoại âm rơi xuống, lại có 3 tên khai nguyên cảnh cao tầng đi ra, cùng 6 tên thanh niên tiên tiêu. Thấy thế, Chu Chính Dương cùng 4 vị khác trưởng lão đều là thở dài một hơi. Mà Lâm Hùng sắc mặt khá khó xử nhìn, hoàn toàn không ngờ tới Chu thị xương cứng vẫn rất nhiều. Nhưng thời gian lãng phí nhiều lắm, hắn cũng không muốn lại mang xuống, phất phất tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Minh Ngoan bất linh, động thủ cho ta, để Chu gia từ nơi này thế giới biến mất." Đồng nhiên, sau lưng Hắc Hổ vệ trong nháy mắt nở rộ khí thế, sát ý tứ ngược, hướng Chu phủ trùng sát mà đi. Mà Lâm Hùng hai bên 3 tên linh mạch cường giả cũng nở rộ khí thế, khóa chặt Chu gia mấy vị trưởng lão. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Oanh! Một đạo khí thế khủng bố ầm vang giáng lâm, như là một tòa núi cao, đem Lâm thị tất cả mọi người bao phủ. Tùy theo, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên: "Xem ở các ngươi vì Chu thị quét sạch sâu mọi phân thượng, bản tọa có thể để các ngươi lựa chọn tự sát, lưu lại toàn thây." Chương 3. Lão Lục tấm gương đưa tay ép diệt. Chương 3, lão Lục tấm gương đưa tay ép diệt. Hiện trường tất cả mọi người thân sắc khẽ biến, lần theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một khí chất tuyệt đại thanh niên đặt không mà tới. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn huy như máu. Thanh niên mặc áo tím, đi bộ nhàn nhã, cùng thiên địa khí cơ tương hợp, tại tàn huy chiếu dọi xuống, rất có áp bách cùng túc sát. Đây là ai? Rất nhiều con em trẻ tuổi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mà Chu thị 3 vị trưởng lão nhìn thấy thanh niên tướng mạo lúc, trong nháy mắt nhận ra thanh niên thân phận, thân thể kích động đến như run rẩy đồng dạng run, trong lòng hiện hiện các loại suy đoán, quay về trắng niên, lão tổ đây là đột phá. Trời phù hộ Chu thị a. Toàn trường duy nhất chấn định chỉ có Chu Chính Dương. Vừa rồi tứ trưởng lão làm phản lúc, hắn đạt được Chu Thanh Vân truyền âm, để hắn án binh bất động. Bởi vậy, Chu Chính Dương mới có thể bình tĩnh như thế. Khấu quan, cảm nhận được đè ở trên người khí thế khủng bố, Lâm Hùng miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nói: "Tiểu nhân không biết Chu thị phụ thuộc đại nhân, mới có thể làm ra mạo phạm sự tình, mong rằng đại nhân xem ở chúng ta không biết rõ tình hình phân thượng, bỏ qua cho chúng ta mạng chó, chỉ cần đại nhân chịu buông tha chúng ta, Lâm thị nguyện ý dâng lên một nửa sản nghiệp." Đáng chết. Lúc này Lâm Hùng cảm giác mình tựa như một cái tôm tép ngại nhép, trên mặt nóng bỏng địa đau, đáy lòng mắng to Chu Thanh Vân, quá hèn hạ, vì bắt được Chu thị nội bộ cỏ đầu tường, một cái khấu quan cường giả thế mà nút trong bóng tối, giở cho mưu vì kế, thật sự là cường giả mặt cũng không cần. Cũng không biết là nơi nào xuất hiện. Cho tới bây giờ, Lâm Hùng vẫn không có nhận ra Chu Thanh Vân. Chu Thanh Vân cùng Lâm Hùng cũng không phải là cùng một đời người, tăng thêm nhiều năm du lịch cùng bế quan, bởi vậy đối mặt quay về thanh niên thời kỳ Chu Thanh Vân, hắn mới không có trước tiên nhận ra. "Đại nhân." Nghe thấy Lâm Hùng xưng hô, Lâm thị tất cả tộc nhân đều là đầu váng mắt hoa, sợ hãi đến cực điểm. Lâm Hùng thế nhưng là linh mạch viên mãn, có thể để cho hắn gọi là đại nhân, ngoại trừ trong truyền thuyết khấu quan cường giả, còn có ai? Vấn đề là, Lâm Yên Thành tổng cộng mới có 2 vị khấu quan, người này lại là từ nơi nào xuất hiện? So với những người khác, vừa rồi làm phản mấy người mặt xám như cho, nhất là tứ trưởng lão, liền như là như bị điên, gật gù đáp ý, lẩm bẩm nói: "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng đinh." Lâm Hùng cho rằng ngươi quá hèn hạ, một cường giả thế mà còn lợi dụng sâu kiến, túc chủ hành vi phù hợp lão lục hành vi, thu hoạch được lão lục giá trị 2000. Chu Thanh Vân cười, nói: "Bản tọa đem các ngươi Lâm thị toàn bộ làm thịt, kia Lâm thị sản nghiệp như thường về ta, còn cho phép ngươi đến hiến." Tâm tình của hắn không tệ. Chu thị mặc dù suy bại không chịu nổi, nhưng cũng may đại đa số tộc nhân phẩm tính cũng còn quá quan. Nếu như Chu thị nội bộ xuất hiện đại quy mô làm phản, vậy liền nói rõ bây giờ quản lý hình thức có vấn đề, hắn coi như đến cân nhắc một lần nữa đem Chu thị tất cả tầng quản lý toàn bộ đổi một lần. Tư chất có thể không tốt, nhưng phẩm tính thế nhưng là quyết định một cái gia tộc có thể hay không lâu dài tồn tại mấu chốt. Chu thị là liên quan đến hắn có thể hay không tung hoành chư thiên, tự nhiên được tâm. Đinh. Lâm thị tộc nhân cảm thấy ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi làm một khấu quan cường giả, tự nhiên như thế làm việc, cho rằng ngươi không nói võ đức, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 1444. Chu Thanh Vân. Chu Chính Dương con mắt hơi đổi, quyết định cho cái này nhiều năm đối thủ cũ tới một cái giết người chu tâm. Thần sắc hắn nghiêm, lập tức cao giọng nói: "Lão tổ thần uy, cung hạ lão tổ đột phá khấu quan." Nói xong, hắn hướng thẳng đến Chu Thanh Vân quỳ lạy. Nghe vậy, 3 vị trưởng lão khác cũng là hồi phục thần trí, lập tức hành lễ: "Bái kiến lão tổ." "Đây là Thanh Vân lão tổ." Ở đây tất cả Chu thị tộc nhân trừng lớn hai mắt, toát ra vẻ không thể tin. "Trời ạ, không nghĩ tới lão tổ thật đột phá. Cái này, ta không nằm mơ a. Nhanh lên cho ta một bàn tay." "Ha ha ha, ta Chu gia lại lần nữa xuất hiện khấu quan, kia Chu gia khôi phục vinh quang của ngày xưa ở trong tầm tay, thật sự là lúc tới vận chuyển a." Chu thị tộc nhân sắc mặt kích động đến đỏ bừng, lúc này quỳ lạy hành lễ: "Ngươi là Chu Thanh Vân?" Lâm Hùng con mắt trừng đến chuông đồng lớn, khó có thể tin nhìn qua Chu Thanh Vân. Đáng chết, Chu Thanh Vân không phải sinh cơ khó khăn sao? Hắn là thế nào đột phá? Chẳng lẽ Chu Thanh Vân đại nạn trước mắt tin tức là giả, là cố ý tản? Thật sự là quá hèn hạ. Lâm Hùng cùng ở đây Lâm thị tộc nhân đều là mất hết can đảm. Đinh. Lâm Hùng cùng Lâm thị tộc nhân não đổ ngươi câu cá chấp pháp, cho rằng ngươi quá hèn hạ, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 6666 hạ. Não bổ cũng coi như. Chu Thanh Vân liền giật mình, trực tiếp hướng hệ thống hỏi nghi hoặc. thật yêu tốc chủ, lão lục bản chất, kỳ thật liền để cho người khác vĩnh viễn nhìn không thấu, đoán không cho phép, mà não bổ vừa vặn là người khác nhìn không thấu tốc chủ, mới có thể tiến hành suy đoán phán đoán, hành vi này phù hợp lão lục hành vi. Đúng lúc này, Lâm Hùng đống nhiên gầm thét, tiểu nhân hèn hạ, ta và ngươi, nếu không muốn toàn thây, vậy liền toàn bộ cho bản tọa chôn bụi đi. Lâm Hùng còn chưa nói xong, liền bị Chu Thanh Vân đánh gãy, chỉ gặp hắn sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay nhấn một cái. Vâng. Chu Thanh Vân thân thể trào lên ra bên mông tiên địa cơ hội, hóa thành thần mang, chui vào Lâm thị tộc nhân thân thể. Cái gọi là khấu quan, chính là đã thông nhân thể linh quan cùng thiên địa tương liên mấu chốt cảnh giới. Nay cảnh giới thôi động chân nguyên hóa thành thiên địa linh cơ, tùy ý điều động thiên địa linh khí, cách không giết địch, có thể nói là cường hành vô cùng. Cùng linh mạch so sánh, hoàn toàn là hai cái thiên địa, linh mạch tại Lâm Viên thành là cường giả số 1, nhưng đối mặt khấu quan, vẫn như cũng là không có lực phản kháng chút nào. Đây cũng là này cảnh giới như thế khó đột phá nguyên nhân chỗ. Đông, tất cả Lâm thị tộc nhân thân thể lúc này nổ tung, hóa thành huyết vụ. Ao ào, mấy chục người nổ thành huyết vụ, trong nháy mắt hóa thành huyết thủy rơi xuống, tại mặt đất hình thành vũng máu. Bức họa này mặt vô cùng sợ hãi, nhìn thấy mà giật mình, để rất nhiều tuổi trẻ tộc nhân đều thẳng phạm buồn nôn. Chu Thanh Vân đạt được trí nhớ của đời trước, đối với giết người cũng không lạ lắm, nhưng hắn dù sao nhận qua chính thống giáo dục, lần đầu đại quy mô giết người, nội tâm vẫn có chút khó chịu. Bất quá, hắn làm cấu quan cảnh, loại này sinh lý khó chịu, bất quá thoáng qua liền bị điều tiết, bởi vậy thần sắc cũng không có quá sóng lớn động. So với những người khác, lấy tứ trưởng lão cầm đầu làm phản mấy người, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thấp phẩm lo âu, bình một tiếng, quỳ trên mặt đất. Lao tổ tha mạng, chúng ta chỉ là nhận lấy Lâm Hùng mê hoặc, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu lao tổ khai ân, cho chúng ta một đầu sinh lộ, chúng ta nguyện ý trở thành gia tộc tử sĩ. Chu Thanh Vân không để ý đến, chỉ là phất phất tay. Chu Chính Dương thấy thế, lập tức hiểu ý, nói, phản bội gia tộc người ấn gia tộc luật pháp, đương chỗ lấy cực hình, gian đe. Người tới, cho ta kéo xuống, đánh vào thiên lao. Chu gia đối với phản đồ xử phạt đều cực kỳ khắc nghiệt, nhất là tứ trưởng lão hao phí gia tộc nhiều như vậy tài nguyên, còn phản bội gia tộc, đương nhiên sẽ không để thống khoái chết đi. Dứt lời, mấy tên hộ vệ lập tức tiến lên, đem mấy người giam. Trung quanh tộc nhân lập tức lộ ra thoải mái ý cười. Nên, đương cái gì không tốt, nhất định phải làm phản đồ. Đinh. Lâm thị tộc nhân lấy thân hóa thành khói lửa, lưu lại một lát sáng chói, cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được tẩy tủy đan một bình, phá linh đan một bình, địa cấp hạ phẩm linh thuật ngũ nguyên linh cương. Chú thích, ban thưởng đã cất giữ hệ thống không gian, tốc chủ sử dụng, có thể tùy thời điều lấy. Thân tơ mở lấy thân hóa thành khói lửa. Hệ thống này có chế nhạo, khó trách là lão lục hệ thống. Bất quá, ta thích. Chu Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Chu Chính Dương gặp Chu Thanh Vân tâm tình không tệ, lập tức tiến lên nói ra, khởi bẩm lão tổ, Lâm gia ỷ vào một nửa bước khấu quan, nhiều năm giết hại ta tộc tộc nhân, có tan không giá huyết hải thâm cứu. Bây giờ Lâm thị tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa đến tận đây, vạn bối cả gan trở lệnh, triệu tập tộc nhân, thừa thắng xông lên, di diệt Lâm thị, cảm thấy an ủi dưới suối vàng anh linh. Khẩn cầu lão tổ phê chuẩn. Vô số tộc nhân sốt ruột nhìn qua Chu Thanh Vân, âm vang hữu lực nói, những năm gần đây, Lâm gia đối với Chu gia áp bách vô cùng tàn nhẫn nhất. Thường thường địa liền phái người ám sát Chu thị thiên tiêu, đây cũng là bây giờ thế hệ trẻ tuổi tốt xấu lẫn lộn nguyên nhân chỗ. Đinh. Ở đây 208 vị tộc nhân đều lựa chọn bỏ đá xuống giếng, đánh chó mù đường, đơn giản lão lục hành vi, thu hoạch được lão lục giá trị 8000. Chu Thanh Vân thần sắc không thay đổi, đối Chu Chính Dương phân phó nói, như thế lớn nhục tự nhiên thanh toán, ngươi lập tức triệu tập nhân mã, theo bản tọa đi đem Lâm gia di diệt. Cần tuân lão tổ pháp lệnh. Chu Chính Dương thần sắc chấn động, cung kính nói. Chợt, hắn quay đầu đi triệu tập nhân mã. Mà liền tại lúc này, hệ thống thanh âm lần nữa tại Chu Thanh Vân não hải vang lên. Đinh, phát động gia tộc nhiệm vụ, gia tộc uy nghiêm, há lại cho người khác khiêu khích. Hủy diệt Lâm gia, trọng trấn gia tộc uy nghiêm. Nhiệm vụ ban thưởng, địa mạch kham dư thuật, cổ tộc khí vận rèn đúc pháp, thần ma quan tưởng đồ. Ta dựa vào, đều là cực phẩm ban thưởng a. Chu Thanh Vân trong con ngươi có tinh quang bộc lộ. Xem ra, cái này Lâm gia nhất định phải diệt tộc a. Lúc này, Chu Chính Dương đã triệu tập hoàn thành, cung kính đi vào Chu Thanh Vân trước mặt, nói, lao tổ, nhân mã đã triệu tập hoàn thành. Chu Thanh Vân gật gật đầu, khởi mở cười một tiếng. Đi, theo bản tọa di diệt Lâm gia. Chương 4. Phất tay bóp nát Lâm lão tổ chương 4, phất tay bóp nát Lâm lão tổ Lâm phủ. Một tòa vàng son lộng lẫy lầu các bên trong, từng người dáng người linh lung thị nữ, bưng các loại chân tu rượu ngon, bày trên bàn. Lúc này, một người trung niên nam tử đi vào trong đó. Hắn dò xét trong cung điện đồ ăn còn chưa bày ra hoàn tất, có chút tức giận, hừ lạnh nói, cho ta làm nhanh lên, như chậm trễ ta cho tộc trưởng bọn hắn bày tiệc mời khách, ra pháp hầu hạ. Rõ. Một đám thị nữ đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, bước nhanh hơn. Cảnh cáo một phen, nam tử thối lui ra khỏi lầu các, ngóng nhìn Chu gia phương hướng, trầm tư nói, kỳ quái ấn lý tới nói, tộc trưởng bọn hắn đi thời gian lâu như vậy, đã sớm hẳn là phát sinh đại chiến. Chu gia kia lão bất tử thế nhưng là linh mạch viên mãn, nếu như phát sinh đại chiến, hẳn là ánh lửa ngút trời, làm sao hiện tại an tĩnh như thế? Hắn chính là Lâm gia ngũ đại linh mạch một trong tứ trưởng lão, Lâm Phong, bởi vì tu vi chỉ có linh mạch tứ trọng, tại trong bốn người thấp nhất, bởi vậy bị lưu lại tọa trấn gia tộc. Chẳng lẽ nói tộc trưởng bọn hắn bị trong nháy mắt diệt sát, mới không có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra? Lâm Phong trong lòng hiện ra không nhớ quá pháp, nhưng lập tức ý tưởng này liền bị hắn vung ra náo hải, lẩm bẩm nói, Chu thị bây giờ ngoại trừ Chu Thanh Vân kia lão bất tử vì linh mạch viên mãn bên ngoài, Chu gia cái khác ba tên linh mạch tu vi cao nhất người cũng bất quá chỉ là linh mạch thất trọng, làm sao có thể đem tộc trưởng cùng đại trưởng lão bọn hắn lặng yên không một tiếng động đánh giết. Ta xem là Chu Thanh Vân lão gia hỏa kia, sớm đã ngờ tới này cục diện, sớm đường chạy đi, mà Chu Chính Dương bọn người, chỉ sợ là mất hết can đảm, lựa chọn quất phục, mới có thể an tĩnh như thế. Nghĩ đến cái này, Lâm Phong tâm tình hơi định. Nhưng vào lúc này, một đạo gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Một mặt toàn thân nhuốm máu hộ vệ, lão đạo vọt vào trong nội viện, lo lắng nói ra, "Tứ trưởng lão, Chu gia đánh tới, tới rất nhiều người, gặp ngươi liền giết. Chúng ta hoàn toàn không có sức chống cự." "Cái gì?" Lâm Phong sắc mặt đại biến, lúc này thi triển thân pháp, xông ra đình viện. Vừa ra, liền đụng phải một đội vã địa khai nguyên cảnh cao tầng. "Tham kiến tứ trưởng lão." Người kia lập tức hành lễ. Lâm Phong khoát khoát tay, vô cùng lo lắng điệu nói ra, "Ngươi nhanh đi mời lão tổ xuất quan." "Rõ." Người kia cũng không dám trì hoãn, lập tức hướng về sau núi mà đi. Mà Lâm Phong thì là cấp tốc tìm tới vũ khí, hướng phía trước viện mà đi. Vừa tới gần tiền viện, một cú gay mũi huyết tinh đập vào mặt, tiếng chém giết không dứt lọt vào tai. Dương Phong thần sắc căm trầm, không kịp ngẫm nghĩ nữa, bước nhanh hơn. Vừa tới tiền viện, liền trông thấy Chu thị tộc nhân thần sắc phấn khởi, lấy nhiều đánh ít, đối Lâm thị tử đệ tiến hành đơn phương đổ sát. Hiện trường một mảnh hỗn độn, bày đầy Lâm thị tộc nhân thi thể. Lâm Phong giận không kềm được, trán nổi gân xanh lên, hai mắt đỏ bừng, tựa như một đầu hung thú. "Lão tử làm thịt các ngươi." Lâm Phong muốn rách cả mí mắt, một cỗ lăng lệ khí thế ầm vang một phát, dẫn theo đại đao, hướng về một Chu thị tuổi trẻ tộc nhân đánh tới. Lúc này, khoảng cách tộc này người gần nhất nhị trưởng lão Chu Thừa Vận, thần sắc hơi rét, một cái là mình, chân nguyên lưu chuyển, chặn đại đao. Năm đó tộc nhân hai chân như nhũ ra, mau chóng rời đi nơi đây. "Lâm Phong, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu, hôm nay ta nhất định chém ngươi." Nhị trưởng lão liếm liếm khô nước bờ môi, cười lạnh nói. Lâm Phong cùng hắn cùng dai, nhưng trước kia ỷ vào gia tộc thế lớn, bình thường nhưng không có ít đục nhà hắn, nếu không phải cố kỵ gia tộc, hắn đã sớm cùng Lâm Phong tiến hành sinh tử đấu. Bây giờ Chu Thanh Vân thành công đột phá, hắn cũng mất lo toan chi lo, vậy hắn thuận tiện tốt cùng Lâm Phong đấu một trận. "Vâng." Lâm Phong không nói một lời, chân nguyên như là sôi trào nước, tứ ngực ra, bao trùm đại đao, hướng Lâm Phong chém tới, chiêu chiêu chí mạng. Chu Thừa Vận nghiêm nhiên không sợ, thôi động linh thuật cùng chiến đấu. Thoáng chốc, trung quanh bụi đất tung bay, quang mang chút xuống. Lúc này, Chu Chính Dương cùng đại trưởng lão Chu Phong cũng phát hiện Lâm Phong, lúc này vây quanh. Nhị trưởng lão thấy thế, lúc này hô lớn, "Tộc trưởng, đại ca, các ngươi đừng quản ta, ta hôm nay nhất định phải tự mình đem cái này lão bang tử làm thịt rồi." Chu Thanh Vân đạp ở không trung, vừa lái khải động xuyên chi nhãn, xem xét tộc nhân tin tức, một bên tiến hành đốc chiến. Lúc này, khi hắn nghe thấy Chu Thừa Vận nghịch thiên phát biểu lúc, kém chút một cái lảo đảo, từ không trung ngã quỵ. Chu Thanh Vân sắc mặt đen nhánh tới cực điểm, lúc này giận dữ hét, "Đồ hỗn trướng, cái tốt không học, học người ta đơn đấu, ngươi có phải hay không đầu có vấn đề? Hai người các ngươi nhanh lên đi vây đánh hắn." "Mà mẹ mày, số ngưỡng phí dài như vậy, thế mà còn học người ta thanh niên đơn đấu, cái này đều niên đại gì?" Chu Thừa Vận bị quát lớn, cũng không dám phản bác, chỉ có thể buồn bực không lên tiếng, đem lửa giận toàn bộ phát tiết tại Lâm Phong trên thân. "Khấu quan." Lâm Phong chú ý tới Chu Thanh Vân, thần sắc đều chấn, đau thương cười một tiếng. "Khó trách tộc trưởng bọn hắn lâu như vậy cũng không có động tĩnh, nguyên lai là bị ngươi cái này thất phu lừa giết." "Hô trưởng, lão tổ há lại ngươi có thể nhục mạng." Chu Chính Dương cùng đại trưởng lão tức giận, lập tức hướng Lâm Phong vây lại, từng quyền đánh xuống. "Oeng!" Quyền cương tứ ngược, tựa như thái cổ tiếng chuông vang vọng. Song quyền nan địch tứ thủ, bất quá mấy hơi thời gian, Lâm Phong liền bị sống sờ sờ đánh chết. Một cái khấu quan cường giả, thế mà xúi dục hậu bối vây đánh, thật sự là không muốn mặt. Đây là Lâm Phong trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ. "Đinh! Chu thị tam đại linh mạch hợp lực vây đánh người khác, phù hợp lão lục hành vi, chúc mừng tộc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 6666. "Đinh! Trong tộc thiên tiêu, vây đánh cái khác thiên tiêu, phù hợp lão lục hành vi, chúc mừng tộc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 200. "Đinh! Trong tộc thiên tiêu, tiến hành đánh lén, chúc mừng tộc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 99. Hệ thống thanh âm không ngừng vang lên, Chu Thanh Vân có chút bực bội, trực tiếp hỏi, "Hệ thống, có thể hay không đem thấp hơn 5000 lão lục đáng giá tin tức nhắc nhở con bé? Trong tộc nhiều người như vậy, về sau lần lượt nhắc nhở, vậy hắn đầu chẳng phải là muốn bạo tạc?" "Tốt tộc chủ, đã con bé, quan bế về sau, ngươi có thể tại tin tức nhật ký bên trong xem xét." Chu Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, tiếp tục mở ra động xuyên chi nhãn, xem xét tộc nhân tin tức. Tính danh: Chu Vũ cảnh giới, thuế phàm cửu trọng tư chất, địa phẩm, chú thích, tư chất đẳng cấp chia làm phàm, huyền, địa, trời, hoàng, thánh, đế, khí vận, tử sát, chú thích, khí vận đẳng cấp chia làm bạch, lục, lam, tử, đỏ, kim, thể chất, không thiên phú, luyện thể chi vương, đỏ luyện thể làm ít công to, nhưng tùy tiện đánh vỡ nhục thân cực hạn. Vị cách: Không. Chu Thanh Vân hai mắt hơi mở, quan sát tỉ mỉ lấy Chu Vũ. Chu Vũ dáng người khôi ngô, mặc một bộ màu đỏ bảo phục, có chút kỳ hoa. "Khá lắm, đây là ô bảy gà bên trong gia phượng hoàng a." Chu Thanh Vân khẽ miệng co giật. Hắn tra xét như thế nửa ngày, đại đa số tộc nhân cơ bản không có thiên phú, dù cho có, cũng chỉ là màu trắng. Khí vận lại càng không cần phải nói, cũng là lấy bạch, lục làm chủ. Ngay cả Chu Chính Dương cùng ba tên trưởng lão đều chỉ là màu lam khí vận. Lắc đầu, Chu Thanh Vân rời đi ánh mắt, tiếp tục xem xét tộc nhân khác. Nhưng vào lúc này, Lâm phủ phía sau núi, đột nhiên xuất hiện một đoạn sáng chói ánh sáng, như một vòng đại nhật. Ngay sau đó, một đạo hét to tiếng vang lên. "Phương nào đạo trích, dám ở ta Lâm phủ dương oai?" Thoại âm rơi xuống, kia vòng quan đoàn cấp tốc hướng phía trước viện bay tới, đứng tại trên không. Đợi quang mang tán đi, một tóc trắng xóa lão giả xuất hiện tại mọi người tầm mắt. Thật sự là thả. Lão giả phát ra linh áp, đang muốn động thủ, nhìn thấy cách đó không xa Chu Thanh Vân, lời vừa nói ra được phân nửa, liền im bặt mà dừng. Hắn chấn kinh nhìn qua Chu Thanh Vân, thất thanh nói, "Chu Thanh Vân, ngươi đột phá khấu quan rồi." Chu Thanh Vân giống như cười mà không phải cười, nói, "Có phải hay không thật bất ngờ?" Đối với lão giả có thể nhận ra hắn, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người này cùng hắn là cùng một cái thời kỳ nhân vật. Sắp thực ngoài ý muốn. Lão giả thần sắc thống khổ, sau đó khẽ thở dài, "Trời muốn diệt ta Lâm gia a. Không nghĩ tới tốn hao to lớn đại giới, chuẩn bị phụ thành chủ, chuẩn bị tại quý, Trần hai nhà chưa kịp phản ứng lúc, nhất cử cầm xuống Chu gia, không nghĩ tới đến cùng lại là lấy giọ chúc mà múc nước công gia chẳng. Thôi, vậy liền để lão phu nhìn xem chân chính khấu quan rốt cuộc mạnh cỡ nào." Lão giả thần sắc cô đơn, sau đó lại dấy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Dứt lời, trong thân thể của hắn sinh cơ bị hắn thiêu đốt, khí tức không ngừng tất cao. "Ngươi chỉ sợ không có cơ hội." Chu Thanh Vân lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Thoáng chốc, thiên địa khí cơ chút xuống, linh khí cuốn ngược, hình thành một cái đại thủ, trực tiếp đem lão giả nắm chặt. "Cái gì?" Lão giả kinh hãi muốn tuyệt, muốn dây rủa, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Đại thủ nhẹ nhàng bóp, như là lôi đình nổ vàng, lão giả trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Thiên địa câu tịch, rơi giấy có thể nghe. Chương 5. Chó gà không tha, Lâm gia hủy diệt. Chương 5. Chó gà không tha, Lâm gia hủy diệt. Thiên địa xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Mà hệ thống thanh âm đúng hẹn tại Chu Thanh Vân náo hải vang lên. "Đinh. Túc chủ không nói võ đức, đánh gãy Lâm lão tổ tăng lên, thu hoạch được 9000 lão lục giá trị." Lúc này, tất cả mọi người hồi phục thần trí. "Trời ạ, Lâm gia lão tổ thế nhưng là nửa bước khấu quan a, thế mà trực tiếp bị lão tổ một chiêu liền đánh sát. T, ta trước kia cũng đã gặp qua quý gia tên kia khấu quan lão tổ xuất thủ, tựa hồ không có lão tổ mạnh như vậy a. Xác định lão tổ là mới đột phá sao?" Chu gia vô số tộc nhân trong lòng tràn ngập kính ngưỡng cùng vẻ tự hào, thần sắc càng thêm phấn khởi, tốc độ công kích càng thêm hung ác. Mà Lâm gia tất cả mọi người sớm đã là sợ vỡ mật, căn bản vô tâm chiến đấu, tứ tán chạy trốn. Nhưng Lâm phủ đã sớm bị vây chật như nêm cối, Lâm thị tộc nhân chắp cánh khó thoát. Chu Chính Dương cùng ba tên trưởng lão đều là tiến hành cấp chiến, không có tham dự đánh giết. Đây là một cái lịch luyện con em trẻ tuổi, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cơ hội tốt, bọn hắn chỉ cần cam đoan Chu thị tộc nhân sinh mệnh an nguy là đủ. Về phần Chu Thanh Vân, đem Lâm gia lão tổ giải quyết về sau, cũng không có lựa chọn về Chu phủ. Lâm Yên thành thế nhưng là vẫn tồn tại ba tên khấu quan, vạn nhất cái này ba tên khấu quan nghe được động tĩnh, đến đây đen ăn đen, hắn lại không có tại, kia việc vui nhưng lớn lắm. Nhàn rỗi vô sự, Chu Thanh Vân mở ra mình số liệu bảng, xem xét tự thân tin tức. "Túc chủ, Chu Thanh Vân cảnh giới, khấu quan tam trọng thể chất, hỗn độn thể tư chất, đế cấp lão lục giá trị, 39654 thiên phú, gia tộc tu vi điệp gia thiên phú, thất thải, động sát chi nhãn, đỏ, gia tộc thiên phú, thiên mệnh chi hoa, kim sắc, lại có gần 4 vạn lão lục giá trị, để cho ta nhìn xem có thể tại trong thương trường mua cái gì." Chu Thanh Vân con ngươi hơi sáng, mở ra hệ thống thương thành. Sau một khắc, một cái hư ảo thương thành xuất hiện tại đầu óc hắn, bên trong các loại kim quang lóng lánh bảo vật không ngừng chớp động, phản phất có thể sáng mù hợp kim titan mắt chó. "Đạo nguyên trung, thế giới thanh nén, thiên địa đế binh, duy nhà vô địch nhưng không chế. Giá bán: 2 ước lão lục giá trị tiên lô, lấy tiên kim rèn đúc, phần tiên nấu giới, luyện hóa pháp tắc. Giá bán: 2 ước lão lục giá trị nhân hoàng kiếm, cực đạo đế binh, khắc họa sơn hà nhật nguyệt, gánh chịu nhân đạo khí vận, duy nhân tộc đế giả nhưng không chế. Giá bán: 2 ước lão lục giá trị đan đế cổ kinh, đế phẩm luyện đan sư truyền thừa. 1000 vạn lão lục giá trị đế bản đan. Giá bán: 2 ước lão lục giá trị cửu chuyển niết bàn kinh, giới này niết bàn đại đế sáng lập, cửu chuyển niết bàn, đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên cải mệnh. Mỗi chuyển niết bàn đều có thể cải thiện tự thân căn cơ, tư chất. Giá bán: 1000 vạn lão lục giá trị đồ tốt thật nhiều, nhưng quá tờ mờ đắt, cũng không biết ngày tháng năm nào có thể tồn đủ hối đoái đế binh lão lục giá trị. Nhìn qua kia từng kiện đế binh, Chu Thanh Vân trông mà thèm vô cùng. Đế binh chính là một cái đại đế tốn hao to lớn đại giới, khắc họa pháp tắc phù văn chỗ tế luyện, mỗi một kiện đều có thể che chở một cái thế lực mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, có thể nói là mạnh đến cực điểm. "Thân yêu tộc chủ, đế binh ngươi cũng không cần nhìn, những vật này chỉ có chí tôn trở lên tu vi, hoặc là bày ra đại trận, mượn nhờ thiên địa đại thế, mới có thể thôi động. Bằng vào ngươi bây giờ tu vi, dù cho đổi, cũng không dùng đến, nhìn cũng đã làm xuất ruột." Chu Thanh Vân đâm tâm lão thiết. Chợt, Chu Thanh Vân tâm tư khẽ nhúc nhích, hỏi: "Hệ thống, giống đế phẩm công pháp loại vật này có thể lựa chọn một bộ phận mua sắm sao?" Hắn đối kia cửu chuyển niết bàn kinh cực kỳ tâm động. Có được gia tộc tu vi điệp gia thiên phú hắn, tốc độ đột phá hoàn toàn dựa vào thành viên gia tộc, mà thành viên gia tộc tư chất cũng không cao, dù cho bọn hắn làm ra rất nhiều tài nguyên, chỉ sợ đều sẽ bước đi liên tục khó khăn. Tài nguyên là có hạn, không có khả năng vô hạn cung ứng. Bởi vậy, muốn mức độ lớn nhất phát huy gia tộc điệp gia thiên phú tác dụng, chỉ có để gia tộc tất cả thành viên đều có thể tu luyện, hướng cảnh giới cao đột phá. Mà cửu chuyển niết bàn kinh thì có thể hoàn toàn giải quyết cái này đau nhức điểm. Có thể, cửu chuyển niết bàn kinh có 9 quyển, tốc chủ có thể lựa chọn hối đoái quyển thứ nhất, nhưng quyển thứ nhất không liên quan đến tư chất cải biến, chỉ tương đương với địa cấp công pháp. Chu Thanh Vân lông mày nhíu lại, cần bao nhiêu lão lục giá trị? Cân nhắc đến tốc chủ lần thứ nhất tại cửa hàng mua sắm, cho tốc chủ một cái một gậy ưu đãi, chỉ cần 6 vạn lão lục giá trị ngay vậy, Chu Thanh Vân thở dài một hơi, bất quá hắn tâm niệm vừa động, lần nữa hỏi, cái này đánh gậy ưu đãi có thể dùng tại cái khác thương phẩm bên trên sao? Có thể, bất quá chỉ có một lần cơ hội. Chu Thanh Vân hiểu rõ, nhưng không nghĩ lấy hối đoái vật phẩm khác, cửu chuyển niết bàn kinh hoàn toàn thích hợp nhất gia tộc, cũng thích hợp ở vào phát dục kỳ gia tộc. Không phải làm sao tư chất dưới đáy tộc nhân, hoàn toàn không phát huy ra năng lực thiên phú. Hiện tại Chu gia tử đệ trên cơ bản là lấy nhiều đánh ít chờ đem Lâm phủ hủy diệt, không sai biệt lắm có thể thu được 6 vạn lão lục giá trị, ngược lại là có thể hối đoái linh quyền thứ nhất. Nhưng sau khi trở về, còn lấy nhị trưởng lão làm đại biểu một ít tộc nhân, tư tưởng không được, phải hảo hảo uốn nắn một chút. Chu Thanh Vân thầm nghĩ. Lắc đầu, hắn lại xem xét trong thương trường một chút đẳng cấp thấp vật phẩm tin tức. Phủ thành chủ, một tòa hoa lệ trong phủ đệ, thành chủ Ngô Nghi đang tu luyện. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Lâm phủ phương hướng. Quái thai, Lâm phủ phương hướng tại sao có thể có thiên địa linh cơ ba động? Chẳng lẽ là Lâm lão quỷ đột phá? Hắn cau mày. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên. Ngô Nghi nói khẽ, tiến đến. Dứt lời, một người thống lĩnh đi đến, lập tức hành lễ, sau đó nói ra, đại nhân, Chu gia lão tổ đột phá khấu quan, Lâm Hùng bọn người đối Chu gia vây công thất bại, Chu gia ngay tại phản công Lâm phủ, phải chăng muốn phái binh ngăn cản? Hả? Thế nào lại là Chu lão quỷ đột phá? Ngô Nghi sắc mặt biến hóa. Đối với Chu Thanh Vân đột phá, hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. 20 năm Chu Thanh Vân, ngay cả khấu quan cánh cửa đều không có chạm đến, ngay cả nửa bước khấu quan cũng không bằng. Tăng thêm sinh cơ khó khăn, bằng vào Chu gia tài nguyên, muốn để Chu Thanh Vân đột phá, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nếu như là Lâm gia lão tổ đột phá, hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao người này là nửa bước khấu quan, khoảng cách khấu quan chỉ có cách xa một bước, là thu được cơ duyên, vẫn là leo lên những thế lực lớn khác. Ngô Nghi đáy lòng hiện lên mấy đạo suy nghĩ. Sau đó, hắn khoát khoát tay, nói, đến lượt gấp không phải chúng ta, mà là quý, Trần hai nhà, phụ thành chủ liền không muốn hạ trạng. Phụ thành chủ muốn làm, chỉ là cân bằng Lâm Nguyên thành thế lực khắp nơi, không nên xuất hiện một nhà độc đại của diện. Rõ. Thống lĩnh chắc tay, tối lui ra khỏi gian phòng. Đợi thống lĩnh rời đi, Ngô Nghi lộ ra tiểu dung, suy nghĩ nói, quý, Tuần hai nhà có khấu quan, mà Trần gia có một tiền tiêu tại Liệt Dương Tông, hiện tại mấy nhà thực lực, coi là lực lượng ngang nhau. Trước kia quý gia có khấu quan cảnh cường giả, mà Trần gia có một thiên kiêu tiến vào Liệt Dương Tông, hai nhà đều cực kỳ cường thế. Vì thế, hắn có chút đau đầu, mỗi thời mỗi khắc đều muốn phòng ngừa hai nhà liên hợp lại. Bởi vậy, hắn cố ý nâng đỡ Lâm gia, hình thành tạo thế chân bạc cục diện. Mặc dù quá trình là sai, nhưng cũng không có ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Hắn còn có thể tiếp nhận. Lâm phủ. Ha ha ha, ta Lâm gia hôm nay chính là Chu phủ ngày mai, ta ở phía dưới chờ các ngươi. Ta nguyện rủa các ngươi Chu gia vĩnh viễn trèo lên không được đỉnh phong. Chu lão thất phu, ngươi sẽ gặp báo ứng. Chúng ta chỉ là Lâm phủ phổ thông tộc nhân, nguyện ý làm nô là bộc, cầu buông tha chúng ta. Lạc 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 lạc. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin tha thứ, gãy âm thanh, tiếng chó sủa không ngừng vang lên, thê tâm liệt phế. Chu Thanh Vân nhìn qua vô số tiểu thuyết, biết rõ nổ cỏ không trừ gốc, nói không chừng cái nào một ngày liền tung ra một cái thiên mệnh chi tử tới. Bởi vậy, tại Chu gia tử đệ đánh giết xong Lâm gia tinh nhuệ về sau, Chu Thanh Vân trực tiếp ra hiệu Chu gia tử đệ đại thanh tẩy, chó gà không tha, cho dù là con giun cũng phải đem nó móc ra, chặt thành hai nửa. Sau đó không lâu, Lâm phủ phảng phất là một tòa luyện ngục. Chân cụt tay đứt, thi thể đang nằm, gây mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí, để cho người ta buồn nôn. Rất nhiều Chu gia tử đệ không có bất kỳ cái gì khó chịu chi sắc, ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn qua Chu Thanh Vân, khắp khuôn mặt là sùng bái cùng hưng phấn. Bọn hắn biết, nếu như không phải Chu Thanh Vân thành công đột phá, vậy hôm nay hủy diệt chính là Chu gia. Thân nhân của bọn hắn cũng đem từng cái ngã trong vũng máu. Tình cảnh này sẽ tại Chu phủ trình diễn. Bởi vậy, ở đây tất cả mọi người không có người sinh ra lòng thương hại. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Chu Thanh Vân mỉm cười, nói: "Mọi người vất vả, trở về theo công hành thưởng. Bất quá, còn có một việc cần tộc trưởng an bài một chút." Nghe vậy, Chu Chính Dương lập tức tiến lên nói ra: "Lão tổ xin phân phó." Chu Thanh Vân trong con ngươi hiện hiện nhàn nhạt sắc ý, phân phó nói: "Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lâm gia cuối cùng vì thế ra, có thật nhiều tử đệ ở bên ngoài lịch luyện, hoặc là làm việc, ngươi tìm người sưu tập tin tức, phái người đi đem những người này giết, vĩnh trừ tai họa." T. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Tất cả mọi người ở đây đều là thần sắc chấn động, bọn hắn đắm chìm trong vui sướng, hoàn toàn không nghĩ tới cái này việc sự tình. Cần tuân lão tổ phân phó. Chương 6. Sa hoa ban thượng, kiểm kê thu hoạch chương 06, sa hoa ban thượng, kiểm kê thu hoạch cần tuân lão tổ phân phó. Chu Chính Dương nhẹ gật đầu. Chu Thanh Vân ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp. Lâm gia dù sao cũng là một cái tu luyện thế gia, tộc nhân cũng không ít, nhất định có rất nhiều đệ tử ở bên ngoài lịch luyện. Cái gọi là gia tộc, lấy quan hệ máu mủ vì mối quan hệ, tân hỏa tương truyền. Cho dù là phổ thông tộc nhân, đối với gia tộc từ đầu đến cuối so tông môn tán thành cao hơn rất nhiều. Bởi vậy, không đem những đệ tử này diệt sát, đối Chu gia tới nói, thủy chung là một cái tiềm ẩn phong hiểm. Không quan hệ đúng sai, chỉ có lập trường. Nếu như là Lâm gia thắng được tràng thắng lợi này, cũng tất nhiên sẽ làm như thế. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được địa mạch kham dư thuật, cổ tộc khí vận rèn nút pháp, thần ma quan tường đồ. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Chu Thanh Vân con ngươi khẽ nhúc nhích, ra hiệu Chu gia tử đệ vơ vét Lâm phủ tài vật, còn hắn thì xem xét lên ba kiện ban thưởng giới thiệu. Địa mạch kham dư thuật, thiên địa vạn vật đều có mạch lạc, mà địa mạch chính là đại địa mạch lạc cùng địa thế, thân ở địa mạch phía trên, có thể khiến tu luyện người gần sát tự nhiên, tu luyện cảm ngộ làm ít công to. Ma này thuật, có thể tìm ra đạt được địa mạch. Cổ tộc khí vận rèn nút pháp, giữa thiên địa có ba loại khí vận thế lực, phân biệt là khí vận hoàng triều, khí vận tông môn, khí vận gia tộc, khí vận thế lực có thể ngưng tụ khí vận quyền hành, để cao tốc độ tu luyện, cũng có thể để trong thế lực sinh ra thiên tiêu sát suất đề cao thật lớn. Này gen đúc pháp có thể để gia tộc trở thành khí vận thế lực, làm khí vận hội tụ, giảm bất bị đặc thù mệnh cách người phản vệ phong hiểm. Thần ma quan tường đồ, tu luyện trước tu tâm, một người muốn đi được xa, nhất định phải có được một viên cưng cõi lòng cầu đạo. Này đồ mỗi ngày quan tưởng, tu tâm luyện thần, lĩnh ngộ thần thông. T, đều là đồ tốt ta. Mà kia thần ma quan tường đồ, trùng hợp là mình bây giờ cần nhất. Chu Thanh Vân lộ ra tiểu dung. Ba cái ban thưởng sát thực đều coi là cực phẩm, mặc kệ là đối hắn, vẫn là đối với Chu gia. Sau đó, hắn lại mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Chu Thanh Vân cảnh giới, khấu quan tứ trọng thể chất, hỗn độn thể tư chất, đế cấp lão lục giá trị, 64.053 thiên phú, gia tộc tu vi điệp gia thiên phú, thất thải, động sát chi nhãn, đỏ, gia tộc thiên phú, thiên mệnh chi hoa, kim sắc, trông thấy lão lục giá trị kia một cột, Chu Thanh Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối hệ thống nói ra, hối đoái cựu chuyển niết bàn kinh quyển thứ nhất. Dứt lời, một viên sa hoa ngọc giản tản ra huy quang, trong nháy mắt xuất hiện, phiêu phủ ở Chu Thanh Vân trước mắt. Chu Thanh Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nắm chặt ngọc giản. Cầm tới ngọc giản trong nháy mắt, tối nghĩa tin tức chậm rãi xuất hiện tại Chu Thanh Vân não hải. Cái này đế kinh thật sự là có thể hóa mục nát thành thần kỳ a. Tra xét xong não hải nội dung về sau, Chu Thanh Vân phát ra tán thưởng. Tuy nói phương pháp này thiên về cải biến tư chất, nhưng tốc độ tu luyện cùng hiệu quả cũng không yếu. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là bản đầy đủ, đối với tư chất cải biến hiệu quả rất yếu ớt. Lắc đầu, hắn đem ngọc giản tạm thời thu hồi hệ thống không gian. Chợt, hắn lại từ hệ thống không gian bên trong đưa ra tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan chính là huyền cấp cực phẩm đan dược, có thể cải thiện tư chất. Một bình có 12 mai, đặt bạch ngọc trong bình, phát ra nhàn nhạt bảo choáng. Chu Thanh Vân rất là tò mò, lấy ra một viên, nuốt xuống. Hắn dung hợp hỗn độn thể về sau, tư chất đã vì đế cấp. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút, đan dược này đối với hắn còn có tác dụng hay không. Nuốt vào về sau, Chu Thanh Vân thân thể xuất hiện một dòng nước ấm, tu vi tinh tiến như vậy ném một cái ném, sau đó liền không có sau đó. Chu Thanh Vân, thảo, coi như nếm thử hương vị. Chu Thanh Vân dưới đáy lòng dạng này tự an ủi mình. Sau đó, hắn đem Ngũ Nguyên Linh Cương lấy ra. Ngũ Nguyên Linh Cương đồng dạng là lấy ngọc giản ghi chép, chạm đến liền có thể thu hoạch được nội dung, cực kỳ thuận tiện. Về phân phá linh đan, Chu Thanh Vân không có lại xem xét. Viên thuốc này vì huyền cấp trung phẩm đan dược, có thể trợ khai nguyên cảnh cửu trọng đột phá linh mạch, đối với hắn cũng không có tác dụng. Chỉ chốc lát sau, đám người đối Lâm gia xét nhà hoàn thành, từng cái đổ đầy các loại tài nguyên bảo vật cái dương bị mang ra ngoài. Thế giới này tự nhiên có không gian giới chỉ loại hình đồ vật, nhưng phí tổn đều cực kỳ không ít. Chu gia cũng chỉ có Chu Thanh Vân, mấy vị trưởng lão, tộc trưởng có được, bất quá, không gian cũng không lớn, muốn chứa được Lâm thị tài nguyên tài sản, hoàn toàn không cách nào thực hiện, chỉ có thể dựa vào nhân lực di chuyển. Xác nhận không có bất kỳ cái gì còn sót lại về sau, Chu Chính Dương trực tiếp một mũi lửa đem Lâm gia đốt. Đinh. Ngài tộc nhân khai thác lây đánh lén phương thức, thành công khám nhà diệt tộc, chúc mừng tộc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 18.888. Đinh. Chu gia tộc trưởng Chu Chính Dương hủy thi diệt tích, quản sát quản mai táng, phù hợp lão lục hành vi, chúc mừng tộc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 12.222. Tộc trưởng này phi thường có tiềm lực. Chu Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, sau đó đạp không rời đi. Chu gia mỗi một cái tộc nhân trên mặt tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt, trông thấy Chu Thanh Vân rời đi, lập tức giơ lên cái dương, hướng Chu phủ mà đi. Lâm phủ ánh lửa ngút trời, để Lâm Viên thành đêm tối xuất hiện ánh sáng, vô số người bị kinh động, nhao nhao tìm hiểu tình báo. Bởi vì Lâm gia động tĩnh khá lớn, mà Chu gia phản kích cũng có chút vội vàng. Bởi vậy, tin tức liền không có cách nào che lấp, chỉ cần hơi nghe ngóng một chút, liền có thể biết. Mà theo nghe ngóng, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Một canh giờ sau, nắng sớm mờ mờ, Lâm gia bị diệt môn tin tức tại toàn bộ Lâm Viên thành quyết tán. Tin tức này liền như là tại bình tĩnh mặt hồ ném một cục đá, một kích kích thích ngàn cơn sóng, đã dẫn phát Lâm Viên thành hành động to lớn. T, quá nổ tung, Chu gia lão tổ đột phá khấu quan, Lâm gia thế mà trong vòng một đêm bị diệt môn, đây coi như là đầu xuân đến nay nhất kình bạo tin tức. Tuần này nhà là thật có thể dấu à, một cái lão tổ đột phá quả thực là vô thanh vô tức, thẳng đến Lâm gia tới cửa mới bại lộ. Liền xông phần này nhẫn mại chi tâm, khó trách trước kia có thể bị Huyền Kinh Chu gia ban cho họ. Một cái có được nửa bước khấu quan gia tộc cứ như vậy bị diệt, quả nhiên là làm cho người thốn tức a. Cái này cũng đó có thể thấy được Chu gia dù cho suy sụp, nhưng trước kia thân là khấu quan gia tộc nội tình còn tại a. Cái này Lâm gia cũng coi là thời vận không đủ a, gặp một cái không theo lẽ thường ra bài đối thủ. Ngày xưa Lâm Viên thành đệ nhất gia tộc muốn vương giả trở về a. Lên tới các phương tinh anh, xuống đến người buôn bán nhỏ, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận ầm ĩ mà quý gia cùng Trần gia từ trên xuống dưới, vô số tộc nhân thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Hai nhà đều đã chuẩn bị kỹ càng, một khi Lâm gia cầm xuống Chu gia, bọn hắn liền đi hướng Lâm gia tạo áp lực, từ đó kiếm một chén canh. Không nghĩ tới lại là đạt được dạng này một tin tức. Trong lúc nhất thời, hai nhà mỗi một cái tộc nhân trong lòng đều bị kín vẻ lo lắng. Lúc đầu dựa theo dĩ vãng quản tính, giống Lâm gia như thế đại nhất cái gia tộc diệt môn, bọn hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ đó cản trở, tranh thủ một chút lợi ích. Nhưng bọn hắn không biết Chu Thanh Vân thực lực đến cùng như thế nào, hai nhà đều không muốn làm chim đầu đàn, lựa chọn án binh bất động. Bất quá, hai gia tộc dài đều nhao nhao phân phó toàn phủ giới nghiêm, cũng phải người chú ý Chu phủ động tĩnh. Về phân phủ thành chủ, tại Ngô Nghi gia hiệu dưới, tuần bộ chỉ là tượng trưng điều tra một chút, liền đối với bên ngoài tuyên bố chính là không biết tên cường giả gây nên, liền qua loa kết án. Lâm Viên thành bách tính đối với loại này thế gia diệt tộc, ngược lại là không có quá lớn phản ứng, ngược lại là ăn dưa ăn đến say xương ngon lành. Về phần Lâm Viên thành các phương tinh anh, đều đang đợi lấy quý Trần hai nhà phản ứng. Chương 7. Đám người chết lặng, lập xuống lao lục gia quy chương 07, đám người chết lặng, lập xuống lao lục gia quy chú phủ. Lao tổ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, tựa như cùng trước thần hạ phàm, đem Lâm gia lão tổ một chiêu đả diệt, ngay cả cặn cũng không còn. Đây chính là nửa bước khấu quan a, nhưng lại bị lao tổ một chiêu đả diệt, có thể nghĩ khấu quan mạnh đến mức nào, các ngươi muốn như là lao tổ mạnh như nhau lớn, hàng đầu tiền để chính là hảo hảo hoàn thành bài tập. Võ đài bên trong, Chu Vũ chậm rãi mà nói, giảng thuật Chu Thanh Vân sự tích huy hoàng. Trung quanh vây đầy hài đồng. Nghe nói Chu Vũ giảng thuật, trung quanh từng cái hài đồng đều mắt buốt tinh quang, thất truy bắt thì nói: "Về sau tộc trưởng không phải thần tượng của ta, lão tổ mới là." "Hoa, lão tổ thật là lợi hại, ta Chu Tiểu Kỳ về sau nhất định cũng muốn đột phá khấu quan, giống lão tổ như thế dẫn đầu gia tộc đại sát tứ phương." "Chu Tiểu Kỳ, ngươi nghịch ngợm như vậy, làm sao có thể đột phá khấu quan?" "Chính là, Chu Tiểu Kỳ ngươi bây giờ đều đã 7 tuổi, lời biết không được đầy đủ, ngay cả công pháp đều xem không hiểu, làm sao đột phá khấu quan?" Tên là Chu Tiểu Kỳ hài đồng, sắc mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói: "Ta xem không hiểu văn tự, nhưng có thể để nhỏ Lâm giảng cho ta nghe, nhỏ Lâm bài tập thế nhưng là rất lợi hại." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cùng hắn cực kỳ tương tự một đứa bé con: "Đệ đệ, ngươi nói đúng không?" "Không sai, ta lại trợ giúp ca ca." Chu Tiểu Lâm điểm một cái đầu nhỏ, chân thành nói: "Dừng a." Một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài hừ nói: "Gia gia của ta nói qua, nếu muốn trở thành cường giả, nhất định phải dựa vào chính mình, đi ra con đường của mình, Chu Tiểu Kỳ ngươi như vậy dựa vào Chu Tiểu Lâm là không được." Trung quanh hài tử hướng Chu Tiểu Kỳ ném đi ánh mắt khinh bỉ. "Ta không tin, Chu Tế Nguyệt ngươi rõ ràng chính là ghen ghét đệ đệ của ta lợi hại." "Ngươi? Ha ha, ngươi chờ, ta trở về liền để nương tìm cho ta cái đệ đệ, tuyệt đối so Chu Tiểu Lâm lợi hại." Chu Tế Nguyệt không vui, lúc này phản bác. Chu Vũ nhịn không được cười lên, sờ lên hai người đầu, dư quang thoáng nhìn lúc này xó xỉnh bên trong một cái ước chừng 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài. Tiểu nam hài hình dạng thanh tú, nhìn qua trung quanh hòa hợp không khí, lộ ra bức dứt bất an. Chu Vũ đi lên trước, ngồi xổm xuống ấn ở tiểu nam hài, chậm rãi nói: "Chu Động, ta trước kia liền nói qua cho ngươi, đừng có gánh nặng trong lòng, phải dũng cảm cùng những hài tử khác đáp lời, bọn hắn sẽ không ghét bỏ ngươi." "Đa tạ Vũ ca, nhưng ta cảm thấy dạng này rất tốt." Chu Động mím môi, quật cường nói. Hắn lúc nửa đêm thường nghe được phụ thân hắn say rượu tự trách chi ngôn, biết bây giờ Chu gia sẽ luân lạc tới hiện tại, hết thảy đều bởi vì hắn phụ thân. Điều này cũng làm cho hắn từ nhỏ đã vô cùng tự ti, trời sinh đều không thể cùng người đồng lứa bình đẳng ở chung. "Ai, Chu Động tính cách này thật đúng là cùng ngũ thuốc đồng dạng cơ a." Chu Vũ nội tâm than nhẹ, sau đó từ trong ngực xuất ra một viên đan dược, thấp giọng nói: "Đây là một viên tôi thể đan, ngươi cầm đi phục dụng, tranh thủ sớm ngày đột phá thuế phàm tam trọng. Thuế phàm phân biệt cần kinh nghiệm tôi thể, rèn luyện gân cốt, rèn luyện ngũ tạng, cảm giác linh, phía sau liền bị khai nguyên. Mà tôi thể đan chính là phàm cấp trung phẩm đan dược, luyện hóa về sau có thể gia tăng tôi thể tiến độ. Viên đan dược này là tối hôm qua tại Lâm phủ vơ vét lúc, trong lúc vô tình phát hiện, liền thuận tay mang theo trở về." "Vũ ca, cái này quá quý giá, ta không thể nhận." Chu Động đội vàng cự tuyệt. Nếu như bị phụ thân hắn biết, không thiếu được lại là một trận cửa trách. "Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không nói cho đại bá, liền không ai biết, mà lại ngươi liền không muốn tốt tốt tu luyện, về sau vì đại bá đòi cái công đạo sao?" Chu Vũ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói. Chu Động lộ ra vẻ chần chờ. Chu Vũ thấy thế, nhanh lên đem đan dược kín đáo đưa cho Chu Động. Lúc này, kia ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hải đi tới, vây quanh Chu Động đi một vòng, hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Chu Động, ngươi bài tập so Chu Tiểu Lâm tốt, nếu không ngươi làm đệ đệ ta à?" Chu Vũ khẽ miệng giật một cái chính, Chu Động lớn hơn ngươi một tuổi, ngươi phải gọi hắn ca ca. Chu Động có chút bức dứt bất an, không biết nên trả lời như thế nào. Chu Tế Nguyệt, nàng trừng lớn hai mắt. Rõ ràng Chu Động so với nàng còn thấp, làm sao lại so với nàng lớn? Chu Vũ bật cười, nói: "Tốt, mọi người im lặng, chúng ta bắt đầu hôm nay tà khóa." Trong giáo trường tất cả hài đồng lập tức an tĩnh lại. Chu Vũ tiếp tục cho những hài đồng này giảng giải phương diện tu luyện kiến thức căn bản. Giảng giải hơn một canh giờ về sau, Chu Vũ vì một đám hài đồng an bài tốt bài tập, liền hướng phòng nghị sự mà đi. Phòng nghị sự, Chu gia tất cả cao tầng tề tụ một đường, chung quanh đứng đầy Chu gia từng cái tuổi trẻ tộc nhân. Mà tại thủ vị chính là Chu Thanh Vân, theo thứ tự vì tộc trưởng Chu Chính Dương, đại trưởng lão Chu Phong, nhị trưởng lão Chu Thừa Vận, tam trưởng lão Chu Thần. Chu Thanh Vân nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, quét mắt một chút đám người, chậm rãi nói: "Bây giờ Lâm gia đã diệt, tộc trưởng nhưng căn cứ tối hôm qua tham chiến biểu hiện tiến hành luận công hành lượng, còn có sau này mỗi cái tộc nhân tài nguyên đãi ngộ, tại trước kia trên cơ sở vượt lên một phen." "Vượt lên một phen?" Chu Chính Dương cùng mấy tên trưởng lão đều là mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cũng không có lập tức đưa ra chất vấn. Mà những người khác đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó, trên mặt mỗi người đều xuất hiện vẻ hưng phấn. Nhưng vẫn chưa hết, chỉ gặp Chu Thanh Vân vung tay lên, hai cái bạch ngọc bình trong nháy mắt xuất hiện, sau đó chỉ nghe Chu Thanh Vân nói ra: "Đây là một bình tẩy tùy đan, một bình phá linh đan, tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão nhưng nhận lấy một viên tẩy tùy đan, còn lại đang dược, tộc trưởng căn cứ trong tộc mọi người bình thường cống hiến, tư chất, phẩm tính, tiến hành cấp cho." Dứt lời, hai bình đan dược trôi hướng Chu Chính Dương. Mà mọi người tại đây, đang nghe tẩy tùy đan cùng phá linh đan lúc, quá sợ hãi, nghẹn họng nhìn chân trối. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, hai loại đan dược đều là huyền cấp đan dược, tại Lâm Viên thành thế nhưng là đã sớm bị xào đến giá trên trời. Mấy năm trước, chú Lâm Viên thành bạn bảo các phân bộ, từ cái khác thành lớn lấy được một viên tẩy tùy đan, bị xào đến hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây chính là linh thạch, cũng không phải đại càn hoàng thất phát hành tiền tệ, đủ để nhìn ra cái này tẩy tùy đan chân quý trình độ. Đương nhiên, kia phá linh đan chân quý giống nhau, có thể trợ giúp khai nguyên cựu trọng tộc nhân đột phá linh mạch. Bây giờ Chu tộc bên trong, không tại khai nguyên cựu trọng tộc nhân có hơn 10 vị, nếu như sử dụng phá linh đan, kia Chu gia thực lực đem vượt lên một phen. Cần tuân lão tổ phân phó. Chu Chính Dương đè xuống đáy lòng chấn kinh, cẩn thận đem đan dược thu hồi. Về phần đan dược lai lịch, hắn không có truy đến cùng. Mỗi người đều có mình bí mật, có lẽ Chu Thanh Vân là đã thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ, có lẽ là thu hoạch được cái nào đó đại năng truyền thừa, có lẽ lão tổ là cùng cái nào đó thế lực lớn một lần nữa lấy được liên hệ. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần Chu Thanh Vân vẫn là Chu gia lão tổ, còn che chở Chu gia, vậy liền đủ. Những người khác cũng là ý nghĩ này. Chu gia có thể sống sót, toàn dựa vào Chu Thanh Vân, bọn hắn nhưng không có tư cách chất vấn. Đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, Chu Thanh Vân cười cười, tay một đám, ghi chép ngũ linh nguyên cương cùng cửu chuyển niết bàn kinh bộ phận nội dung ngọc giản, phiêu phủ ở trong tay hắn. Ngọc giản. Đám người nhìn qua ngọc giản, không tự giác nuốt nước bọt, cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Đối với ngọc giản, bọn hắn cũng chỉ tại trong thư tịch nhìn qua đôi câu vài lời. Ngọc giản từ chân quý bảo tài chế tác, mà động thiên cảnh cường giả có thể mượn trợ thần thức, đem công pháp lạc ấn tại trong ngọc giản, chỉ cần đụng vào ngọc giản, liền có thể trong nháy mắt thu hoạch công pháp nội dung, hoàn toàn đã giảm mất đi đọc thuộc lòng công pháp câu. Thứ này bình thường tới nói, chỉ có những cái kia đại tông môn, đại thế gia thế lực mới có thể có được. Chu Thanh Vân cũng không có giải thích những vật này lai lịch, chỉ là hướng đại trưởng lão phân phó nói, cái này hai cái trong ngọc giản, có một môn công pháp cùng một môn linh thuật, phẩm giai đều là địa cấp, ta hiện tại giao cho đại trưởng lão đảm bảo, các ngươi nhưng tìm đại trưởng lão học tập. Về phần gia tộc trước kia người miền cấp thượng phẩm công pháp, đợi phong ba tán đi, có thể tiến hành sao chép, tiến hành tán bán hoặc là đấu giá, đổi lấy tài nguyên. Hắn không nói cựu chuyển niết bàn chính là đế kinh tàn thiên, một là trước mắt vẫn là không trọn vẹn, nói cũng không nhiều lắm tác dụng, hai là Chu gia trước mắt thực lực còn yếu, chỉ nói địa phẩm còn có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết. Đám người triệt để tê, cảm giác lâng lâng, tựa như giống như nằm mơ. Đại trưởng lao ánh mắt ngốc trệ, đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận công pháp. Đem những này mình không cần đến đồ vật cấp cho hoàn tất, Chu Thanh Vân nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, bây giờ gia tộc bước qua hủy diệt nguy hiểm, nhưng một cái gia tộc muốn quật khởi, mỗi người đều có nhất định phải cẩn thận làm việc, vì gia tộc quật khởi hết sức. Hôm nay, ta liền lại lập ba đầu gia quy. Thứ nhất, hành tẩu bên ngoài, nhất định phải lưu đủ mình át chủ bài, vĩnh viễn đừng cho người khác nhìn ra hư thực, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải động như lôi đình, đem địch nhân nhất kích tất sát. Thứ hai, đừng nghĩ đến làm cái gì chính nhân quân tử, giết địch hoặc tranh đoạt bảo vật lúc, phải học được không từ thủ đoạn. Như có thể quần đấu, tuyệt không đơn đấu, có thể đánh lén, tuyệt không đánh minh bài, có thể âm người, tuyệt không quang minh chính đại. Thứ ba, thiên hạ anh kiệt xuất hiện lớp lớp, không nên xem thường bất luận kẻ nào, vĩnh viễn lòng mang cẩn thận. Chương 8. Nhân vật chính quân mẫu, giai đoạn nhiệm vụ chương 08, nhân vật chính quân mẫu, giai đoạn nhiệm vụ các ngươi nhưng minh bạch. Chu Thanh Vân liếc nhìn hiện trường đám người, trầm giọng hỏi: "Không chỉ có thành viên gia tộc muốn làm lão lục, hắn cũng phải đương lão lục, cẩn thận phát dụng. Hắn có được hệ thống, cùng gia tộc tu vi điệp gia thiên phú, chỉ cần thao tác thỏa đáng, hoàn toàn có cơ hội sừng sững thế giới chi đỉnh." Minh bạch. Mọi người vẻ mặt hơi rét, cùng kêu lên nói. Chu Thanh Vân khẽ bước cằm, ra hiệu những người khác có thể đi về. Chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh liền chỉ còn lại Chu Chính Dương cùng mấy tên trưởng lão. Lúc này, Chu Chính Dương châm trước nói: "Lão tổ, ngài mới vừa nói để tất cả thành viên gia tộc tài nguyên đãi ngộ, tại trước kia trên cơ sở gấp bội, nhưng thành viên gia tộc gần hơn 2000 người, dù cho hiện tại thu hoạch được Lâm gia sản nghiệp, chỉ sợ cũng là không chống được bao lâu." Không phải hắn nói chuyện giật gần, mà là vượt lên gấp đôi, chỉ cần điệp ra đều là một con số khủng bố. Đây là tính cả từ Lâm gia xét nhà lấy được hiện hữu tài nguyên, một khi đem những này tiền mặt tài nguyên sử dụng hết, nói không chừng sẽ còn tạo thành tát áo bắt cá cục diện, cũng sẽ cho Chu Thanh Vân uy nghiêm tạo thành đả kích nghiêm trọng. Dừng một chút, Chu Chính Dương tiếp tục nói ra, muốn trèo chống tiêu hao lớn như vậy, trừ phi là đem Quý Trần hai nhà cũng cho cầm xuống, nhưng Quý gia lão tổ đã sớm đột phá khấu quan, bây giờ không biết đến một bước nào. Mà Trần gia thì có một thiên tiêu tiến vào Liệt Dương Tông, trở thành chân truyền. Càng thêm mấu chốt chính là, phủ thành chủ cũng chắc chắn sẽ không cho phép một nhà độc đại. Mấy vị trưởng lão khác cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Quý gia còn dễ nói, bằng vào Chu Thanh Vân ban thưởng đan dược cùng công pháp, chỉ cần tích lũy một đoạn thời gian, nhất định có thể cầm xuống. Nhưng Trần gia lương tựa Liệt Dương Tông, chính là Vân Châu nhất lưu tông môn, tồn tại động thiên cường giả. Mà phủ thành chủ chính là hoàng triều người, cũng không tốt vào chỗ chết đắc tội. Hôm qua trạm vạng tối Lâm gia ngăn cửa, cũng là đạt được phủ thành chủ ngầm đồng ý, Chu gia đem nó phản sát, phủ thành chủ cũng không tốt nói thêm cái gì, mà lại cục diện bây giờ cũng còn tại phủ thành chủ mong muốn phạm vi bên trong. Chu Thanh Vân mặt không đổi sắc, do hỏi, có thể hay không trèo chống gia tộc tiêu hao 3 tháng? Chỉ cần có thể trèo chống 3 tháng, đem hiện tại thu hoạch được tài nguyên tiêu hóa, an ổn phát dục 3 tháng, mượn nhờ thiên phú được ra, tăng thêm hỗn độn đạo thể, hắn có nắm chắc đột phá đầu tiên. Kia tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Có thể. Chu Chính Dương tính toán một hồi, gật đầu nói. Chu Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, vậy liền đi. Còn có, đằng sau lợi dụng phẩm phá linh đan đột phá tộc nhân, không muốn bại lộ, cũng không cần đối Quý Trần hai nhà hiện ra bất luận cái gì công kích dục vọng, sau 3 tháng cho hai nhà một kinh hỉ. Sau 3 tháng, bốn người lập tức giật mình, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Cẩn thận như vậy lão tổ, khẳng định có lấy năm chắc. Lúc này, Tam trưởng lão tay vừa lộn, một cái sinh cơ tràn ra ngoài, đạo vận tràn ngập linh quả, xuất hiện trong tay. Lão tổ, đây là huyền tức quả. Tam trưởng lão hai tay dâng lên. Lúc đầu hắn coi là bảo vệ này nương theo lấy Lâm Hùng hôi phi yên diệt, nhưng không có nghĩ đến Lâm Hùng căn bản liền không có mang ở trên người, ngược lại là đặt ở Lâm gia trong kho hàng. Chu Thanh Vân khoát qua tay, nói, vật này ta hiện tại đã không cần đến, các ngươi chính mình thương lượng xử trí như thế nào đi. Trầm ngâm một lát, Chu Thanh Vân lại đem địa mạch kham dư thuật xuất ra, đối nhị trưởng lao phân phó nói, chờ những cái kia khai nguyên cảnh cao tầng đột phá linh mạch về sau, ngươi mang theo mấy người đi Thiên Nguyên Sơn mạch bên ngoài tìm kiếm địa mạch. Dựa theo kham dư thuật miêu tả, địa mạch còn lấy đại sơn ở giữa xuất hiện xác suất tối cao, mà Thiên Nguyên Sơn hạo đãng vô cùng, vượt ngang nhiều cái hoàng triều, thậm chí thần triều, xuất hiện địa mạch xác suất tối cao. Đương nhiên, Thiên Nguyên Sơn mạch vòng trong, thậm chí nơi trọng yếu, đại yêu từ phía, hắn tự nhiên là sẽ không đi mạo hiểm, cũng sẽ không để thành viên gia tộc chịu chết. Như tìm không thấy, vậy liền chỉ có đi địa phương khác, hoặc là các gia tộc trên thực lực đến, thâm nhập hơn nữa Thiên Nguyên Sơn chỗ sâu. Địa mạch. Mấy người lộ ra vẻ nghi hoặc. Chu Thanh Vân ra hiệu mấy người sử dụng ngọc giản. Sau một lúc lâu, trên mặt mấy người thần sắc từ mê mang chuyển hóa làm chấn kinh, lại biến thành phấn khởi. Phương pháp này chính là đại tộc chi cơ a. Nhị trưởng lão thần sắc kích động, nhịn không được nói. Chu Thanh Vân cũng không phản bác, chỉ là đối nhị trưởng lão cảnh cáo nói, đừng để bản tọa biết, ngươi lần sau còn giống thanh niên, hành động theo cảm tính, thích làm cái gì đơn đấu, làm cái gì nhiệt huyết. Lão tổ dạy rất đúng, ta lần sau không dám, ổn thỏa lấy lão tổ mới lập hạ gia quy làm việc. Nhị trưởng lão ngượng ngùng nói. Dứt lời, hắn lại thầm nói, chỗ nào già, ta hiện tại cũng bất quá mới là 70 tuổi. Chu Thanh Vân. Gặp Chu Thanh Vân sắc mặt không tốt, nhị trưởng lão vội vàng nói, lão tổ, ta trở về tu luyện đi. Nói xong, hắn liền như một làn khói chạy. Lão tổ, lão nhị tính tình tương đối gấp. Đại trưởng lão đội bằng nói, bất quá vẫn chưa nói xong, liền bị Chu Thanh Vân đánh gãy. Không ngại. Chu Thanh Vân có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không phải cái gì hồng hoang manh thú, không phải là không phân. Thu liễm cảm xúc, hắn đối tam trưởng lão nói ra, ngươi để Chu Ứng Thiên toàn ra tới gặp ta. Rõ. Tam trưởng lão linh mệnh, lập tức hướng ra ngoài mà đi. Trông thấy tam trưởng lão rời đi, Chu Thanh Vân lại nói với Chu Chính Dương, đạo huyền bây giờ thường thế như thế nào? Chu đạo huyền chính là thiếu tộc trưởng, tại hắn trong ấn tượng, tư chất coi như không tệ. Tăng thêm kia không tầm thường bất khí, hắn hoài nghi có thể là chưa giác tỉnh khí vận chi tử. Chu Chính Dương chần chờ một lát, mới chậm rãi nói, đa tạ lao tổ quan tâm, đạo huyền lần này thương tổn tới ngũ tạng lục phủ, đã ăn vào chữa thương đang ăn dược, chỉ sợ muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Thương tổn tới ngũ tạng lục phủ sao? Chu Thanh Vân lộ ra vẻ suy tư. Trầm ngâm một lát, hắn từ hệ thống trong thương thành, tốn hao một vạn lão lục giá trị, hối đoái ra một viên huyền cấp hạ phẩm phục linh đan, đưa cho Chu Chính Dương, nói, đạo huyền lần này thụ thương, chính là bản tọa sơ sẩy tạo thành, ngươi đem đan này cầm đi cho hắn. Phục linh đan. Chu Chính Dương nội tâm cảm động, vội vàng nói, ta thay mặt đạo huyền, bái tạ lão tổ. Hắn không có giả mồm, hướng về Chu Thanh Vân trùng điệp cúi đầu, hai tay nhận lấy đan dược. Đạo huyền khôi phục về sau, ngươi để hắn tới gặp ta. Chu Thanh Vân gật đầu, ra hiệu hai người lui ra. Nhìn qua hai người lui ra, Chu Thanh Vân ánh mắt xa xăm, hồi tưởng lại gia tộc lịch sử. Chu gia thủy tổ đã từng hiệu Trung Huyền Kinh Chu gia, biểu hiện tốt đẹp, đạt được ban cho họ. Về sau tại một trận đại chiến bên trong, Chu gia thủy tổ thương tổn tới bản nguyên, thực lực rơi xuống. Mất hết can đảm thủy tổ, đi tới Lâm Viên thành, lập xuống Chu gia. Bởi vì có Huyền Kinh Chu gia tên tuổi, Chu gia phát triển được rất nhanh. Không hơn trăm năm thời gian liền xuất hiện gấu quan, đặt vào huyền kinh Chu gia chi mạch. Cứ như vậy an ổn vượt qua 200 năm, Chu gia một mực ngay ngắn trật tự phát triển. Thẳng đến 30 năm trước, Chu gia xuất hiện 1000 năm khó gặp thiên tài, đó chính là Chu Ứng Thiên. Chu Ứng Thiên có tiên tiên kiếm thể, không đến 18 tuổi, liền đột phá linh mạch, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra kiếm thế, ép tới toàn bộ Lâm Viên thành, thậm chí Vân Châu vô số thiên tài không ngóc đầu lên được. Hắn muốn hẳn nên một ngựa tuyệt trần, hát vang tiến mạnh, tiến vào Chu gia học cùng, đợi sau khi đột phá đem Lâm Viên Chu gia tiếp đi huyền kinh, trở thành Chu gia chi thứ. Nhưng làm sao tính được số trời? 20 năm trước, chủ gia cử hành gia tộc thi đấu. Chu Ứng Thiên tiến về tham dự, tại thi đấu bên trên, bị chủ gia thiếu tộc trưởng một kích đánh bại, còn bị đem đan điền phế bỏ, biến thành phế nhân. Lúc ấy dẫn đội tiến về Lâm Nguyên Chu gia lão tổ, cũng là tiền thân phụ thân, tức không nhịn nổi, nhịn không được lý luận vài câu, liền bị chủ gia ít tộc người hộ đạo tại chỗ chém giết, cũng đem gia tộc từ Huyền Kinh Chu gia chi mạch thân phận hủy bỏ. Bị chủ gia vứt bỏ, thăng thêm duy nhất khấu quan cường giả vẫn lạc. Liên tiếp đả kích, để Chu gia ngã vào vực sâu, Lâm Nguyên thành từng cái gia tộc cùng nhau tiến lên, bắt đầu từng bước xâm chiếm Chu gia. Chu Ứng Thiên sau khi trở về, một mực cam chịu, rời xa gia tộc, tiến vào phía sau núi sinh hoạt. Mà Chu gia cũng nhanh chóng lùi bại. 20 năm trong lúc đó, liên tiếp vẫn lạc mấy tên linh mạch cường giả, cho tới bây giờ tính cả nguyên thân, cũng chỉ có 4 tên linh mạch đau khổ chèo chống. Ngay lúc đó tiền thân cũng là kìm nén một hơi, muốn cương ép đột phá, lớn mạnh gia tộc, mà đối đãi ngày sau hướng Huyền Kinh Chu gia đòi một lời giải thích. Mà Chu Thanh Vân xem xét tiền thân ký ức, biết được quen thuộc như thế kịch bản lúc, liền hoài nghi Chu Ứng Thiên nhi tử là một cái thiên mệnh chi tử. Chỉ là hắn vừa xuyên qua lúc, bởi vì tiền thân đột phá thất bại, dẫn đến sinh cơ tiến một bước khó khăn, hắn cũng không có tâm tình đi thăm dò nhìn. Bây giờ có hệ thống, đại nạn vấn đề giải quyết, vậy hắn phải hào hào nhìn một chút. Đã nhận ngươi nhục thân nhân quả, vậy sau này ta ổn thỏa sẽ hướng Huyền Kinh Chu gia đòi một câu trả lời hợp lý. Chu Thanh Vân ánh mắt yếu ớt, dưới đáy lòng yên lặng nói, mặc kệ Chu Ứng Thiên nhi tử có phải hay không thiên mệnh chi tử, về sau mạnh lên, hắn đều sẽ để chủ gia biết làm người không thể quá phép lối. Bây giờ nhiệm vụ chính là ra tay trước dục một đoạn thời gian, cầm xuống Lâm Viên thành, từ Vân Châu kiếm một chén canh. Chu Thanh Vân suy tư về sau gia tộc phương hướng phát triển. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh. Phát động giai đoạn tính nhiệm vụ, giai đoạn nhiệm vụ 1, trợ giúp trong tộc một thiên mệnh chi tử hoặc một khí vận chi tử, thức tỉnh bị cách, đột phá khai nguyên. Nhiệm vụ ban thưởng, mở ra thiên mệnh đầu tư công năng. Giai đoạn nhiệm vụ 2, bồi dưỡng 3 tên cấu quan, một độc thiên, nô dịch một cái nhất lưu tông môn, tại Vân Châu chiếm cứ một chỗ cắm rủi, Dương gia tộc lao 6 uy danh, trở thành nhất lưu thế lực. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên tiên cấp trung phẩm chí bảo, ngẫu nhiên tiên cấp cực phẩm linh vật. Giai đoạn nhiệm vụ 3, thật giả chi họ, xóa đi Huyền Kinh Chu gia chi họ, thôn phệ sản nghiệp, trở thành chủ gia, tiếp nhận các thành chi mạch bảy đồ cúng. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên hoàng binh một kiện, ngẫu nhiên hoàng phẩm đại thuật một bộ. Chương 9. Đầu tư trả về, Chu ứng tiên chương 09, đầu tư trả về, Chu ứng tiên đường. Thiên mệnh đầu tư. Chu Thanh Vân trên mặt có vẻ tò mò, ấn mở này công năng giới thiệu. Thiên mệnh đầu tư công năng, muốn làm một cái lão lục gia tộc, nhất định phải đem gia tộc nội tình bối cảnh làm cho thâm bất khả trắc, không người có thể xem thấu. Này công năng nhưng phát động đối trong tộc đại đạo chi tử, thiên mệnh chi tử, khí vận chi tử đầu tư, mỗi lần đầu tư đều có thể ngẫu nhiên thu hoạch được bội số ban thưởng trả về. Chú thích, đầu tư lấy được ban thưởng không thể dùng đến tiến hành đầu tư. Chức năng này cũng không tệ lắm. Chu Thanh Vân yên lặng cười một tiếng, có chút chờ mong mở ra sau bộ dáng. Lắc đầu, Chu Thanh Vân đè xuống đáy lòng tạp niệm, xuất ra cổ tộc khí vận rèn đúc pháp, tiến hành xem xét cùng học tập chờ đợi lấy Chu ứng tiên một nhà đến. Chu phủ, phía sau núi. Lúc này vẫn còn sáng sớm, nhàn nhạt sương mù tràn ngập, đem nơi đây tôn lên cực kỳ ưu tĩnh. Chân núi có một gian phòng nhỏ. Phòng trước có một râu ria sồm soàm, thân thể đơn bạc nam tử trung niên, cùng một mặc bộ mạc, khí chất dịu dàng nữ tử. Cái này trung niên nam tử chính là Chu ứng tiên, cùng thê tử của hắn Khương Thanh. Chu ứng tiên cau mày, nhìn quanh nơi xa. Tựa hồ là bởi vì ám tật ảnh hưởng, tăng thêm một đêm chưa ngủ, hắn ho kịch liệt đấu. Khương Thanh thấy thế, vội vàng nói: "Thiên ca, bây giờ gia tộc nguy cơ đã tại lão tổ trợ giúp hạ thành công vượt qua nan quan, ngươi cũng không cần quan tâm, về trước phòng ăn cơm đi." Nàng có chút bất đắc dĩ, rõ ràng tối hôm qua đã xác nhận qua, lão tổ xuất quan dẫn đầu gia tộc tử đệ phản công lâm ra, hóa giải gia tộc nguy cơ. Ngày này ca không phải chờ Chu động trở về, lại xác nhận một lần. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây cố chấp a. Khương Thanh, ngươi về trước đi ăn đi, không có xác nhận gia tộc thương vong, ta ăn không vô. Chu ứng tiên khoát khoát tay. Tối hôm qua biết được gia tộc đứng trước nguy cơ, hắn cũng không lo được cái khác, liền cầm vũ khí lên muốn tận một phần lực, lại không nghĩ rằng, vừa tới gia tộc liền biết được lão tổ xuất quan, đem Lâm Hùng trấn sát, còn dẫn đầu gia tộc phản công Lâm gia. Biết được tin tức này hắn, tự nhiên vô cùng phấn khởi. Cân nhắc đến mình vẫn là tội nhân, không mặt mũi nào ở gia tộc mỏi mòn chờ đợi, hắn trong đêm trở lại phía sau núi. Sau khi trở về, Chu ứng tiên một đêm chưa ngủ. Sáng nay, trời mới vừa tờ mờ sáng, liền thúc giục Chu động đi bên trên tàu khóa, thuận đường tìm hiểu tin tức. Nghe vậy, Khương Thanh cũng không nói gì thêm nữa, bồi tiếp Chu ứng tiên tiếp tục tại ngoài phòng chờ đợi. Lúc này, Chu động thon gầy thân hình xuyên qua sương mù, xuất hiện tại Chu ứng tiên trước mắt của hai người. "Phụ thân, nương, các ngươi đứng tại ngoài phòng làm cái gì?" Chu động có chút mơ hồ. Chu ứng tiên không có trả lời Chu động vấn đề, chỉ là hỏi, nhưng đánh nghe được gia tộc thương vong như thế nào. Chu động trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện tự hào, lão tổ đột phá khấu quan, lập tức đem Lâm gia tinh nhuệ diệt hơn phân nửa, mà Lâm gia lão tổ cũng bị lão tổ trục chết, bởi vậy trong gia tộc không có bất kỳ cái gì thành viên thương vong. Chu ứng tiên như chút được gánh nặng, hiếm thấy lộ ra tiểu dung, lần này coi như trời xanh có mắt. Bên cạnh Khương Thanh cũng là nhu nhu cười một tiếng. Còn tốt lão tổ thành công đột phá, không phải nếu như gia tộc hủy diệt, kia không dám tưởng tượng thiên ca sẽ cỡ nào tự trách cùng ấy nấy. Hiện tại có thể đi trở về ăn cơm đi. Khương Thanh cười mắng một câu. Đi một chút. Chu ứng tiên gật gật đầu. Chu động gặp Chu ứng tiên trên mặt hiện hiện nụ cười thản nhiên, có chút hoảng hốt. Từ lúc hắn ký sự đến nay, Chu ứng tiên vẫn luôn là ăn nói có ý tứ, thần sắc đổi phế. Có đôi khi càng là sẽ uống rượu, mượn nhờ chênh choáng, điên cuồng địa đánh mình bàn tay, hoặc là thúc thiết. Chu động cùng Khương Thanh tim như bị đau cắt. Nhưng Chu ứng tiên đây là tâm bệnh mặc cho bọn hắn an ủi ra sao khuyên giải, đều không làm nên chuyện gì. Mà Chu động từ Chu Vũ trong miệng nghe được 20 năm trước chuyện phát sinh, cũng làm cho hắn đối đây hết thảy kẻ đầu têu sinh ra hận ý là hắn hủy phụ thân, là hắn tạo thành gia tộc suy bại. Kia kẻ đầu têu tên gọi Chu Thương, hắn sẽ vẫn nhớ. Chu động nắm đấm nắm chặt lại, sau đó chậm rãi buông ra. "Tiểu tử thối, ngươi sững sờ tại nguyên chỗ làm cái gì? Còn không mau tới ăn cơm." Trong phòng truyền đến Chu ứng thiên quát lớn. Chu động nghe vậy, vội vàng đi vào trong phòng. Đồ ăn không tính phong phú, nhưng đủ để nhét đầy cái bao tử. Ăn xong điểm tâm, Chu ứng thiên thản nhiên nói, "Khương Thanh, ngươi chờ một lúc đem chuôi kiếm này cầm đi bán, cho động nhi đổi thành tài nguyên tu luyện. Thiên ca, đây chính là cha để lại cho ngươi cuối cùng tưởng niệm." Khương Thanh sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, "Chu ứng thiên phụ thần, tại đan điền hủy bỏ về sau, gặp nó ý chí tinh thần sa sút, liền tự tay chế tạo một thanh kiếm, đưa cho Chu ứng thiên, hy vọng hắn có thể một lần nữa tỉnh lại." Chu động cũng là thần sắc khẽ giật mình, chợt cũng là nói ra, "Cha, ta..." Bất quá, còn chưa nói xong, liền bị Chu ứng thiên đánh gãy, chỉ gặp hắn khoát khoát tay, nói, "Người cũng mất đi, vật này giữ lại chỉ là để cho ta chỉ làm thêm đau sót, còn không bằng đổi thành tài nguyên." Chu ứng thiên phụ thân đồng dạng là linh mạch, cái này 20 năm trong lúc đó, vì chống cự Tam đại gia tộc từng bước xâm chiếm, oanh liệt hy sinh. Đối với hắn phụ thân, hắn đồng dạng là vô cùng ấy nấy. Nếu không phải hắn khăng khăng tham gia gia tộc thi đấu, dẫn đến Huyền Tiên lão tổ vẫn lạc, gia tộc cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Phụ thân của hắn cũng sẽ không bởi vậy tử vong. Lúc đầu hắn muốn đem kiếm chuyển cho Chu Động, nhưng Chu Động đối với kiếm đạo không có hứng thú, cũng không có thiên phú, dứt khoát hắn cũng đã tắt ý nghĩ thế này. Chợt, hắn tìm kiếm công cụ, đang muốn lên núi tìm kiếm dược liệu. Vừa đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thùng thùng. Chu ứng tiên vội vàng đi mở ra cửa phòng. Trông thấy người tới, Chu ứng tiên sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, tham kiến tam trưởng lão. Người tới chính là tam trưởng lão Chu Thần. Chu Thần hừ một tiếng, nói, tiểu tử thúi, cùng ta còn bày cái gì phổ. Chu Thần cùng Chu Ứng Thiên có phụ thân là thân huynh đệ, nghe được Chu Ứng Thiên xưng hô chức vị của hắn, có chút khó chịu. Nhị thúc, trong phòng mời. Chu Ứng Thiên cười khổ nói. Khương Thanh cùng Chu Động nghe được động tĩnh, cũng là lập tức đi ra, vừa định hành lễ, liền bị Chu Thần ngăn cản. Đây là tự mình, liền không cần phải để ý đến những cái kia lễ nghi phiền phức. Lắc đầu, Chu Thần tiếp tục nói ra, lão tổ triệu kiến các ngươi, đi theo ta. Hắn không có khiến người khác đến thông chi, chủ yếu cũng là sợ Chu Ứng Thiên cưỡng tính tình đi lên, chọc giận Chu Thanh Vân. Chu Ứng Thiên đang điền bị phế về sau, liền rời xa trong gia tộc khu, đi tới phía sau núi. Dù cho gia tộc không có người đoán hắn, nhưng vẫn như cũng làm theo ý mình, không muốn tiếp nhận gia tộc bất kỳ trợ giúp nào. Dựa theo Chu Ứng Thiên thuyết pháp, hắn là gia tộc tội nhân, không xứng sử dụng gia tộc tài nguyên. Lao tổ triệu kiến, ba người đều là khẽ giật mình, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhị thúc, ta cũng muốn đi sao? Khương Thanh nghi ngờ hỏi. Chu Thần gật gật đầu. Thấy thế, ba người cũng chỉ đành đè xuống nghi ngờ trong lòng, đi theo Chu Thần hướng ra trong tộc khu mà đi. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền tới đến phòng nghị sự, vừa đi vào, liền trông thấy một khí chất mờ mịt thanh niên ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị, dường như đang trầm tư. Bái kiến lao tổ. Mấy người cung kính hành lễ. Đông Dương, Chu Thanh Vân mở mắt ra, đánh giá Chu Ứng Thiên một nhà ba người, thản nhiên nói, "Chu Ứng Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không?" Chương 10. Nam tông tội, ta hiểu Chu Ứng Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không?" Theo Chu Thanh Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ở đây bốn người thần hồn đại chấn, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Thanh Vân mở miệng chính là hỏi tội. Chẳng lẽ lao tổ cũng nhận ứng trời có tội sao? Chu Thần tâm tình nặng nề. Chu Ứng Thiên dường như lộ ra giải thoát tiểu dung, trung điệp quỳ xuống, nói, "Van bối nhận tội." Khương Thanh cùng Chu Động càng là sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống, hướng Chu Thanh Vân cầu tình. "Lão tổ, năm đó sự tình cũng không phải là Thiên Ca một người chi sai, cầu lão tổ mở một mặt lưới." "Lão tổ, cha không có bất kỳ cái gì sai lầm, cầu ngài nhìn rõ mọi việc." Chu Động đầu ngón tay nắm đến trắng bệch, thân thể run rẩy, quật cường nhìn qua Chu Thanh Vân. Chu Thần muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ tới những năm này gia tộc phát sinh sự tình, hắn cuối cùng vẫn thở dài một hơi, giữ im lặng. Đấy lòng của hắn vẫn là cho rằng Chu Thanh Vân là một cái anh minh người, sẽ không làm hồ đồ sự tình. Hai người các ngươi không cần nhiều lời, hết thảy đều do lão tổ định đoạt. Chu Ứng Thiên hướng Khương Thanh cùng Chu Động khe khẽ lắc đầu, sau đó liền đem vùi lầu dưới, chờ đợi Chu Thanh Vân xử lý. Ba người khác đều là khẩn trương nhìn qua đập mặt bàn Chu Thanh Vân, tim nhảy tới cổ rồi. Mà Chu Thanh Vân nhìn qua ba người, sớm đã xem xét lên ba người tin tức. Tính danh, Khương Thanh cảnh giới, thuế phàm tứ trọng tư chất, phàm phẩm khí vận, màu trắng thể chất, không thiên phú, không bị cách, không tính danh, Chu Ứng Thiên cảnh giới, thuế phàm cửu trọng, tổn thương, tư chất, thiên cấp khí vận, màu trắng thể chất, tiên thiên kiếm thể thiên phú, có tài nhưng thành đặc mượn, kim càng giả thiên phú càng cao, chỉ cần tu luyện, theo tuổi tác tăng trưởng, đều sẽ chậm rãi linh ngộ, kiếm tâm thanh thản, tử. Phế kiếm đạo tâm cảnh, trời sinh cùng kiếm phù hợp, hết thể huyễn tượng đều là vô dụng. Vị cách, không tính danh, Chu Động cảnh giới, thuế phàm nhị trọng tư chất, huyền cấp khí vận, màu lam thể chất, không thiên phú, kiên cường, lam, đối với kiên trì, hắn là chăm chú, phù văn cảm giác, kim trời sinh cùng quy tắc phù văn thân hòa. Vị cách, thiên mệnh chi tử, chưa giác tỉnh thức tỉnh cơ duyên, gia tộc phá diệt về sau, Chu Động lọt vào phía sau núi một cái đầm sâu bên trong, thu hoạch được thần phù, sau đó bắt đầu thể biến, thức tỉnh thiên mệnh vị cách. Đào Danh, thật sự là hổ phụ không khuyển tử a. Xem ra đầu tư công năng mở ra a. Chu Thanh Vân đấy lòng rung động. Hắn mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là bị cái này hai cha con tin tức cho chấn kinh. Chỉ là Chu Ứng Thiên hai cái thiên phú cũng không tệ, thế mà chỉ là màu trắng khí vận, cái gì vị cách cũng không có mò được, cái này hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Hắn trực tiếp hướng hệ thống hỏi nghi ngờ của mình. Khí vận huyền chi lại huyền, ngoại trừ thức tỉnh đặc thù vị cách người có thể để cho khí vận vĩnh cửu cố định bên ngoài, những người khác là sẽ tùy thời ba động, nhất là giống Chu Ứng Thiên loại này không sai biệt lắm tàn phế người, khí vận là màu trắng, cũng đúng là bình thường. Chu Thanh Vân hiểu rõ, sau đó nhìn về phía Chu Ứng Thiên, chậm rãi nói, đã nhận tội, vậy ngươi nhưng biết ngươi phạm vào tội gì? Ta 20 năm trước không nên cậy mạnh, tham gia chủ gia thi đấu, đem gia tộc mang hướng được sâu. Chu Thanh Vân lắc đầu, nói, này không phải ngươi chi tội. Hả? Không phải cái này. Chu Ứng Thiên đầu trong nháy mắt đứng máy. Ba người khác cũng là mơ hồ. Chu Ứng Thiên suy nghĩ nửa ngày, nhưng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới mình những năm này đến cùng lại phạm vào chuyện gì. Hắn hít vào một hơi thật sâu, thấp phòng nói, mời lao tổ chỉ thị. Chu Thanh Vân biến sắc, vỗ bàn một cái, dương cả giận nói, tội một, làm Chu gia tộc người, tu đạo chi tâm lại dọn dầm giấy, được một cái liền nát, đây là ngây thơ. Tội hai, 20 năm trước, ngươi thua với Chu Thường, không nghĩ lấy báo thủ, ngược lại cam chịu, đem hy vọng ký thác tại Chu Động, đây là nhu nhược. Tội ba, ngươi hỏng mất, vậy ngươi biết thê tử của ngươi sụp đổ sao? Nàng không chỉ có muốn an ủi ngươi, còn muốn chiếu cố ngươi thụ thương thân thể, mà ngươi lại lấy tội nhân làm lý do, cự tuyệt gia tộc trợ giúp, đây là dối trá. Tội 4, đan điển của ngươi là bị phế, nhưng tu luyện kiến thức vẫn còn, gia tộc nuôi dưỡng ngươi, ngươi nhưng không có nghĩ đến chỉ đạo gia tộc đời sau đệ, cả ngày lấy tội nhân chi danh, trốn tránh gia tộc trách nhiệm, đây là Bạch Nhã Lang. Tội 5, thời gian qua 20 năm, nhưng ngươi vẫn không có phát hiện tự thân sai lầm, đây là không biết hối cải. Thanh âm đinh thái nhức óc, từng từ đâm thẳng vào tim gan, làm cho Chu Ứng Thiên ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ xuống dưới, chán nản ngồi trên đất. Tự nhiên không có Chu Thanh Vân nói đến nghiêm trọng như vậy, hắn làm như thế chỉ là muốn cho Chu Ứng Thiên mở ra khúc mắt, trở lại chính đạo. Chu Ứng Thiên tư tưởng đã lâm vào ngõ cụt, nếu như không khai thác loại phương pháp này, thời gian ngắn muốn đi tới, chỉ sợ là làm không được. Cái này, Khương Thanh cùng Chu Động hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Mà Chu Thần đã đoán được Chu Thanh Vân ý nghĩ, đôi mắt chăm sáng, trong lòng cảm thán nói, gừng càng già càng cay. Nửa ngày qua đi, Chu Ứng Tiên hồi phục thần trí, trung điệp hướng về dưới mặt đất dập đầu, cực kỳ bi ai nói, ta đã biết tội, nhìn lao tổ trừng phạt. Mình năm đó thất bại thật sự là không phải không có lý a. Ta cũng không phải người bất cận nhân tình, liền cho ngươi lấy công chuộc tội cơ hội. Chu Thanh Vân lo lắng nói. Nghe vậy, Chu Động, Khương Thanh đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Chu Ứng Tiên vội vàng nói, mời lao tổ chỉ rõ, ta nguyện ý lấy công chuộc tội. Từ chỗ nào té ngã, liền từ chỗ nào đứng lên. Ta hy vọng về sau ngươi có thể tự thân lên huyền kinh, đánh bại Chu Thương, vì chính mình, vì gia tộc chính danh. Chu Thanh Vân thản nhiên nói. Chu Ứng Tiên lộ ra chần chờ, ta cũng nghĩ tự mình đánh bại Chu Thương, nhưng đan điền của ta. Hắn mặc dù không có nói tiếp, nhưng Chu Thanh Vân đã biết Chu Ứng Tiên muốn biểu đạt ý tứ. Chu Thanh Vân lo lắng nói, con đường nào cũng dẫn đến huyền kinh, tu luyện không nhất định phải đan điền. Thượng cổ có kiếm tu giả, dưỡng kiếm dấu kiếm, tu luyện kiếm đạo, một khi ra khỏi vỏ, vắt ngang cấm khu, càng có kiếm tu giả, trăm năm như một ngày, chuyên tu rút kiếm, lấy kiếm nhập đạo, chỉ riêng lệnh 10 cửu châu, đan điền chỉ là vật dẫn, không có đan điền, vậy liền lấy kiếm vì đan điền, tu luyện kiếm đạo. Cái này, mấy người chấn kinh rồi. Thế gian này thật tồn tại hạng người như vậy sao? Có tồn tại hay không, kỳ thật ngay cả Chu Thanh Vân cũng không biết. Những bậc này, hắn đều là từ tiền thế trong tiểu thuyết hiểu rõ đến lưu hành câu nói. Về phần được hay không, hắn không biết, hắn hiện tại muốn làm chính là một lần nữa kích phát Chu Ứng Thiên đấu trí. Nếu như Chu Ứng Thiên bằng vào mình thiên phú cùng thể chất, thật tại hắn lắc lư hạ không dựa vào đan điển cũng có thể tu luyện, đó chính là Chu Ứng Thiên tạo hóa. Nếu như không thành, vậy thì chờ hắn về sau nghĩ biện pháp tái tạo Chu Ứng Thiên đan điển. Dù sao tiên tiên kiếm thể cũng không yếu, lấy kiếm vì đan điển. Chu Ứng Thiên như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ, dường như bàn thạch, không nhúc nhích, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, giương kiếm, giấu kiếm, lấy kiếm vì đan điển. Trông thấy Chu Ứng Thiên bộ dáng, Chu Thanh Vân hơi có vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, không phải đâu, thật đúng là có thể lĩnh ngộ. Chu Thần kính nể nhìn qua Chu Thanh Vân, lão tổ thật sự là thần. Khương Thanh cùng Chu Động cũng là nhìn ra Chu Ứng Thiên trạng thái, nín thở. Trong lúc nhất thời, đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chu Thanh Vân cũng không có mở miệng quấy rầy, tự mình nhấp trà. Không biết qua bao lâu, Chu Ứng Thiên bỗng nhiên hướng phía Chu Thanh Vân trùng điệp cúi đầu, đa tạ lão tổ chỉ điểm, ta hiểu. Hắn lần nữa dập đầu một cái, kích động chạy ra đại sảnh. Thấy thế, Chu Thanh Vân cũng không có ngăn cản. Mà Khương Thanh cũng là hồi phục thần trí, minh bạch Chu Thanh Vân dụng tâm lương khổ, vội vàng lôi kéo Chu Động quỳ lạy, nói: "Đa tạ lao tổ nhìn trời ca chỉ điểm. Đây là vận mệnh của hắn." Chu Thanh Vân lắc đầu, sau đó đối Chu Động truyền âm nói: "Cơ duyên của ngươi tại Hậu Sơn, đi thêm phía sau núi tu luyện." Chu Động phát giác xuất hiện trong đầu thanh âm, có chút mơ hồ, sau đó phản ứng lại, đây là lao tổ đang chỉ điểm hắn. Hắn muốn lần nữa hành lễ, nhưng lại bị Chu Thanh Vân ngăn cản. "Đều trở về đi." Chu Thanh Vân khoát tay áo. Nghe vậy, mấy người cũng là cung kính thối lui ra khỏi đại sảnh. Mà Chu Thanh Vân thì là hướng mình phủ đệ mà đi. Trở lại phủ đệ về sau, Chu Thanh Vân tiếp tục quan sát cổ tộc khí vận rèn đúc pháp. Qua nửa ngày, Chu Thanh Vân thành công đem cổ tộc khí vận pháp hiểu rõ. Chợt, hắn gọi ra đế bia, bắt đầu tiến hành khí vận hội tụ, rèn đúc khí vận quyền hành. Chương 11. Đế bia thăng cấp, thần thức thức tỉnh vận mệnh vô thường, khí vận huyền diệu, lấy pháp hợp thành vận, đúc khí vận quyền hành. Vận cực hạn, có thể hóa mệnh rồng. Cứ thế bảo định vận, rèn đúc gia tộc sử thi. Chu Thanh Vân thủ lớn biến ảo, thiên địa linh cơ bắn ra. Thoáng chốc, từng cái thiên địa phù văn tại Chu Thanh Vân không ngừng kết ấn thủ thế hạ xuất hiện, bay về phía gia tộc từng cái phương hướng. Ở trong mắt Chu Thanh Vân, Chu phủ trên không cùng với các phương hướng, từng sợi yếu ớt khí vận không ngừng bay tới, không ngừng hội tụ thành khí vận dòng suối. Ngưng. Chu Thanh Vân quát nhẹ. Ông ngong. Phù ở hư không, thường nhân khó mà trông thấy khí vận dòng suối không ngừng rung động, biến ảo hình dạng, tạo thành một đầu lục sắc rồng. Nay rồng chính là khí vận chi long, thường nhân không thể gặp. Ngang. Lục Long phát ra một tiếng ngâm khẽ, một cô vô hình ba động trong nháy mắt quyết tán. Tại khí vận chi long hình thành trong nháy mắt, Chu gia tộc người trong nháy mắt cảm giác mình thần thanh khí sảng, phảng phất dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, đối với thiên địa linh khí thân hòa độ đều tăng lên mấy phần. Một chỗ trong nội viện, rồng. Chu Chính Dương nhìn qua chiếm cư ở gia tộc phía trên khí vận chi long, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, miệng không tự giác mở ra. Bên cạnh hắn có cái ôn tồn lễ độ thanh niên, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, ngồi trên ghế, đùa lấy trong hồ nước cá trích. Nghe thấy Chu Chính Dương lời nói về sau, thanh niên nhìn lại, cười nói: "Thanh thiên bạch nhật, từ đâu tới rồng? Ta nhìn phụ thân chẳng lẽ bởi vì áp lực quá lớn, xuất hiện ảo giác. Bây giờ gia tộc coi như ổn định, không bằng chờ ta đem lão tổ ban thượng phục linh đan dược lực luyện hóa, thương thế khôi phục về sau, thay ngươi quản lý mấy ngày gia tộc, ngươi đi nghỉ ngơi mấy ngày." Loại này thần thoại thiên chương sinh linh, làm sao lại xuất hiện tại loại địa phương nhỏ này? Tám thành chính là phụ thân nhìn lầm. Chu đạo huyền phi thường đau lòng Chu Chính Dương. Từ khi 20 năm trước phát sinh trận kia đại biến về sau, đương số Chu Chính Dương áp lực lớn nhất. Chu Chính Dương so Chu Ứng Thiên lớn hơn 10 tuổi tả hữu, tại Chu Ứng Thiên còn chưa lúc sinh ra đời, Chu Chính Dương chính là Chu gia đệ nhất thiên tài. Về sau Chu Ứng Thiên xuất sinh, Chu Chính Dương biến thành ngày thứ hai mới. Mặc dù không có Chu Ứng Thiên như vậy người tiền, nhưng Chu Chính Dương cũng tại 35 tuổi đột phá linh mạch. Về sau Chu gia khấu quan lão tổ vẫn lạc, cái khác tam đại gia tộc như ác hổ, đối Chu gia tiến hành săn bắn. Vì có thể để cho gia tộc kéo dài, đời trước tộc trưởng dẫn đầu mấy tên uy tín lâu năm linh mạch trưởng lão, liều chết cái khác ba nhà mấy tên linh mạch, vì Chu gia tranh thủ đến kéo dài hơi tàn cơ hội. Đời trước tộc trưởng vẫn lạc về sau, Chu Chính Dương thành công được tuyển. Cái này mười mấy năm qua, Chu Chính Dương cũng từ nhất đại hăng hái thiên tiêu, biến thành hạng người bình thường, trở nên khéo đưa đẩy, bảo thủ. Nhưng mặc kệ Chu Chính Dương cố gắng như thế nào, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Chu gia suy sụp, ngăn cản cái khác ba nhà lớn mạnh. Về sau, Trần gia xuất hiện cấu quan, Chu gia một lần lâm vào tuyệt vọng. Nếu không phải phụ thành chủ cố ý không cho Trần gia làm lớn, Chu gia sợ là đã sớm bị diệt bao nhiêu lần. Nghe vậy, Chu Chính Dương cũng cho là mình nhìn lầm, nhịn không được rủi rủi con mắt, nhưng mở mắt ra, phát hiện kia Lục Long vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đạo Huyền, ngươi thật không có trông thấy? Chu Chính Dương lần nữa xác nhận. Chu Đạo Huyền lắc đầu. Chẳng lẽ là lão tổ tại làm pháp? Chu Chính Dương xác nhận mình không có nhìn lầm, chỉ có thể suy đoán hẳn là Chu Thanh Vân chỗ làm. Một bên khác, Chu Thanh Vân nhìn xem khí vận chi long xuất hiện, lập tức đem đế bia gọi ra, đem cả hai cấu kết. Trong chốc lát, kia khí vận chi long lập tức thu nhỏ, trở nên chỉ có mấy chỗ lớn, bay về phía đế bia, chiếm cứ tại đế bia phía trên. Gen đúc vận hướng cần ngọc tỷ, thánh chỉ, phong thần bảng. Nhưng gia tộc hóa thành khí vận thế lực, cũng là không cần nhiều như vậy, chỉ cần một cái trấn áp chi vật liền có thể. Mà Chu Thanh Vân liền tuyển dụng đế bia làm trấn áp chi vật. Cả hai xem như hỗ trợ lẫn nhau. Khí vận chi long có thể vận dưỡng đế bia, mà đế bia cũng có thể trấn áp khí vận, khiến cho sẽ không bị thiên địa quấy nhiễu. Ao ngoong, đế bia bộc phát sáng chói thần quang, đạo vận như là gợn sóng đồng dạng dập dần mở, phát ra huy hoàng chi uy. Đế bia đẳng cấp từ thiên cấp hạ phẩm, thăng giai đến trung phẩm. Chỉ là lục sắc sao? Cũng không biết ngày nào có thể lột sắc thành kim long. Chu Thanh Vân đem đế bia thả ra uy áp tán đi, lấy lòng nhà danh nói: "Thật sự là lục sắc khí vận chi long, bề ngoài khá khó xử nhìn. Đương nhiên, khí vận chi năng không phải người bình thường có thể nhìn thấy, chỉ có khí vận thế lực người cầm quyền, gen đúc người, cùng một chút có được đặc thù chi nhãn sinh linh có thể trông thấy. Khí vận thế lực khí vận đẳng cấp cũng chia là bạch, lục, lam, tử, đỏ, kim, thất hải. Những cái kia bị cách người tại sao lại phản vệ gia tộc? Chính là bởi vì bị cách người khí vận quá đáng, thế lực bình thường căn bản là ép không được những này vị cách người khí vận, từ đó lọt vào phản vệ. Vẫn là sớm một chút bồi dưỡng gia tộc, đem cái này khí vận chi long đẳng cấp cho nâng lên, không phải quá khó nhìn." Chu Thanh Vân lắc đầu, con ngón đúng ra. Ao ngoong, đế bia rung động, bay vào tổ từ bên trong. Chu gia tấn thăng làm khí vận thế lực về sau, quanh mình thiên địa linh khí bắt đầu hướng Chu phủ hội tụ. Làm sao cảm giác gia tộc linh khí nồng nặc mấy phần a? Chu gia tộc người có chút chấn kinh, lẩm bẩm nói. Mà Chu Thanh Vân lúc này ngược lại là không có chú ý linh khí, ngược lại là nhìn xem không trung khí vận dây nhỏ, như có điều suy nghĩ. Về sau ngược lại là có thể lợi dụng cái này khí vận chi long xác định là không xuất hiện bị cách người rồi. Trong mắt hắn, hàng trăm hàng ngàn khí vận dây nhỏ từ bốn phương tám hướng hội tụ liên tiếp khí vận chi long. Khí vận đẳng cấp càng cao, kia hiện ra khí vận đường cong liền càng thô to. Lắc đầu, hắn tạm thời đè xuống tìm kiếm ý nghĩ, đối hệ thống nói ra, "Hệ thống, rút ra thần ma quan tưởng đồ. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là tăng cường thực lực làm chủ." Dứt lời, không gian nổi lên gợn sóng, một chương hiện ra sáng chói ánh sáng huy đồ phổ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đồ phổ bao phủ tại trong sương mù, lộ ra cổ lão cùng thâm thúy. Mẹn mẹn nhìn thoáng qua, Chu Thanh Vân tâm thần liền rơi vào đi. Băng lãnh của quảng hỗn độn hình tượng xuất hiện tại Chu Thanh Vân não hải. Mà tại hỗn độn mê vụ chỗ sâu, từng tôn chí cao thân ảnh sừng sững, quan sát ước vạn giới, tựa như nhất nguyên sơ chỗ thể, để cho người ta nhịn không được sinh lòng sùng bái. Đương Chu Thanh Vân ngưng thần hướng mê vụ dòng đi. Thùng thùng, kinh khủng uy nghi trong nháy mắt xuất hiện, chấn nhiếp tinh thần của hắn. Cái này, Chu Thanh Vân tâm thần khẽ run, tranh thủ thời gian toàn lực chống cự kia hùng vĩ uy nghi. Vô số hình tượng xuất hiện, tựa như đem hắn kéo vào thế giới, tiến hành luân hồi. Trong nháy mắt, thần hồn của hắn tựa hồ tăng cường, tâm cảnh cũng có được cảm ngộ. Thời gian không biết qua bao lâu, Chu Thanh Vân não hải một trận oanh minh, tựa như khai thiên tích địa, vũ nội một trận thanh minh. Ngay sau đó, hắn phảng phất như là mở thượng đế thị giác. Trung quanh mấy trượng bên trong cảnh tượng, không rõ chi tiết ánh vào não hải. Ta đây là thức tỉnh thần thức rồi. Chu Thanh Vân thần sắc kinh dị, cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa. Cuối cùng, hắn rốt cục xác định, hắn thật đã thức tỉnh thần thức. Nhìn qua trong tay thần ma quan tưởng đồ, Chu Thanh Vân nội tâm phấn động, suy nghĩ nói, không nghĩ tới chỉ là quan sát mấy canh giờ, liền cảm giác tỉnh thần thức, cái này hiệu quả thật đúng là nghịch thiên a. Hắn có chút cảm khái, nếu như bị ngoại giới biết thần ma quan tưởng đồ hiệu quả, kinh khủng trong nháy mắt liền sẽ vỡ tổ, mà Chu gia chỉ sợ cũng phải bị trong khoảnh khắc xóa đi. Nói như vậy, chỉ có đột phá động tiên cảnh mới có thể thức tỉnh xuất thần biết, mà muốn tăng cường thần hồn, chỉ có đột phá thần du, thần hồn xuất hiếu, cảm ngộ thiên địa mới có thể làm được. Ngoại trừ kể trên hai loại tình huống, chính là phục dụng những cái kia đỉnh tiêm thiên tài địa bảo mới có thể tu luyện thần hồn, thức tỉnh xuất thần biết. Hít vào một hơi thật sâu, đè xuống kích động trong lòng, Chu Thanh Vân thu hồi thần thức, tiếp tục bình tĩnh lại tâm thần, quan sát thần ma quan tưởng đồ. Chương 12. Lại cháy lên đấu trí, hỗn độn thể phát động Chu phủ phía sau núi. Chu ứng tiên đấu trí lại cháy lên, sau khi trở về, trong miệng nhắc tới không ngừng, lấy ra năm đó chế tạo một thanh dài ba thước kiếm, bắt đầu luyện kiếm. Từ phòng nghị sự sau khi trở về, Chu ứng tiên một mực luyện đến trạng vào tối, chưa từng xuất hiện chút nào ra rời. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều như mảnh vàng vụn, để đầy khắp núi đồi nhiễm lên vàng rực. Kia dài ba thước kiếm, lóe ra hào quang, tại Chu ứng tiên trong tay, dường như sống lại, điều khiển dễ dàng như tay chân. Luyện kiếm rất buồn tẻ, nhưng đối với Chu ứng tiên tới nói, sử kiếm sánh bằng rượu còn muốn làm hắn say mê. Bụt bụt. Chu ứng tiên dáng người mạnh mẽ, bộ pháp giống như phong hành, diễn luyện các loại kiếm pháp. mỗi một bộ kiếm pháp đều lộng lẫy, trôi chảy liên miên, như một cái vũ giả ưu nhã, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Không có chân nguyên gia trì, nhưng Chu Ứng Thiên kiếm trong tay lại vù vù không thôi, rung động không khí. Theo Chu Ứng Thiên không ngừng múa, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, dần dần ở chung quanh lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chu Ứng Thiên sợi tóc bay múa, một cỗ khó tả thế tại phiến thiên địa này tích xúc làm cho đến bên cạnh quan sát Chu Động cùng Khương Thanh hãi hùng kết vía. Phu thân thật là lợi hại. Bên cạnh Chu Động trợn to mắt. Hắn thường thường nghe được lúc tuổi còn trẻ Chu Ứng Thiên kiếm pháp rất lợi hại, nhưng một mực chưa từng thấy tận mắt. Hôm nay lần thứ nhất gặp, liền để hắn chấn kinh. Cái kia hăng hái tiên ca lại trở về. Khương Thanh con ngươi dị sắc liên tục, nói khẽ, phụ thân ngươi trước kia thế nhưng là Vân Châu đệ nhất kiếm đạo thiên tài, lực áp đông đảo thiên kiêu, chỉ là về sau phát sinh sự kiện kia về sau, đan điền bị phế, khốn tại tâm ma, 20 năm qua cũng không từng chạm qua nước kiếm. May mắn được lao tổ tông chỉ điểm, không phải chỉ sợ cả đời đều đem đổi phế xuống dưới, mang theo tự trách cùng không cam lòng chết đi. Từ Chu Ứng Thiên đan điền bị phế về sau, thứ nhất thẳng lâm vào thật sâu tự trách, mỗi đến nửa đêm đều sẽ đứng lên, chạy đến tổ tử quỷ thấp nghẹn. Nàng nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Nhưng nàng biết, cái này đã thành Chu Ứng Thiên tâm bệnh, thậm chí biến thành tâm ma, cơ hội đã đi không ra. Về sau, nàng buộc Chu Ứng Thiên muốn một đứa bé. Thẳng đến Chu Động giáng sinh, mới miễn cưỡng rời đi Chu Ứng Thiên một chút lực chú ý. Bây giờ Chu Ứng Thiên chủ động cầm kiếm, nói rõ Chu Ứng Thiên khúc mắt xem như giải khai. Chu Động nắm chặt lại tay nhỏ, yên định nói, "Nương, các ngươi yên tâm, Động Nhi nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, không ngã phụ thân uy danh. Còn muốn đi Huyền Kinh Chu gia muốn một cái thuyết pháp." Đây là Chu Động nội tâm ý tưởng chân thật nhất, nhưng hắn không có nói ra. Chu Ứng Thiên chưa từng có yêu cầu qua hắn đi báo thủ, nhưng khi Chu Động biết gia tộc chết thảm vô số tộc nhân, cùng phụ thân hắn đổi phế đều là Chu Thương trực tiếp, gián tiếp tạo thành lúc, trong lòng của hắn ức chế không nổi địa đối Chu Thương sinh ra hận ý. Khương Thanh sờ lên Chu Động đầu, ôn nhu nói, "Từ đầu đến cuối, ta đều duy trì ngươi tu luyện, nhưng ta hy vọng ngươi là vì tự mình tu luyện, chớ bị cừu hận chỗ chi phối. Tiếp theo, phụ thân ngươi hiện tại lại cháy lên đấu trí, ta tin tưởng hắn thực lực cũng sẽ khôi phục, cũng sẽ không để ngươi nhúng tay chuyện của hắn." Biết tử chớ quá mẫu. Chu Động ý tưởng gì, nàng hết sức rõ ràng. Nàng đã từng thuyết phục qua Chu Động rất nhiều lần không muốn đem cừu hận đặt ở thủ vị, vậy sẽ mất đi bản thân, nhưng tiểu tử này tính cách bướng bỉnh cực kỳ. Hắc hắc. Chu Động chưa từng trả lời, chỉ là một trận cười ngây ngô. Lúc này, Chu Ứng Thiên bỗng nhiên đôi mắt run lên, hướng phía trước một kiếm bổ tới. Tích xúc ở trung quanh giữa thiên địa kia cổ vô hình thế, tựa như mở áp hồng thủy, đột nhiên hướng phía Chu Ứng Thiên trong tay dài ba thước kiếm hội tụ. Trong chốc lát, một ôm vô cùng lạnh thấu xương kiếm thế ầm vang bắn ra. Khí thế như cầu rồng, hướng phía trước chém xuống. Oanh! Đại địa đột nhiên rạn nứt, cách đó không xa dòng sông trực tiếp bị cắt đứt. Cái này, Chu Động cùng Khương Thanh đều là khẽ nhếch miệng, khiếp sợ không thôi. Nhưng chưa xong, chỉ gặp hơi tối bầu trời, đột nhiên xuất hiện điểm điểm ánh sáng, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành ngàn vạn kiếm quang, đem Chu Ứng Thiên bao phủ. Chu Ứng Thiên trên thân xuất hiện mênh mông ý tưởng, tựa như tiềm lòng xuất huyên, vận sức chờ phát động. Gió nhẹ chậm chậm, trung quanh khô héo lá cây chậm rãi bồng bền. Một cỗ sắc bén vô cùng khí thế từ Chu Ứng Thiên trên thân bắn ra, đem những này lá cây xoắn nát, hình thành dòng lũ, đem Chu Ứng Thiên bao phủ. Chu Ứng Thiên ngừng lại, nhắm mắt, phản phất lâm vào một loại nào đó đốn ngộ. Trên trời kiếm quang còn tại hội tụ, phản phất muốn đem hôm nay sau cùng dáng chiều đè hạ. Trong Chu phủ vô số người nẹn họng nhìn chân chối, nói nhỏ, đây là cái gì? Kiếm quang đầy trời. Đây là có người muốn lĩnh ngộ kiếm ý. Nhìn phương hướng, tựa hồ là phía sau núi. Chẳng lẽ là Ứng Thiên? Chu Chính Dương chấn kinh, vội vàng hướng sau núi mà đi. Tộc nhân khác đồng dạng là loại ý nghĩ này. Ngay tại quan tưởng thần ma đồ Chu Thanh Vân, đồng dạng là bị bừng tỉnh. Hắn nhìn xem kia khắp thiên kiếm ánh sáng, sắc mặt biến hóa, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào phía sau núi trên không. "Thế, ta chỉ là lắc lư vài câu, không nghĩ tới ngươi đến thật ta." Nhìn qua lâm vào ngộ hiểu Chu Ứng Thiên, Chu Thanh Vân khỏe miệng co giật. "Bất quá, nhà danh về nhà danh, Chu Thanh Vân vẫn là tranh thủ thời gian thôi động chân nguyên, hóa thành thiên địa linh cơ, đem khắp thiên kiếm chỉ riêng chế lấp." Lúc này Chu Ứng Thiên trạng thái có chút vi diệu, phát ra phong mang chi ý, lại phát ra nội liễm chi ý, cực kỳ mâu thuẫn. Ngược lại là có chút kỳ diệu. Chu Thanh Vân kinh ngạc không thôi. Lúc này, Chu thị rất nhiều tộc nhân đều là đi vào phía sau núi, trông thấy nổi đồng bền giữa không trùng Chu Thanh Vân lúc, đều là nhẹ nhàng hành lễ. Chu Thanh Vân khoát khoát tay, ra hiệu đứng dậy. Thấy thế, tộc nhân khác nhau nhau đứng dậy, nhìn về phía sừng sững bất động, như là bản thạch Chu Ứng Thiên, không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh, xì xào bàn tán. Không nghĩ tới Chu Ứng Thiên thế mà đi ra tâm ma bối rối, chính là đáng tiếc đang điền bị phế a, không phải tộc ta đem lại thêm một khấu quan. Nhìn Chu Ứng Thiên dáng vẻ, chẳng lẽ muốn lĩnh ngộ kiếm ý? Nếu quả thật lĩnh ngộ kiếm ý, dù cho không có đan điền, chỉ sợ cũng có thể cùng linh mạch chống lại a. Một chút kiến thức cũng khá khai nguyên cảnh cao tầng, đều là lộ ra vẻ chờ mong. Nhìn chằm chằm kia đầy trời kiếm quang, Chu Thanh Vân không tự giác si mê, đôi mắt bên trong nột lưu chuyển một tia hỗn độn chi ý, phản phất muốn kiếm quang đặt vào thể nội. Hỗn độn ngự vạn đạo. Chu Thanh Vân dung hợp hỗn độn thể về sau, mặc dù không có đại thành, nhưng đối với vạn đạo lực lĩnh ngộ tăng lên trên diện rộng. Bây giờ Chu Ứng Thiên hiện ra đốn ngộ, quanh mình lưu chuyển nồng đậm kiếm thế, khiến cho Chu Thanh Vân không tự giác quan sát. Theo quan sát, Chu Thanh Vân trên thân cũng dần dần xuất hiện yếu ớt kiếm thế. Ừm. Lão tổ đây là muốn lĩnh ngộ kiếm thế. Cảm giác được Chu Thanh Vân biến hóa, trung quanh tộc nhân trợn mắt hốt hoồm. Đám người không tự giác nhìn Chu Ứng Thiên, lại nhìn một chút Chu Thanh Vân, cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đổ. Chỉ là nhìn người khác lĩnh ngộ kiếm ý, mình cũng có thể lĩnh ngộ kiếm thế, cái này cái gì thao tác? Tựa hồ lịch sử trong điện tịch, cũng không có ghi chép khấu quan cường giả có mạnh như vậy a. Chẳng lẽ chúng ta lão tổ đột phá khấu quan cùng người khác không giống? Đám người cảm giác miệng đắng lưỡi khô, đầu đứng máy. Phủ thanh chủ, Ngô Nghi ngồi có trong hồ sơ đọc trước xử lý chính vụ. Bất quá, hắn lúc này lại ngừng lại, chau mày, thầm nghĩ, ta tựa hồ cảm giác được Chu phụ phương hướng có kịch liệt kiếm quang ba động. Làm sao một nháy mắt liền biến mất? Là bị kia Chu lão quỷ che đậy? Chẳng lẽ Chu phủ có người tại lĩnh ngộ kiếm ý? Vẫn là nói Chu phủ có chí bảo? Các loại suy đoán hiện lên ở trong lòng của hắn. Đấy lòng của hắn không tự giác xuất hiện tham lam. Chợt, Ngô Nghi thân hình khẽ động, rời đi phòng, trốn vào không trung, hướng Chu phủ phương hướng mà đi. Cùng Ngô Nghi giống nhau ý nghĩ, còn có Quý gia khấu quan lão tổ Quý Phong. Chương 13. Một kích chấn áp, dọa giống ha ha, Quý đạo hữu cũng là đi Chu phủ. Ngô Nghi vừa ra khỏi thành chủ phủ, liền trên không trung gặp Quý Phong, thần sắc khẽ nhúc nhích, lập tức tiến lên chào hỏi. Quý Phong thần sắc khẽ nhúc nhích, nói: "Ta gặp Chu phủ linh cơ chấn động, chỉ sợ có cường giả đột kích, đặc biệt đi trợ Chu đạo hữu một chút sức lực. Không biết thành chủ là muốn đi làm cái gì?" "Mẹ, lão giả so ta hoàn hương ngụy." Ngô Nghi đáy lòng thầm mắng một câu, đại nghĩa lâm nhiên nói: "Chu phủ làm Lâm Viên thành con dân, bây giờ linh cơ không tiêu tan, sợ là có đại sự phát sinh, ta làm thành chủ, lẽ ra tiến đến điều tra." "Phi, thật mẹ nó không muốn mặt." Quý Phong đồng dạng dưới đáy lòng mắng Ngô Nghi một câu, cười nói: "Đã như vậy, vậy liền cùng nhau đi xem một chút tình huống." Ngô Nghi gật gật đầu, ngầm hiểu lẫn nhau hướng Chu phủ mà đi. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến Chu phủ trên không. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai người, thủ vệ hai tên hộ vệ, sắc mặt đổi biến. Trong đó một tên ngưng trọng nói: "Không biết quý đại nhân cùng thành chủ đột nhiên đến thăm Chu phủ chuyện gì? Cho hai vị đầu tiên chờ chút đã chờ chúng ta đi thông báo tộc trưởng đến đây nên đón." Ngô Nghi con ngươi nhắm lại, thản nhiên nói: "Ta cùng quý đạo hữu gặp Chu phủ linh cơ tứ ngược, sợ có tặc nhân giáng lâm Chu phủ, chuyên tới để tương trợ Thanh Vân đạo hữu." Cân nhắc đến Chu Thanh Vân đã đột phá, Ngô Nghi cũng không muốn đem nó đắc tội quá chết. Dù sao hắn làm Lâm Viên thành thành chủ, lại giật một cái trợ giúp Chu phủ lớn cờ đến đây dò xét, Chu Thanh Vân cũng không có lý do ngăn cản. Một tên khác thủ vệ tranh thủ thời gian trong triều viện mà đi. "Nô thành chủ chậm rãi tại bực này đi, ta đi vào trước." Quý Phong hừ lạnh một tiếng, chưa từng phản ứng hai tên hộ vệ, trực tiếp hướng Chu phủ nội bộ bay đi. Hắn đối với Ngô Nghi cách làm phi thường bất mãn. Chu Thanh Vân bất quá là một cái vừa mới đột phá khấu quan người, không cần khách khí như thế. Nếu không phải phụ thành chủ một mực thực hành cân bằng kế sách, bây giờ Chu phủ còn có thể tồn tại. Ngô Nghi nhíu mày, lo lắng lấy muốn hay không trực tiếp đi vào. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh giọng vang lên. "Thật coi ta tên Chu nào đó là bù làm." Chân trời linh cơ chấn động, linh khí cuốn ngược, một con to lớn trưởng ấn đột nhiên từ sau núi phương hướng hướng Quý Phong lần tới. Nhìn qua đột nhiên đánh tới trưởng ấn, Quý Phong con ngươi hơi co lại, lập tức thôi động thể nội chân nguyên, tiến hành phòng ngự. Chân nguyên như là sôi trào nham tương, từ Quý Phong thể nội bay lên, thần quang rạng rỡ, hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng. Trưởng ấn chớp mắt đã tới, đập vào lồng ánh sáng bên trên. "Đông!" Một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng như chiếc gương vỡ vụn. Quý Phong thân thể liền như là bóng ra, thẳng tắp bay ra Chu phủ, đập vào trên đường phố, mặt đất như là mạng nhện đồng dạng trong nháy mắt rạn nứt, sau đó hình thành một cái hố to. Ngay sau đó, một đạo uy vũ bất phàm thanh niên từ Chu phủ chỗ sâu bay ra. Người này chính là Chu Thanh Vân. Chu Thanh Vân thần sắc đạm mạc, nâng tay phải lên, làm ra kiếm chỉ, hướng Quý Phong nhẹ nhàng bạch một cái. Ông ngong, kiếm quang sáng chói, ngang qua hư không, trực tiếp hướng trong hố lớn Quý Phong đầu chém tới. Kiếm thế. Quý Phong thần sắc sợ hãi, lông tơ san sát, to lớn tử vong uy hiếp đem hắn bao phủ, hắn không lo được mặt mũi, lập tức hô lớn nói: "Thành chủ cứu ta!" Ngô Nghi thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Thanh Vân thế mà lĩnh ngộ ra kiếm thế, hơn nữa còn như thế quả quyết, chiêu chiêu đều muốn đưa Quý Phong vào chỗ chết. Hắn vận chuyển thân pháp linh thuật, chân nguyên chạy xuôi mà ra, thân thể giống như quỷ mị biến mất. Trong chốc lát, xuất hiện tại trong hồ lớn, đem Quý Phong lôi đi. "Bành!" Chu Thanh Vân một kiếm phách không làm cho mặt đất xuất hiện một đầu khe nước to lớn. Hắn ám đạo đáng tiếc, sau đó nhìn qua Ngô Nghi, thản nhiên nói: "Người này tự tiện xông vào Chu phủ, chính là tặc, thành chủ ngăn cản ta trấn sát tặc nhân, là ý gì?" "Tính danh: Ngô Nghi cảnh giới, khấu quan ngũ trọng tư chất, địa cấp khí vận, tử sát thể chất, không thiên phú, không bị cách, không." Ngô Nghi bị Chu Thanh Vân dạng này nhìn chằm chằm, tê cả da đầu, kiên kỵ nói: "Chu đạo hữu hiểu lầm, ta cùng quý đạo hữu phát hiện Chu phủ bên trong linh cơ quái động, coi là Chu phủ gặp tặc nhân, chuyên tới để tương trợ Chu đạo hữu. Chỉ là quý đạo hữu tính tình quá mau, mới có thể làm ra tự tiện xông vào tiến hành." Làm khấu quan ngũ trọng, hắn trong nháy mắt liền thông qua chân nguyên nồng độ, nhìn ra Chu Thanh Vân lúc này cảnh giới chính là khấu quan tam trọng. Cái này khiến đáy lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Phát hiện này, để Ngô Nghi tâm tình nặng nề, mắng thầm: "Rõ ràng sớm đã đột phá khấu quan, lại một mực cẩn nhận không phát, ngươi mẹ hắn là rùa đen sao?" Ngô Nghi cho rằng ngươi sớm đã đột phá, lại vẫn giấu kín cảnh giới, lừa gạt được tất cả mọi người, cho rằng ngươi đơn giản chính là lão lục, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 20.000. Ẩn tàng cảnh giới. Chu Thanh Vân liền giật mình. Cái thằng này thật đúng là có thể náo bộ a. Bên cạnh Quý Phong giống như chó chết nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Lúc này, đau đớn kịch liệt quét sạch Quý Phong toàn thân, hắn cảm giác ngũ tạng của mình tựa hồ rời vị, khí huyết quay cuồng không ngừng. Hắn tranh thủ thời gian thôi động chân nguyên, lưu chuyển toàn thân. "Thử thôi, Quý Phong thể nội đau đớn có thể làm dịu." Chợt, hai tay của hắn chống đất, chậm rãi đứng dậy, hoảng sợ nói: "Vừa rồi đúng là ta liều lĩnh, lô mãng, hiện hướng đạo hữu xin lỗi." Nói, hắn hướng Chu Thanh Vân ôm quyền. Cái thằng này là cực kỳ âm hiểm a, rõ ràng đã sớm đột phá, thế mà một mực che giấu, mấu chốt nhất chính là còn làm đánh lén. Quý Phong dưới đáy lòng chửi ầm lên. Đinh. Quý Phong cho rằng ngươi quá âm hiểm, làm đánh lén, chúc mừng túc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 30.000. Chu Thanh Vân đánh giá hai người, giống như cười mà không phải cười, hai vị là cho là mình là kẻ ngu, vẫn là cho là ta là kẻ ngu. Vẫn là hy vọng quý đạo hữu có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, không phải hôm nay chỉ sợ là không thể thiện. Quý Phong thần sắc biến đổi, nói, đạo hữu muốn làm sao xử lý? 50 vạn hạ phẩm linh thạch, ta liền tạm thời không truy cứu ngươi tự tiện xông vào sự tình. Chu Thanh Vân đôi mắt nhắm lại, thản nhiên nói, hắn tự nhiên là muốn đem Quý Phong chém giết. Mới vừa rồi không có đắc thủ, để Ngô Nghi cấp cứu xuống dưới, hắn liền biết bỏ qua thời cơ tốt nhất, chỉ có thể dọa dẫm một chút chỗ tốt rồi. Đương nhiên, hắn có được hỗn độn đạo thể, phối hợp đế địa, có thể cưỡng ép từ Ngô Nghi che chở đem Quý Phong chém giết. Nhưng không cần thiết. Một khi làm như vậy, chính là bại lộ át chủ bài, gây nên hoàng triều bên trong một số người chú ý, thậm chí khả năng đem chủ gia dẫn tới, vậy liền được không bù mất. Mà lại Ngô Nghi cảnh giới cao hắn hai trọng, lương tựa chính thức, nói không chừng có thủ đoạn bảo mệnh, hắn không có 100% nắm chắc đem nó khống chế lại. Bởi vậy, Chu Thanh Vân liền quyết định tạm thời lưu Quý Phong một mạng chờ hắn thực lực đột phá tăng lên, lại tiến hành thanh toán. Quý Phong sắc mặt trầm xuống, nhưng nhìn thấy Chu Thanh Vân tràn ngập lanh ý ánh mắt, liền đáp ứng xuống, vi biểu đạt cái nấy của ta, ta nguyện ý bồi thường 50 vạn hạ phẩm linh thạch, bất quá ta trên thân không có mang theo linh như vậy thạch, ta ngày mai để cho người ta đưa tới. 50 linh thạch coi như tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Nếu như bởi vì 50 linh vạn lần phẩm thạch, để Chu Thanh Vân cái này âm hiểm ra hỏa, mỗi ngày nhớ thương hắn, cũng làm cho hắn ăn ngủ không yên. Ngô Nghi nghe vậy, thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Quý Phong đầu độc kinh, cự tuyệt Chu Thanh Vân. Khi đó, hắn đem lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Dù sao, Chu Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, hắn không muốn hiện tại cùng nó xung đột. Chu Thanh Vân gật gật đầu, nói, đã như vậy, hai vị mời trở về đi, nếu có lần sau nữa, ta liền không khách khí. Nghe vậy, hai người thấy được Chu Thanh Vân cường hãn thực lực, cũng chỉ đành từ bỏ tìm kiếm tâm tư, trực tiếp rời đi. Chương 14. Một môn song cấu quan, đột phá ngũ trọng lão tổ, quá lợi hại. Cổng tên kia thủ vệ tộc nhân kính ngưỡng nhìn qua Chu Thanh Vân. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Thanh Vân thế mà có thể đem Ngô Nghi cùng Quý Phong cái này hai đại khấu quan cường giả dọa cho chạy. Chu Thanh Vân cũng không có dừng lại thêm, quay trở về phía sau núi. Vừa tới phía sau núi, liền gặp Chu Ứng Tiên đột phá vẫn còn tiếp tục. Treo ở không trung kiếm quang càng ngày càng nhiều, tựa như tinh hà sáng chói. Nếu không phải Chu Thanh Vân xuất thủ che lấp, bằng vào kia ngàn vạn kiếm quang, không biết sẽ khiến bao lớn oanh động. Thậm chí, có thể sẽ đem Huyền Kinh Chu ra ánh mắt hấp dẫn tới. Có thể thành công sao? Vô số tộc nhân nín thở, khẩn trương nhìn qua Chu Ứng Tiên. Chỉ cần Chu Ứng Tiên có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, dù cho Chu Ứng Tiên không có đan điền, kia Chu gia cũng có thể lại thêm một linh mạch chiến lực, hơn nữa còn là đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Chu Ứng Tiên cầm trường kiếm, từ đầu tới cuối duy trì một tư thế bất động, dường như sơ cứng đồng dạng. Đột nhiên, Chu Ứng Tiên mở mắt ra, lưu chuyển kiếm mang, phản phất có thể bằng vào ánh mắt giết người. Hôm nay lúc này lấy kiếm ý nhập khẩu quan, Chu Ứng Tiên cười to, hắn hiểu rõ, minh bạch cái gì là kiếm, cái gì là ý. Kiếm vì giết người, ý là tâm cảnh. Lấy kiếm tâm quấy nhiễu thiên địa, sinh ra kiếm chi sát phạt, chính là kiếm ý hắn trước kia thiên tư vô song, một đường hát vang tiến mạnh, dần dần có vô địch tâm. Nhưng bị Chu Thương một kích đánh bại một khắc này, tâm hắn cảnh vỡ vụn, kiếm đạo không tiến thêm tốc nào nữa. Ngày hôm nay, hắn hiểu được, thị phi thành bại quay đầu không, núi xanh vẫn tại, mấy chuyến trời chiều đỏ. Nhất thời thành bại không thể nói rõ cái gì, đơn giản chính là làm lại từ đầu. Mũi kiếm đứt gãy cũng có thể giết người, lợi kiếm cũng có thể giấu đi mũi nhọn. Hắn có tư cách gì cam chịu? Giờ khắc này, Chu Ứng Thiên tâm trước nay chưa từng có địa kiên định. Nhập khấu quan, chung quanh tộc nhân trợn to mắt, hai mặt nhìn nhau. Không biết là Chu Ứng Thiên không có điên, vẫn là bọn hắn nghe lầm. Ngay cả Chu Thanh Vân đều liền giật mình, thần sắc động dung, suy nghĩ nói, thật chẳng lẽ linh ngộ ra lấy kiếm vì đan điền biện pháp? Hắn mong đợi nhìn qua Chu Ứng Thiên. Chu Ứng Thiên râu ria sồm soàm trên mặt, lộ ra ý cười, ngước đầu nhìn lên tinh không. Thoáng chốc, không trung ngàn vạn kiếm quang ở vang rung động. Bang, ngàn vạn kiếm quang như là cỗ sao trổi rơi xuống, hóa thành đấu bỏ đồng dạng lớn kiếm mang, hướng Chu Ứng Thiên rơi xuống. Toàn bộ phía sau núi hiện ra một cỗ kinh khủng ý sát phạt. Một gốc cỏ, một hạt cát, đều phảng phất là sắp ra khỏi vỏ kiếm. Nhưng cỗ này phong mang ý sát phạt rất nhanh liền biến mất, phảng phất bị giấu đi, vận sức chờ phát động. Kia đấu bỏ kiếm mang tới gần Chu Ứng Thiên lúc, trong nháy mắt thu nhỏ, chui vào trong tay hắn dài ba thước kiếm bên trong. Ông ngoang, ba thước thanh phong trường kiếm, thần mang rạng rỡ, tựa như hổ phách đồng dạng sáng chói, sau đó hóa thành một đạo quang mang, bay vào Chu Ứng Thiên thể nội. Chu Ứng Thiên làn ra tại dưới máu, nhưng hắn trên mặt không có chút nào thống khổ, vẫn như cũ mặt lộ vẻ ý cười. Phụ thân, Chu Động khắp khuôn mặt là lo lắng. Khương Thanh thần sắc cũng là cực kỳ khẩn trương, tay một mực chưa buông lỏng. Oanh, đúng lúc này, linh khí chung quanh không muốn sống giống như không có vào Chu Ứng Thiên thể nội. Một cỗ cường đại khí thế ầm vang bộc phát. Chu Ứng Thiên cảnh giới từ thuế phàm cửu trọng, trong nháy mắt đột phá khai nguyên. Thật đúng là thành công. Chu Thanh Vân con ngươi tinh mang lưu chuyển, có chút cao hứng. Chu Ứng Thiên đột phá khai nguyên, vậy liền nói rõ hắn thật ngộ ra lấy kiếm vì đan điền pháp môn. Dù sao, đột phá khai nguyên hàng đầu tiền đề chính là trong đan điền, mở nguyên biển. Mà Chu Ứng Thiên trước kia liền đột phá qua linh mạch, hậu tích bạc phát giới, nói không chừng thật đúng là có thể đột phá khấu quan. Vâng, Chu Ứng Thiên đột phá vẫn còn tiếp tục, mấy tức ở giữa liền đột phá khai nguyên cửu trọng, sau đó bắt đầu xung kích linh mạch. linh mạch gông cùng xiềng xích cũng chỉ bất quá là ngăn cản hắn một cái trước mắt, liền bị xông phá. Chu Ứng Thiên yên lặng một lát, khí tức tiếp tục biến hóa. Mà theo Chu Ứng Thiên đột phá, Chu Thanh Vân khí tức cũng đang thay đổi, nhưng phía trước mấy cảnh giới tu vi tăng thêm, còn chưa đủ lấy trèo chống hắn đột phá khấu quan tứ trọng. Chu Thanh Vân ánh mắt lưu chuyển chờ đợi lấy Chu Ứng Thiên đột phá. Thời gian trôi qua, nửa giờ quá khứ, Chu Ứng Thiên thành công đi vào đến linh mạch cửu trọng. Mà đúng lúc này, hư không bỗng nhiên sinh sôi vô tận linh khí, hiện ra đổ đấu hình, không có vào Chu Thanh Vân thể nội. Chu Thanh Vân cảnh giới đột phá khấu quan ngũ trọng. Cái gì? Lão tổ đây là lại đột phá? Phát giác được Chu Thanh Vân khí thế biến hóa, chung quanh tộc nhân đều là đôi mắt máy động. Đám người nhìn một chút Chu Ứng Thiên, lại nhìn một chút Chu Thanh Vân, cảm giác quá mơ ảo. Ta Chu gia thật chẳng lẽ là muốn quật khởi sao? Một vị lao nhân lệ nóng doanh trọng. Nhưng Chu Thanh Vân nhưng không có để ý tới đám người phản ứng, mà là nội thị lấy nguyên trong biển kiếm ý, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Hệ thống, ngươi còn có thể tiến hành ý cảnh tăng thêm. Chu Thanh Vân nhịn không được dưới đáy lòng hỏi. Hắn nhớ rõ ràng gia tộc tu vi điệp gia thiên phú, chỉ có thể điệp gia tu vi a. Đinh. Chu Ứng Thiên lấy kiếm ý rèn đúc đan điền, bởi vậy hắn chân nguyên tu vi bên trong đều ẩn chứa kiếm ý. Chỉ cần là tu vi, thiên phú đều có thể tiến hành được ra. Như tốc chủ không thích, có thể tự hành đem nguyên biển kiếm ý loại bỏ. Về phần cảm ngộ, tốc chủ nhưng chờ đột phá đầu tiên, thức tỉnh xuất thần biết về sau, tự hành xóa đi tương quan ký ức. Chu Thanh Vân, này thiên phú khó trách là thất hại. Dạng này tới nói, hắn lúc này cũng coi là nắm giữ tiểu thành kiếm ý hoành. Chu Ứng Thiên thân thể nổi lên một trận tân quang, thiên địa khí cơ dập dờn, một cỗ bành trướng khí thế ầm vang xuất hiện. Thật đột phá khấu quan rồi. Cảm giác được Chu Ứng Thiên trên thân phát ra huy hoàng khí thế, mọi người vẻ mặt chấn động, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Cái này đi vị Chu gia có hai môn khấu quan a. Cái này tại toàn bộ Vân Châu đều tính nhị lưu thực lực. Mà Chu Thanh Vân khí thế lại lần nữa chấn động, trực tiếp đột phá khấu quan ngũ trọng. Bất quá, lần này đột phá khí thế bị hắn thu liễm, mọi người cũng không có phát hiện. Chu Ứng Thiên thần sắc mừng rỡ, đem khí thế chậm rãi thu liễm, sau đó thân hình khẽ động, đi vào Chu Thanh Vân trước mặt, hướng phía Chu Thanh Vân trùng điệp cúi đầu, trịnh trọng nói, đa tạ lão tổ chỉ điểm. Chương 15. Khí vận chi tử đa tạ lão tổ chỉ điểm. Chu Ứng Thiên xuất phát từ nội tâm địa cảm kích Chu Thanh Vân. Nói Chu Thanh Vân là hắn tái sinh phụ mẫu cũng không đủ. Nếu không phải Chu Thanh Vân cảnh tỉnh, hắn kết quả sau cùng chính là cả một đời khốn tại tâm ma, cuối cùng sầu não bất ức mà chết. Khó trách Chu Ứng Thiên có thể khôi phục, nguyên lai là đạt được lão tổ chỉ điểm. Đám người giật mình. Có thể hoàn thành thủy biến, có chính ngươi tạo hóa, ta chẳng qua là làm ra một cái dẫn đường tác dụng. Chu Thanh Vân mỉm cười, đem Chu Ứng Thiên đỡ dậy, sau đó đánh giá Chu Ứng Thiên. Hắn phát hiện Chu Ứng Thiên khí vận biến thành màu đỏ, cái này cũng khiến cho gia tộc khí vận lớn mạnh mấy phần. Mấu chốt nhất chính là trong mắt hắn, Chu Ứng Thiên vẫn không có đan điền. Chỉ cần không bộc phát, ở trong mắt người khác, Chu Ứng Thiên y nguyên vẫn là cái kia đan điền bị phế thuế phàm cảnh. Đây là một trời sinh lão lục a. Chu Thanh Vân thầm nghĩ, hắn đã tưởng tượng đến, về sau người khác cùng Chu Ứng Thiên lúc đối địch, trông thấy Chu Ứng Thiên không có đan điền, từ đó phất lở, bị phản sát chẳng cảnh. Chu Thanh Vân thần sắc khẽ nhúc đích, đối Chu Ứng Thiên dò hỏi, ngươi bây giờ sở tu chính là không phải vô địch kiếm đạo? Khởi bẩm lão tổ, may ngươi đề điểm, ta hiện tại sở tu chính là dưỡng kiếm giết địch đạo, hết thảy kiếm chiêu cùng pháp, chỉ vì giết địch. Chu Ứng Thiên lắc đầu. Hắn có chút thổ thức. Trước kia hắn chấp nhất tại đi vô địch kiếm đạo, nhưng đạo này hiển nhiên cũng không thích hợp hắn. Chu Thanh Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, phân phó nói, bây giờ ngươi đã đột phá khấu quan, tạm làm cầm kiếm trưởng lão, trong lúc rảnh rỗi, liền dẫn lĩnh đệ tử đi càn quét lâm nguyên bên cạnh thành những cái kia không có bối cảnh sơn phỉ, thu hoạch tài nguyên tu luyện. Điệu thấp làm việc, nhớ lấy không muốn bại lộ thân phận. Cử động lần này ngoại trừ thu hoạch tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn có thể thuận đường thu hoạch lão lục giá trị, chỉ cần có được lão lục giá trị, hắn liền có thể từ trong thương thành hối đoái bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Rõ. Chu Ứng Thiên không có gì nghị. Hắn trốn tránh gia tộc trách nhiệm 20 năm, Chu Thanh Vân phân phó chính hợp hắn ý. Chu Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền rời đi nơi đây, trở lại phủ đệ mình, tiếp tục quan tưởng thần ma đồ, tăng trưởng thần hồn. Tộc nhân khác cũng lần lượt rời đi nơi đây. Bọn hắn đã lục tục ngo ngoe đổi Chu Thanh Vân thưởng xuống tới công pháp, phát hiện kia công pháp huyền diệu vô cùng, đã không kịp chờ đợi như muốn tu luyện thành công. Trần phủ, phòng nghị sự, Trần gia mấy vị trưởng lão, cùng tộc trưởng Trần Quảng Quân đều là ở đây. Lúc này, một qua tuổi thất tuần lão giả mở miệng nói, tộc trưởng ngươi xác định thành chủ cùng quý gia lão tổ cùng nhau là đi đến thăm Chu phủ. Hắn có chút hoài nghi. Thành chủ đến thăm Chu phủ hắn lý giải, dù sao Lâm Viên thành gia khấu quan, hắn khẳng định là phải thật tốt điều tra một phen. Nhưng quý phủ thế nhưng là cùng Chu gia có thủ, làm sao lại không nể mặt đi bái phỏng? Theo thám tử châu báo, thành chủ cùng quý phong quả thật đi Chu phủ, thần sắc còn có chút vui sướng, cụ thể là đi Chu phủ làm cái gì, liền không được biết rồi. Trần Quảng Quân hồi đáp, bây giờ Chu gia cũng ra khấu quan, Trần gia thám tử cũng không dám tới gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Nghe vậy, mọi người tại đây nhíu mày, tin tức này đối với Trần gia tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Không khí hiện trường trở nên yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, một trưởng lão châm trước nói, việc này khó giải quyết, ta cảm thấy vẫn là đem việc này bẩm báo cho thiếu tộc trưởng mới là thượng sách. Trần gia không có khấu quan lão tổ, nhưng thân ở Liệt Dương Tông Trần Tuân chính là Trần gia lực lượng. Nghe vậy, Trần Quảng Quân lộ ra vẻ chần chờ, nói, Tuân Nhi trước mắt ngay tại xung kích khấu quan, chỉ sợ không cách nào rút mở thân a. Thiếu tộc trưởng làm gia tộc một phân tử, có quyền biết gia tộc gặp phải khốn cảnh, mà lại cũng không phải nhất định phải thiếu tộc trưởng trở về, chỉ cần hắn phái người cho trong thành mấy nhà điện thoại cái. Dạng này cái khác mấy phe thế lực cũng không dám làm được quá mức. Nhị trưởng lão nói, lời ấy có lý. Các trưởng lao khác cũng là nhao nhao gật đầu. Nghe vậy, Trần Quảng Quân cũng là quyết định. Trần gia không có khấu quan cảnh tòa chấn, vạn nhất Chu gia ưng thuận hứa hẹn, để phụ thành chủ nhượng bộ, cưỡng ép ra tay với Trần gia. Kia Trần gia nhưng không có chống đỡ chi lực. Dù sao, Trần phủ những năm này đối với Chu gia tộc nhân hãm hại, cùng Lâm gia so sánh, chỉ nhiều không ít. Trần Quảng Quân sắp xếp người đi Liệt Dương Tông, đưa tin tức. 5 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, Lâm Viên Thành đều phi thường bình tĩnh, để rất nhiều người kinh ngạc vô cùng. Quý, Trần hai nhà đều thở dài một hơi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác. Về phần Chu phủ bầu không khí thì là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Chu Chính Dương dựa theo Chu Thanh Vân phân phó, đem đẩy tủy đan cùng phá linh đan cấp cho. Những cái kia khai nguyên cảnh biên mãn tộc nhân, cầm tới phá linh đan về sau, đã có 6 tên tộc nhân đột phá linh mạch, còn lại 5 người cũng đang trùng kích linh mạch gông cùng xiển xích. Về phần thu hoạch được tẩy tủy đan tộc nhân, thì tương ứng hoàn thành tư chất thủy biến, thậm chí vận khí tốt trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên, theo trong tộc những người khác lục tục ngoe đem cựu chuyển niết bàn tâm kinh tu luyện hoàn thành, tốc độ tu luyện trực tiếp đã tăng mấy lần, rất nhiều tộc nhân đều là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Chu Thanh Vân đạt được tương ứng tu vi tăng thêm, cảnh giới miễn cưỡng đột phá tới khấu quan lục trọng. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, Chu Thanh Vân trôi qua cực kỳ phong phú, buổi sáng tu luyện ngũ nguyên linh cương cùng kiếm ý, giữa trưa cùng trạm vạng tối quan tượng thần ma đồ, tu luyện tâm cảnh cùng thần hồn, về phần ban đêm thì là ngồi xuống tu luyện. Trong lúc đó, hắn cũng đem Chu Vũ triệu kiến, đổi một bộ huyền cấp thượng phẩm công pháp luyện thể để tu luyện. Dù sao, Chu Vũ có được siêu cường luyện thể thiên phú, không luyện thể, đúng là lãng phí. Chợt, Chu Thanh Vân mở ra hệ thống bảng, phát hiện tại Chu Ứng Thiên cố gắng dưới, đã có được 15 vạn lão lục giá trị. Chu Thanh Vân giật mình, mở ra hệ thống thương thành, tìm kiếm liễm tức cùng hóa thân khôi lỗi tương quan linh thuật. Làm một lão lục, tự nhiên đến cam đoan mình an toàn, mà hai thứ đồ này, vừa lúc thỏa mãn yêu cầu của hắn. Thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đánh gãy Chu Thanh Vân suy nghĩ. Hắn giật mình, thản nhiên nói, tiến đến. Dứt lời, một ôn tồn lễ độ thanh niên đi vào trong phòng, vãn bối đạo huyền, bái kiến lão tổ. Chu đạo huyền thần sắc cung kính, lập tức hành lễ. Miễn lễ. Chu Thanh Vân mỉm cười, do hỏi, chuyện gì? Chu đạo huyền chắp tay nói, mấy ngày trước đây ta bản thân bị trọng thương, may mắn được lão tổ ban thưởng phục linh đan. Ngày đó lão tổ để phụ thân truyền lời, nói là để cho ta khôi phục thương thế về sau, đến đây bái kiến lão tổ. Chu Thanh Vân giật mình, nhớ tới ngày đó mình suy đoán Chu đạo huyền chỉ sợ là khí vận chi tử, cho nên để lúc nào tới bái kiến chính mình. Nghĩ đến cái này, Chu Thanh Vân lập tức mở ra động sát chi nhãn. Tính danh: Chu đạo huyền cảnh giới, khai nguyên lục trọng tư chất, địa cấp khí vận, tử sát thể chất, thiên luận thánh thể, chưa giác tỉnh, thiên phú, chỉ hạ có phương pháp, lam giỏi về quản lý, tiềm nguyên, kim trong hộp giấu đi mũi nhọn, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Vị cách: khí vận chi tử, thức tỉnh phương thức, gia tộc phá diệt về sau, bị kích thích, thiên luận thánh thể thức tỉnh, thúc đẩy vị cách thức tỉnh. Chú thích: thức tỉnh điều kiện quá mức hà khắc, tốc chụp nhưng tại cửa hàng hối đoái địa cấp thiên luận đan giúp đỡ thức tỉnh. Chương 16. Thiên địa cùng mượn lực hệ thống. Cái này khí vận chi tử cùng thiên mệnh chi tử đến cùng có gì khác biệt, vì sao hai người thiên phú không kém nhiều? Chu Thanh Vân có chút nghi hoặc, trực tiếp dưới đáy lòng hỏi. Chu Động chính là thiên mệnh chi tử, nhưng thiên phú cùng Chu Đạo Huyền không kém nhiều. Điều kỳ quái nhất chính là, Chu Ứng Thiên có một cái kim sắc thiên phú, nhưng không có bất luận cái gì bị cách. Khí vận chi tử chính là vận mệnh chỗ chung người, thiên mệnh chi tử chính là thiên địa ý chí ưu ái người, cùng thiên phú đẳng cấp không có bất cứ quan hệ nào. Mà khác biệt lớn nhất chính là khí vận chi tử vị cách muốn so thiên mệnh chi tử thấp nửa cấp, lại thiên mệnh chi tử so khí vận chi tử càng có thể sống. Cái gọi là thiên địa cùng mượn lực, mọi việc đều thuận lợi. Cả hai một khi thức tỉnh vị cách đều có thể để khí vận cố định, nhưng thiên mệnh chi tử có thể hướng thiên địa mượn lực càng nhiều. Cái này không phải liền là con nuôi cùng thân nhi tử khác nhau sao? Chu Thanh Vân đấy lòng nhà rẽ đạo, sau đó hướng hệ thống hỏi, hối đoái thiên luận đan cần bao nhiêu lão lục giá trị? 10 vạn. Chu Thanh Vân hiểu rõ, suy tư một phen, đem nó đổi ra. Bầu không khí có chút giằng co, Chu đạo huyền cuối cùng tuổi tác không lớn. Đối mặt Chu Thanh Vân vẫn có chút khẩn trương, lập tức hỏi thăm, không biết lão tổ triệu kiến ta, có gì phân phó? Chu Thanh Vân thần sắc khẽ động, ngươi đối với tương lai gia tộc phát triển thấy thế nào? Nghĩ đến Chu đạo huyền cái thứ nhất thiên phú, Chu Thanh Vân chuẩn bị nhìn xem kiến giải. Nghe vậy, Chu đạo huyền có chút chần chờ. Thấy thế, Chu Thanh Vân cười nhạt, cứ việc nói thoải mái, nói sai cũng không sao. Chu đạo huyền thần sắc buông lỏng, trầm ngâm nói, một cái gia tộc muốn lớn mạnh, không thể thiếu đỉnh chiến lực, mà cấp cao chiến lực lại nhất định phải trong gia tộc tiên tiêu của khởi. Muốn xuất hiện thiên tiêu, nhất định phải có đầy đủ cơ số, đây là thứ nhất, thứ hai, một cái gia tộc muốn nhảy vọt địa chuyển thừa, nhất định phải có được tự cấp tự túc năng lực, như một chút thế gia đại tộc, bọn hắn có được linh thực, luyện đan, đúc khí, chế phù chờ cao thượng nghề nghiệp chuyển thừa, dù cho không dựa vào ngoại giới, cũng có thể một mình sống sót. Thứ ba, nhất định phải có minh xác chế độ. Bây giờ gia tộc quản lý nhưng thật ra là có chút hỗn loạn, quyền lực và trách nhiệm không rõ, gia tộc quy mô còn nhỏ còn nhìn không ra cái gì, nhưng sau này gia tộc quy mô lớn, liền để quản lý hiệu suất thấp, người quản lý cũng lao tâm phí thần. Thứ tư, quản lý gia tộc kỳ thật không nhất định để những cái kia thiên kiêu tới quản lý, một ít tư chất tu luyện không tốt, nhưng có không tầm thường năng lực quản lý, có thể để cho bọn họ tới quản lý. Thứ năm, cam đoan hợp lý tấn thăng con đường, thiết trí hợp lý cạnh tranh cùng cạnh tranh cơ chế. Như một chút tuổi tác lớn trưởng lão hoàn toàn có thể lui khỏi vị trí phía sau màn, chuyên tâm tu luyện, trở thành gia tộc nội đình, trước kia một năm một lần gia tộc thi đấu, có thể thích hợp rút ngắn thời gian. Thứ sáu, gia tộc lực ngưng tụ. Tựa hồ nhẫn nhịn hồi lâu, Chu Đạo Huyền nói một hơi rất nhiều.
Hả?
Có chút đồ vật. Chu Thanh Vân ánh mắt khẽ nhúc đích, tiếp tục hỏi, vậy ngươi cho rằng gia tộc quản lý hình thức phải làm thế nào cải biến? Chu Đạo Huyền do dự một chút, mới chậm rãi nói, ta cảm thấy có thể thiết lập ba điện, phân biệt Thái Thượng Điện, Trưởng Lão Điện, Gia Chủ Điện. Thái Thượng Điện tụ tập gia tộc đỉnh chiến lực, phụ trách trấn nhiếp, đối ngoại giao chiến, đồng thời phụ trách tộc trưởng tuyển chọn. Một ít trưởng lão tại đạt tới nhất định tuổi tác về sau, tự động lui ra vị trí cũ, sau đó tu vi đạt tiêu chuẩn, có thể thông qua khảo hạch tiến vào Thái Thượng Điện, chuyên tâm tu luyện. Trưởng lão điện phụ trách gia tộc chuẩn mực chế định cùng giám sát, chỉ cần tu vi đạt tới nhất định phải cầu, đều có thể hoàn thành khảo hạch, tiến vào bên trong. Gia chủ điện, gia tộc tất cả thành viên chỉ cần tuổi tác đạt tới, bất luận tu vi, chỉ cần hoàn thành khảo hạch, đều có thể tiến vào gia chủ điện, điều động đến gia tộc từng cái chức vị, hiệp trợ tộc trưởng quản lý gia tộc. Đây là trong lòng của ta một chút vụng về cái nhìn, nếu có sai lầm, mong rằng lao tổ phê bình. Tuy có tí vết, nhưng đúng là không tệ đề nghị, người sau khi trở về, đem cụ thể quy tắc chi tiết liệt ra, để mấy vị trưởng lão khác cùng với các chấp sự trưởng lão nói một chút mình cái nhìn. Chu Thanh Vân gật đầu tán thành. "Rõ." Chu Đạo Huyền chắp tay. Lúc này, Chu Thanh Vân đem Thiên Luẩn đan đem ra, nói: "Ngươi có được Thiên Luẩn Thánh Thể, viên thuốc này có thể trợ ngươi thức tỉnh." "Thiên Luẩn Thánh Thể?" Hắn có chút nghi hoặc, nhưng đã dính vào thánh thể hai chữ, kia nhất định là cực kỳ bất phàm. Chỉ là không nghĩ tới hắn một cái bình thường người, thế mà cũng có thể chất. Chu Đạo Huyền trùng điệp thi lễ một cái, đa tạ lão tổ ban thuốc, Đạo Huyền định không phụ lão tổ kỳ vọng. "Chậc, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy đan dược." Chu Thanh Vân gật đầu, "Ngươi như vậy phục dụng, ta giúp ngươi luyện hóa dược lực." "Rõ." Chu Đạo Huyền lập tức ngồi xếp bằng, đem dược vận vớt. Hạo đãng dược lực trong nháy mắt cọ rửa Chu Đạo Huyền thân thể. Hắn ánh mắt run lên, vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa. Mấy cái canh giờ trôi qua, được sự giúp đỡ của Chu Thanh Vân, Thiên Luẩn đan dược lực không ngừng bị luyện hóa, trung quanh linh khí bắt đầu hướng Chu Đạo Huyền trong thân thể chui. Chu Đạo Huyền trên thân thể có thần quang lưu chuyển. Chân phủ, một thanh niên cùng một người trung niên nam tử, từ không trung chậm rãi giáng lâm. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai người, chân phủ vô số người thất kinh thất sắc. Bất quá, khi thấy thanh niên hình dạng lúc, trần gia tất cả mọi người đều lá mừng rỡ. Thiếu tộc trưởng, ta không nhìn lầm, thiếu tộc trưởng đây là bay tới, chẳng lẽ thiếu tộc trưởng đột phá khấu quan rồi? Trần gia trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vui mừng, nghị luận ầm ĩ lúc này, Trần Quảng Quân cùng mấy tên trưởng lão cũng đón. Trần Quảng Quân đánh giá Trần Tuân, nhịn không được dò hỏi, "Tuân Nhi, ngươi đột phá khấu quan rồi? Trước mấy ngày may mắn đột phá." Trần Tuân mỉm cười, sau đó chỉ vào một tên khác nam tử trung niên nói ra, "Phụ thân, đây là Liệt Dương Tông Đường Dương Long trưởng lão, chuyến tới để điều tiết cùng Chu phủ quan hệ, thuận đường chỉnh hợp Lâm Viên thành thế lực." Đường trưởng lão cân nhắc đến Trần Tuân thân phận, vẫn lễ phép tính hướng Trần Quảng Quân cười cười. "Tham kiến Đường trưởng lão." Trần Quảng Quân cùng mấy tên trưởng lão thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian hành lễ. Trần Quảng Quân mới thấp giọng nói, "Tuân Nhi, chỉnh hợp Lâm Viên thành thế gia thế lực, phụ thành chủ bên kia không tiện bàn giao a. Chỉ là đem mấy nhà cao tầng áp đảo, để mấy đại thế gia trở thành Trần gia phụ thuộc liền có thể, nên bên trên thuế, một phần đều không ít. Tiếp theo, ta cũng sẽ để sư phó hướng đô phủ bên kia chào hỏi, thành chủ nhất định không dám nói thêm cái gì, phụ thân cứ yên tâm đi." Trần Tuân mười phần tự tin. Trần Quảng Quân thần sắc buông lỏng, hướng Đường Dương Long mời nói, "Đường trưởng lão tàu xe mệt mỏi, đã vì Đường trưởng lão chuẩn bị trà ngon nước, mời trưởng lão theo ta rời bước phòng khách, nghỉ ngơi một chút." Đường Dương Long lắc đầu, "Không cần, trực tiếp mang ta Chu ra đi. Nếu không phải xem ở Trần Tuân sư phó chính là Liệt Dương Tông Tam Đại Động Thiên một trong, hắn cũng sẽ không đến tham dự những này việc vặt. Mà lại nghe nói Chu gia lão tổ gần như đại nạn, còn đột phá, bởi vậy hắn cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Vạn nhất thu hoạch được cái gì cơ duyên, nói không chừng có thể làm hắn tiến thêm một bước." Chương 17. Làm ta Chu phụ không người. Chu phụ. Một chỗ trong tu luyện mất thất, Chu Chính Dương ngay tại quanh chân tu luyện. Mênh mông mở mịt linh khí, không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn hội tụ. Được sự giúp đỡ của cựu chuyển niết bàn kinh, hình thành đại chu thiên, luyện hóa thành chân nguyên. Đồng nhiên, Chu Chính Dương khí tức chấn động, cảnh giới trực tiếp từ linh mạch thất trọng đột phá tới bát trọng. Cái này cựu chuyển niết bàn kinh quả nhiên là bất phàm a, hoàn toàn không giống phổ thông địa cấp hạ phẩm a. Lão tổ chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên tướng đại năng chuyển thế, gần nhất chỉ là đã thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ. Chu Chính Dương cảm nhận được cảnh giới của mình biến hóa, nhịn không được cảm khái nói, đem tẩy tùy đan luyện hóa về sau, tư chất của hắn thành công đạt được cải thiện, cảnh giới cũng từ nguyên lai linh mạch lục trọng đột phá tới thất trọng. Sau đó hắn lại đem cựu chuyển niết bàn kinh thành công nhập môn. Chỉ là tu luyện mấy ngày, liền lần nữa đột phá. Tuy nói còn có tẩy tùy đan dược lực tồn tại, nhưng cựu chuyển niết bàn kinh huyền diệu vẫn là làm hắn cực kỳ giật mình. Bởi vậy cũng không nhịn được dưới đáy lòng suy đoán một phen. Lắc đầu, Chu Chính Dương đang muốn tiếp tục tu luyện, mật thất đông nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thung thung, Chu Chính Dương thần sắc khẽ động, hỏi, "Chuyện gì?" "Tộc trưởng, Trần gia thiếu tộc trưởng trở về, còn mang theo một khí tức bất phàm cường giả đến thăm, bây giờ ngay tại phòng nghị sự chờ." Ngoài mật thất truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. "Cái gì? Chẳng lẽ là Trần Tuân mời tới Liệt Dương Tông trưởng lão?" Chu Chính Dương sắc mặt biến hóa, lập tức đi ra ngoài. Một đệ tử trẻ tuổi đang đứng tại ngoài mật thất, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chu Chính Dương tranh thủ thời gian phân phó nói, "Ngươi đi thông tri Ứng Thiên." Chu Ứng Thiên dù sao đã đột phá khấu quan, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm ý, chiến lực không phải tầm thường, tiến hành áp trận hoàn toàn không có vấn đề. Mà Chu Thanh Vân chính là Chu gia lão tổ, đức cao vọng trọng, hắn cũng không dám mọi chuyện đều để xuất mã. "Rõ." Đệ tử trẻ tuổi cũng không dám trì hoãn, lập tức hướng về sau núi mà đi. Mà Chu Chính Dương thì cấp tốc triều nghị chuyện lớn sảnh mà đi. Vừa tới phòng nghị sự, liền gặp Trần Tuân, Trần Quảng Quân, Đường Chính Dương ngồi ngay ngắn trên ghế bành, nhàn nhã uống nước trà, hoàn toàn đem một bên đại trưởng lão nhìn như không thấy, phảng phất đem nơi đây trở thành lãnh địa của mình. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm như mực, trong lòng phẫn uất. Chú ý tới người tới, Trần Tuân cùng Đường Chính Dương động tác ngừng lại, sau đó phối hợp tiếp tục uống nước trà. Trần Quảng Quân nhìn qua Chu Chính Dương cái này đối thủ cũ, hồng quang đầy mặt, cười ha hả nói, "Chu tộc trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Bất quá, khi hắn cảm giác được Chu Chính Dương cảnh giới lúc, đáy lòng lại nổi lên gợn sóng. Chu Thanh Vân đột phá còn chưa tính, không nghĩ tới Chu Chính Dương cùng Chu Phong thực lực, thế mà cũng tinh tiến không ít, tuần này phủ quả thật có gì đó quái lạ. Chu phủ một mực bị ba nhà giám thị chèn ép, muốn cùng những thế lực lớn khác bắt được liên lạc, thu hoạch được cao cấp tài nguyên tu luyện căn bản là không cách nào làm được. Nhắc tới bên trong không có cổ quái, Trần Quảng Quân là không tin. Chu Chính Dương đồng dạng là âm thầm cảm giác mấy người cảnh giới, phát hiện hoàn toàn không cách nào xem thấu Trần Tuân cùng Đường Dương Long cảnh giới lúc, đáy lòng chìm vào đáy cốc. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, không biết Trần tộc trưởng đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì? Chu tộc trưởng làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu? Còn không đợi Trần Quảng Quân nói chuyện, Trần Tuân trên mặt xuất hiện vẻ không kiên nhẫn, đặt chén trà xuống, nói ngay vào điểm chính, trước kia Trần gia cùng Chu gia, xác thực không nhỏ ân oán, bất quá tục ngữ nói, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ cần quý phủ có thể dâng ra từ Lâm gia sản nghiệp cùng Chu phủ một nửa sản nghiệp, ta liền có thể tha thứ Chu phủ sở tác sở vi, đồng thời còn có thể để Chu Thanh Vân đi theo tại ta, đợi ngày sau ta đột phá độc tiên, không thể thiếu Chu gia chỗ tốt. Hắn thành công đột phá khấu quan về sau, trong lòng tự nhiên hào tình vạn trượng, muốn tranh một chuyến liệt diễm tông thiếu tông chủ chi vị. Mà cái này không thể thiếu thế lực của mình thành viên tổ chức. Dù sao tu luyện thế nhưng là phi thường hao phí tài nguyên cùng thời gian, hắn không có khả năng mọi chuyện đều tự thân đi làm, cũng nên tìm một số người cho mình làm việc. Mà Lâm Viên thành quý gia cùng Chu gia lão tổ chính là hai cái lựa chọn tốt. Hai người đều vì khấu quan, cho dù ở Liệt Dương Tông cũng có thể đứng hàng trưởng lão, mấu chốt còn có uy hiếp tồn tại, nắm tương đối bưng lòng. Nghe vậy, đại trưởng lão cùng Chu Chính Dương giận không kèm được. 20 năm qua, Trần gia một mực hãm hại Chu thị tử đệ, thế mà còn có mặt mũi đàm tha thứ hai chữ, mà lại thế mà còn muốn thu Chu Thanh Vân vì tùy tùng, ngươi thế nào không lên trời đâu? Đường Dương Long phảng phất là không cảm thấy kinh ngạc, vẫn như cũ bình tĩnh uống nước trà. "Vâng." Thoáng nhìn Chu Chính Dương cùng đại trưởng lão thân sắc, Trần Tuân trên thân đột nhiên bộc phát khí thế kinh khủng, hướng hai người ép tới, cười lạnh nói, hai vị vẫn là nhanh đem Chu Thanh Vân mời ra đây, ta tin tưởng hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Khấu quan. Chu Chính Dương cùng đại trưởng lão trong nội tâm ngọn nguồn bị kín vẻ lo lắng. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đạo gầm thét. Hôn trướng, thật coi ta Chu phụ không người. Chương 18. Một chiêu đánh bại, ra mà không kính hôn trướng, thật coi ta Chu phụ không người. Một đạo thân hình đơn bạc nam tử, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, chậm rãi đi vào đại sảnh, trừng mắt nhìn qua ba người. Trông thấy người tới, Trần Tuân lông mày nhíu lại, cười nhạo nói, nha, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Lâm Viên đệ nhất thiên tài sao? Trần Tuân cùng Chu Ứng Thiên đồng niên xuất sinh, nhưng Chu Ứng Thiên quá mức xuất sắc, cho dù hắn thiên phú cho dù tốt, vẫn như cũ sống ở bóng ma phía dưới. Hắn một mực đem coi như đối thủ, chỉ là về sau phát sinh sự kiện kia về sau, Chu Ứng Thiên đang điền bị phế, chẳng khác người thường, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của hắn. Bây giờ nhìn thấy Chu Ứng Thiên lại dám xuất hiện tại trước mắt của hắn, để Trần Tuân trong lòng nổi lên nhàn nhạt sát ý. Chu Ứng Thiên không để ý đến Trần Tuân chế giễu, chỉ là trực câu câu nhìn xem Trần Tuân, nói, có dám hay không cùng ta đấu một trận, nếu ngươi thắng, ta Chu phủ nguyện ý dâng ra tất cả sản nghiệp, tất cả mọi người làm trâu ngựa cho ngươi, nếu ngươi thua, trong 3 năm không tìm Chu phủ phiền phức. Hắn nghe được Trần Tuân muốn thu Chu Thanh Vân vì tùy tùng lúc, sát ý trong lòng giống như thủy triều trào lên, hận không thể tại chỗ đem nó chém giết. Nhưng Trần Tuân đứng phía sau Liệt Dương Tông, hắn từ đầu đến cuối muốn từ gia tộc lợi ích xuất phát. Bởi vậy, hắn nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Đương nhiên, hắn đồng dạng là nhìn ra Trần Tuân mới đột phá khấu quan không lâu, mới dám làm ra như thế hứa hẹn. Dứt lời, đại sảnh yên tĩnh trở lại. Đường Dương Long, Trần Quảng Quân thần sắc khẽ biến. Ngươi một cái không có đan điền phế vật, là thế nào dám khiêu khích một khấu quan cường giả? Trong lòng hai người tràn đầy hoài nghi, đây rốt cuộc là ai mới là khấu quan a? Đường Dương Long càng là coi là Chu Ứng Thiên ẩn giấu đi cảnh giới, lại lần nữa tra xét rõ ràng. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào cảm giác, Chu Ứng Thiên đều chỉ là một thường thường không có gì lạ thuế phàm cảnh sâu kiến. Trần Tuân phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn, khinh bị nói, Chu Ứng Thiên, ngươi một cái thuế phàm cảnh phế vật, có tư cách gì làm ra như thế hứa hẹn? Chẳng lẽ Chu gia thật không có người để một con kiến hôi ở đây dương oai? Thời gian của ta có hạn, nhanh lên đem Chu Thanh Vân mời đi ra, thừa dịp hắn còn có chút giá trị, ta còn có thể cho Chu phủ một đầu sinh lộ. Nói, hắn quét mắt một chút Chu Chính Dương cùng đại trưởng lão. Chu Chính Dương hết sức rõ ràng Chu Ứng Thiên thực lực, mà không chút thay đổi nói, Trần thiếu tộc trưởng yên tâm, Ứng Thiên lời nói chính là Chu phủ tất cả mọi người quyết định. Nghe vậy, Trần Tuân nhíu mày, đánh giá Chu Ứng Thiên, khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực. Ngay cả Đường Dương Long cùng Trần Quảng Quân trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh nghi. Nhưng Chu Ứng Thiên cũng sẽ không cho Trần Tuân suy nghĩ thời gian, tiếp tục khích tướng, thế nào, liền đối ta một cái phế vật xuất thủ dũng khí đều không có sao? A, đã như vậy, sinh tử từ mệnh, muốn tìm cái chết, vậy được toàn ngươi. Trần Tuân con ngươi lộ hung quang. Thật sự cho rằng vẫn là 20 năm trước. Mặc kệ Chu Ứng Thiên có thủ đoạn gì, nhưng thủy chung là một cái đang điền bị phế người, cùng hắn đấu, không thể nghi ngờ kiến càng lấy cây. Chu Ứng Thiên trong mắt tinh mang bộc lộ, nói, nơi đây quá nhỏ, Trần thiếu tộc trưởng theo ta lên lôi đài đi. Nói xong, liền đi ra ngoài. Thấy thế, Trần Tuân cũng nghiêm túc, hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo kỵ. Đường Dương Long đặt chén trà xuống, cũng đi theo, nhìn xem cái này Chu Ứng Thiên đến cùng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Dù sao ngày xưa Chu Ứng Thiên chi danh, tăng thêm Huyền Kinh Chu gia chi mạch danh khí gia trì, cũng coi là vang vọng Vân Châu. Như thật có biện pháp cùng Trần Tuân qua hai chiều, vậy hắn coi như phải hảo hảo dò xét Chu Ứng Thiên có phải hay không có cái gì chí bảo. Còn lại mấy người cũng đi theo. Mà Chu Chính Dương thì vụng trộm phái người đem nơi đây tình huống bẩm báo cho Chu Thanh Vân. Dù sao còn có một cái thực lực khó dò Đường Dương Long, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Lôi đài, nơi đây từ bạch ngọc khoáng thạch rèn đúc, chuyên môn vì Chu gia tử đệ giao đấu kiến tạo, cực kỳ kiên cố. Trần Tuân nhìn qua hai tay ôm kiếm Chu Ứng Thiên, cực kỳ khó chịu, ngựa khí lạnh như băng nói, vậy liền để ta xem một chút, ngày xưa đệ nhất thiên tài, tại đan điền bị phế tình huống dưới, còn có cái gì át chủ bài, lại dám khiêu khích tại ta. Dứt lời, Trần Tuân trên thân ẩm vàng bột phát sáng chói linh cơ, quấy linh khí trung quanh, áp bách toàn trường. Hòa hồng sắc chân nguyên, lưu chuyển thân thể, nóng rực không khí. Suy suy, kinh khủng cảm giác nóng rực truyền đến, không khí bị đốt ra âm bạo. Trần Tuân sợi tóc bay múa, phản phất một tôn tiên thiên hỏa linh, vô cùng kinh khủng. Đây là Liệt Dương Tông địa cấp hạ phẩm công pháp Liệt Diễm trải qua, phối hợp hỏa thuộc tính công pháp, có thể để cho linh thuật uy lực gấp bội. Tuy nói ngoài miệng xem thường Chu Ứng Thiên, nhưng Trần Tuân cũng không phải cái gì đồ đần, cũng sẽ không bởi vì đối thủ yếu, từ đó tiến hành khinh thị. Bên cạnh quan sát mấy người, đều là sắc mặt nghiêm túc. Tuy nói tương đối cao ngạo, nhưng lại xưa nay không khinh thị đối thủ, về sau không vấn lạc, động tiên chi vị, tất có thứ nhất định. Đặc biệt là Đường Dương Long, hài lòng nhẹ gật đầu. Liệt Dương trưởng, Trần Tuân thôi động linh thuật, chân nguyên lưu chuyển, xét đánh không kịp bưng thai ở giữa, liền tới gần Chu Ứng Thiên, một trường vô ra. Xoẹt. Linh khí trong thiên địa, tại linh cơ thôi động dưới, hình thành vô số hỏa hồng sát trường ấn, phối hợp Trần Tuân, hướng Chu Ứng Thiên chấn áp tới. Chu Ứng Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng bất động. Chẳng lẽ có lừa dối? Trần Tuân gáy lòng trầm xuống, nhưng tiễn đã mở cùng, khó mà quay đầu. Hắn sắc mặt hung ác, trực tiếp điều động tất cả chân nguyên, hướng Chu Ứng Thiên vút tới. Nhưng cách Chu Ứng Thiên chỉ có hai quyền tả hữu lúc, chỉ gặp Chu Ứng Thiên con người bỗng dưng run lên. Cong. Một tiếng thanh thúy kiếm minh đột nhiên ở trong thiên địa vang vọng, khiến hiện trường đám người thần hồn run lên. Ngay sau đó, từng đạo kiếm ý từ Chu Ứng Thiên thể nội bắn ra, tựa như kinh thế thần kiếm ra khỏi vỏ, quét sạch thiên địa, đem đầy trời hỏa hồng sắc trường ấn rào sát. Đá bạch ngọc trên bảng bị vô hình vô chất kiếm ý chém thành mảnh vỡ. Chu Ứng Thiên ôm ấp trong tay trường kiếm vẫn như cũ chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ gặp hắn ngay tiếp theo vỏ kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang sáng chói. Trần Tuân con ngươi hơi co lại, còn không có kịp phản ứng, tay phải liền bị đánh phế. A! Trần Tuân một tiếng hét thảm, lúc này bay rớt ra ngoài, đem lôi đài ném ra cái hố to. Kiếm ý. Đường Dương Long nghẹn họng nhìn chân chối, có chút khó có thể tin. Không có khả năng, người đan điền đã phế đi, làm sao còn có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Trần Tuân toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như bị người cầm lưỡi kiếm lăng chỉ qua đầu dạng. Hắn hãi nhiên vô cùng, một bên điều động trấn áp áp chế thương thế, một bên phảng phất nhìn bị đồng dạng nhìn xem Chu Ứng Thiên. Nhưng Chu Ứng Thiên nhưng không có trả lời, thân hình khẽ động, giống như quỷ mị xuất hiện tại Trần Tuân trước mặt, dùng vỏ kiếm chống đỡ Trần Tuân cổ, nói khẽ, chịu thua chưa? Trung quanh mấy người không tự giác nuốt nước miếng một cái. Chu Chính Dương cùng đại trưởng lão mặc dù biết Chu Ứng Thiên sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới sẽ đoạt được như vậy dứt khoát, để bọn hắn cảm giác là như thế địa không chân thực. Ra chân Long A. Đường Dương Long trong con ngươi nghĩ nhanh quay ngược trở lại, sinh ra quý tài chi tâm, nhưng nghĩ tới Huyền Kinh Chu gia, hắn lại chần chờ. Không thể chiêu nhập Liệt Dương Tông, nhưng có thể nghĩ biện pháp điều tra một phen. Đường Dương Long ánh mắt chớp lên. Hắn thực lực chính là khấu quan lục trọng, ánh mắt càng thêm độc ác, tự nhiên là nhìn ra tại Chu Ứng Thiên động thủ lúc, thể nội có chân nguyên lưu động. Nhưng Chu Ứng Thiên lại không có đan điền, trong này vấn đề coi như đáng giá thương thảo. Cảm thụ chỗ cổ truyền đến lệnh ý, Trần Tuân không hoài nghi chút nào Chu Ứng Thiên sẽ đem hắn đeo đầu. Trần Tuân đè xuống đáy lòng sợ hãi, chán nản nói, ta nhận thua. Hậu viện, Chu Thanh Vân nằm tại trên ghế bành, nhô ra số lượng không nhiều thần thức, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhíu mày, thầm nghĩ, vô luận như thế nào xử lý đều là khó giải quyết ta. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh. Chu Ứng Thiên xuất kỳ bất ý, đem Trần Tuân một kích bại, phù hợp lão lục hành vi, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 30.000. Chu Ứng Thiên nghe vậy, vỏ kiếm thu hồi, thản nhiên nói, Trần thiếu tộc trưởng dù sao Liệt Dương Tông thiên tiêu, hy vọng ngươi tuân thủ lứa hẹn. Kỳ thật hắn là đặc biệt muốn đem Trần Tuân cho đánh chết, nhưng nơi đây còn có Đường Dương Long, hắn cũng không rõ ràng Chu Thanh Vân có thể hay không chống lại, chỉ có thể tạm thời thả hổ về rừng, đằng sau lại nghĩ biện pháp trạm thảo trừ căn. Đương nhiên, như Trần Tuân không tuân thủ lứa hẹn, vậy hắn đành phải lấy thân hiến kiếm, đem Đường Dương Long giết đi, cho gia tộc tranh thủ một con đường máu. Trần Tuân sắc mặt âm tình bất định. Đúng lúc này, Đường Dương Long thanh âm vang lên. Trần Chân truyền tự nhiên sẽ tuân thủ lứa hẹn, nhưng bản tọa nhưng không có đáp ứng ngươi. Nếu không nghĩ Huyền Kinh Chu gia biết ngươi khôi phục tin tức, kia ngươi tốt nhất đưa ngươi làm sao khôi phục đan điền bí mật cáo chi tại ta. Chỉ gặp Đường Dương Long chậm rãi bay lên không, rơi vào trên lôi đài, khép mắt nhìn qua Chu Ứng Thiên, trên mặt không che giấu chút nào bộc lộ vẻ tham lam. Hắn chính là khấu quan lục trọng, hắn cũng không tin tưởng Chu gia lão tổ có thể uy hiếp được hắn. Dù sao dựa theo hắn đạt được tình báo, Chu Thanh Vân cũng mới đột phá không lâu. Đường Dương Long nở rộ xâm nhiên khí tức, mấy thiên địa linh khí, khí thế như là sơn nhạc, ép tới hiện trường tất cả mọi người thở không nổi. Hiện trường không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động. Chu Ứng Thiên thần sắc nặng nề, chau mày, lâm vào lưỡng nan. Gặp cảnh này, Chu Thanh Vân lắc đầu, thở dài nói, ra mà không kính a. Một cỗ mênh mông kiếm ý thấu thể mà ra, hóa thành phong mang, từ thương khung buông xuống, hướng Đường Dương Long chém tới. Bù bù, tựa như núi cao áp lực, bị phong mang chém bỡ. Ai? Đường Dương Long đáy lòng báo động nổi lên, đang muốn thoát đi, nhưng còn không có thay đổi thực tiễn, liền cảm giác cổ mình mát lạnh, cao cao bay lên. Kiếm ý. Chu Ứng Tiên thần sắc kinh nghi bất định. Chương 19. Toàn bộ giết, thân ngoại hóa thân sĩ. Thử, Đường Dương Long đầu lâu cùng thân thể một phân thành hai, máu vẩy nắm trượng. Đầu của hắn còn có sinh cơ, trên không trung không ngừng tung bay. Dần dần, hắn thấy được thân thể của mình. Đây là ta. Đầu óc hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lại là lĩnh ngộ kiếm ý khấu quan cường giả. Ôi, ôi, thế mà còn làm đánh lén. Đây là Đường Dương Long cái thứ hai suy nghĩ. Chợt, đầu của hắn đập ầm ầm rơi xuống đất, sinh cơ cấp tốc tàn lụi. Trong mắt sắc thái dần dần biến mất, thần sắc vô cùng dữ tợn, lộ ra cực kỳ không cam lòng. Thời khắc hấp hối, hắn nhìn thấy một cái anh tư bộ phát thanh niên, đặc công mà đến, rơi vào trên lôi đài, nói khẽ, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm kiếm một chút không cần thiết đồ đâu. Người tới chính là Chu Thanh Vân. Hắn vẫn còn đang suy tư muốn như thế nào xử trí ba người. Nhưng Đường Dương Long hết lần này tới lần khác muốn bắt Huyền Kinh Chu ra đến uy hiếp Chu Ứng Thiên, vì phòng ngừa mấy người hai đầu ăn sạch, hắn cuối cùng vẫn quyết định đem cho Đường Dương Long giết. Dù sao, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Đương nhiên, hệ thống trong thương thành cũng có nô dịch người khác trí bảo, nhưng quá mắc, cất bước đều là 10 vạn. Về phần giam giữ, càng không thực tế. Mấy người tới thời điểm, nhất định có Trần gia người biết. Bởi vậy, còn không bằng trực tiếp giết, kiếm chút lão lục giá trị. Đường Dương Long con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, miệng lúc đích, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, mang theo nồng đậm không cam lòng, hồn quy thiên địa. Chu Thanh Vân, Trần Quảng Quân ánh mắt lốc trệ. Trần Tuấn ánh mắt khó có thể tin nhìn qua một màn này, sau đó run run rẩy rẩy nói, ngươi, thế mà giết. Trưởng lão, hắn có chút khó mà tiếp nhận, thậm chí là sợ hãi. Đây chính là Liệt Dương Tông trưởng lão a. Hắn làm sao dám? Chu Chính Dương, Chu Phong đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng đều là hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lão tổ trước mấy ngày không phải mới lĩnh ngộ kiếm thế sao? Làm sao lại lĩnh ngộ kiếm ý? Chu Ứng Tiên trong lòng tràn đầy đắng chát. Tốn hao nhiều năm như vậy mới lĩnh ngộ kiếm ý, không nghĩ tới lão tổ chỉ là quan sát hắn đột phá, liền lĩnh ngộ ra kiếm ý, quả nhiên là đáng sợ a. Đáng sợ hơn chính là, lão tổ kiếm ý tạo hóa tựa hồ còn đi tới trước mặt của hắn, lập tức sẽ lột xác thành đại thành kiếm ý ai. Đấy lòng của hắn kiêu ngạo, tại lúc này không còn sót lại chút gì. Túc chủ chiến lược mạnh mẽ, thế mà còn đánh lén cùng giai khấu quan, chỉ có thể nói ngươi rất được lão lục tinh túy, chúc mừng ngươi thu hoạch được lão lục giá trị 40.000. Chu Thanh Vân hiểu rõ, lường Trần Tuân cùng Trần Quảng Quân một chút, thản nhiên nói, dám ở Chu phủ Dương Oai, vậy liền không cần trở về, trực tiếp giết. Cái gì? Trần Tuân cùng Trần Quảng Quân quá sợ hãi. Nghe vậy, Chu Ứng Thiên ba người không có chất vấn, lập tức động thủ. Chu gia thật chẳng lẽ không sợ Liệt Dương Tông trả thù sao? Chỉ cần thả ta, chuyện hôm nay ta liền làm chưa từng xảy ra, sẽ không cáo chi Liệt Dương Tông cao tầng. Trần Tuân sợ vỡ mật, hoàn toàn mất đi lý trí, ngoài mạnh trong yếu nói. Chu Ứng Thiên nhưng không có quá nhiều nói nhảm, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý bừng bừng phân chấn, trực tiếp đem Trần Tuân chém đầu. Tuân Nhi, Trần Quảng Quân muốn rách cả mí mắt, trong lòng vô cùng hối hận. Tuân Nhi rõ ràng có tốt đẹp tiền đồ, vì cái gì mình muốn đem Tuân Nhi kéo vào gia tộc trong tranh đấu đến? Chu Chính Dương cười lạnh, ngươi vẫn là coi chừng chính ngươi đi. Hắn cùng đại trưởng lão đem nó bao bọc vây quanh. Mỹ lệ linh thuật bị hai người thi triển ra, hướng Trần Quảng Quân bao phủ mà đi. Trần Quảng Quân tuy là linh mạch cửu trọng, nhưng khí cấp công tâm phía dưới, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chu thị tộc nhân vây đánh cùng giai linh mạch, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 9999. Lúc này, Chu Chính Dương đi tới, thấp giọng nói, lão tổ là dự định đối cái khác hai nhà độc thủ. Đoán không sai. Chu Thanh Vân nhìn Chu Chính Dương một chút. Chu Chính Dương, Chu Ứng Thiên, đại trưởng lão trong con ngươi đều là hiện lên tinh quang. Bọn hắn tin tưởng Chu Thanh Vân dám độc thủ, nhất định có những tính toán khác. Bọn hắn cũng không có lựa chọn hoài nghi. Dù sao, không có Chu Thanh Vân, Chu gia bây giờ chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại. Trên thực tế, Chu Thanh Vân dự định là cầm xuống Lâm Viên Thành, vơ vét tài nguyên, toàn lực phát triển gia tộc, cũng lợi dụng lấy được lão lục giá trị, hối bái một bộ động tiền khối lỗi, tiến đến quấy rối Liệt Dương Tông, chuyển di ánh mắt. Chỉ cần có thể tranh thủ đến thời gian, như thế không ra một tháng, hắn liền có thể đột phá đầu tiên. Chỉ cần đột phá đầu tiên, hắn ắt có niềm tin ứng đối Liệt Dương Tông, thậm chí chấn áp. Chợt, Chu Thanh Vân trực tiếp phân phó nói, các ngươi đi triệu tập nhân thủ, trời tối về sau, trực tiếp đem Quý, Trần hai nhà cầm xuống, về phần phụ thành chủ, ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Rõ. Ba người chắp tay, lập tức hành động. Về phần trên đất ba bộ thi thể, một chấp sự đem bảo vật vơ vét về sau, liền trực tiếp kéo xuống. Mà đúng lúc này, gia tộc khí vận chi long vụ vụ không thôi, ở trong mắt Chu Thanh Vân, một sợi kim sắc khí vận từ chỗ ở của hắn bay ra, nhập vào khí vận chi long. Khí vận chi long nhan sắc lại lần nữa sâu mấy phần, hướng phía màu lam thay biến. Đồng thời, tại trong cảm nhận của hắn, không có bảo tổ từ đế địa, khí tức cũng tăng cường mấy phần. Chu đạo huyền đã thức tỉnh. Chu Thanh Vân thần sắc khẽ nhúc nhích. Vừa đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên theo. Chu đạo huyền thành công thức tỉnh thiên luân thánh thể, khí vận chi tử bị cách thức tỉnh thành công. Đinh. Kiểm tra đến Chu đạo huyền thành công đột phá linh mạch, giai đoạn tính nhiệm vụ đã hoàn thành, thiên mệnh đầu tư công năng mở ra. Phát động thiên mệnh đầu tư nhiệm vụ, hướng lên trời mệnh khí vận người Chu đạo huyền đầu tư địa phẩm thiên luân đan, có thể đạt được ngẫu nhiên bội số ban thưởng. Kiểm tra đến tốc chủ hoàn thành đầu tư, phát động gấp trăm lần ban thưởng, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được kim sắc thiên phú thần thông, thân ngoại hóa thân. Hả? Chu Thanh Vân con ngươi hơi mở, nhịn không được địa dưới đáy lòng hỏi, hệ thống, cái này đầu tư nhiệm vụ là thế nào phát động? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sớm cho Chu đạo huyền đan dược, cũng coi như đầu tư. Trong gia tộc thiên mệnh bị cách người nhu cầu cấp bách nào đó dạng vật phẩm lúc, sẽ có xác suất phát động đầu tư. Chu Thanh Vân thần sắc khẽ nhúc nhích, đè xuống đáy lòng vui sướng, ấn mở thân ngoại hóa thân giới thiệu. Thân ngoại hóa thân, kim nhưng tiêu hao thần thức, chân nguyên, huyết khí ngưng tụ một đạo thân ngoại hóa thân, hóa thân có thể kế thừa bản thể tám thành thực lực, bản thể có thể thông qua thần thức hoàn mỹ điều khiển thân ngoại hóa thân tiêu tán về sau, sẽ tổn thương nhất định thần thức. Này thiên phú rất thích hợp ta. Chu Thanh Vân con ngươi hiện lên tinh mang, trực tiếp đem thân ngoại hóa thân nhận lấy. Hư không xuất hiện vô hình đạo tắc, không có vào Chu Thanh Vân thể nội, hải lượng tin tức xuất hiện tại não hải. Sâu trong thức hải hình như có một tôn bóng người xuất hiện, nở rộ quang mang, chiếu rọi hắc ám. Lông mi chỗ, một đạo thần dị thần văn xuất hiện, đem hắn khí chất tôn lên càng thêm huyền ảo. Nửa ngày qua đi, Chu Thanh Vân hồi phục thần trí. Bằng vào ta trước mắt thần thức cường độ sợ rằng sẽ hóa thân ngưng tụ ra, liền sẽ để tự thân suy yếu mấy ngày a. Chu Thanh Vân cảm giác được trong đầu tin tức, lộ ra vẻ suy tư. Nói như vậy, chỉ có động thiên mới có thể thức tỉnh xuất thần biết. Hắn nương tựa theo thần ma quan tường đồ, sớm thức tỉnh xuất thần biết, nhưng thần thức cường độ cũng không cao. Bởi vậy hiện tại ngưng tụ ra hóa thân, sẽ để cho hắn suy yếu mấy ngày. Bất quá, theo thức tỉnh thần thức càng ngày càng nhiều, ngưng tụ hóa thân liền sẽ không như vậy phí sức. Đè xuống suy nghĩ, Chu Thanh Vân hướng mình đỉnh viện mà đi. Vừa trở lại đỉnh viện, liền gặp Chu Đạo Huyền còn tại ngồi xếp bằng. Hắn khí tức huyền diệu, phản phất cùng thiên địa thân hòa, mênh mông đạo vận tựa hồ có thần trí, vui sướng đem Chu Đạo Huyền vây quanh. Chu Thanh Vân đã từng hỏi qua hệ thống thiên luận thánh thể tin tức. Cái gọi là thiên luận thánh thể, sau khi thức tỉnh, có thể dùng thần hồn hoàn mỹ, thân cận pháp đạo, nội tính siêu phàm nhập thánh. Đây là lâm vào đốn ngộ rồi. Nhìn qua nhắm chặt hai mắt Chu Đạo Huyền, Chu Thanh Vân như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn rời đi nơi đây, mở ra hệ thống thương thành, tìm kiếm nô dịch người khác bảo vật. Thành chủ dù sao cũng là triều đình người, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đem nó đánh giết, chỉ có thể dựa vào những phương pháp khác khống chế. Chương 20. Nguyên Hắc Phong Cao dạ sau mấy tiếng, Nguyên Hắc Phong Cao. Chu Chính Dương mấy người đem tinh nhuệ triệu tập, trải qua một phen ngụy trang, lặng yên không một tiếng động ra Chu phủ, chia hai nhóm, phân biệt hướng Trần gia cùng Quý gia mà đi. Quý gia có lão tổ, từ Chu Ứng Thiên dẫn đội. Quý gia lão tổ tuy là khấu quan nhị trọng, nhưng Chu Ứng Thiên lấy kiếm vì đan điền, tăng thêm lĩnh ngộ kiếm ý, vẫn có thể đối phó. Mà Trần phủ mà đi, thì từ Chu Chính Dương cùng đại trưởng lão dẫn đội. Chu Thanh Vân thấy thế, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chui vào đêm tối, hướng phủ thành chủ mà đi. Phủ thành chủ. Phủ thành chủ tọa lạc ở Lâm Viên thành trung tâm, chiếm diện tích rộng lớn, kiến trúc hùng vĩ hùng vĩ. Phủ tường cao lớn kiên cố, từ đá xanh xây thành, uy nghiêm mà trang trọng. Trong đó giả sơn đình tạng, cung điện san sát. Một tòa trong cung điện, treo trên vách tường danh gia thư họa, trang hoàng xa hoa. Thành chủ ngâu nghi ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, tiến hành tu luyện. Linh khí chung quanh không ngừng bị hấp thụ, không có vào trong cơ thể của hắn, chuyển hóa làm chân nguyên. Khí tức của hắn xa xăm kéo dài, lại tựa như nước sông thao thao bất tuyệt. Ai, công pháp này tu luyện hiệu suất quá kém, cũng không biết lúc nào có thể đột phá lục trọng. Ngâu nghi mở mắt ra, thần sắc hơi có vẻ chán nản. Hắn xuất thân bình thường, trước kia gia nhập Mây Đô phủ quân đội, dựa vào một cấu ngoan kình, giết địch lập công, tích xúc nửa đời, hối đoái ra một bộ huyền cấp thượng phẩm công pháp, sau đó đột phá khấu quan. Đột phá khấu quan về sau, bị sai phái tới trấn thủ Lâm Viên thành. Đến lúc này, liền đem gần trăm năm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem cả một đời bị khốn ở khấu quan, cả một đời trấn thủ Lâm Viên. Vẫn là phải nghĩ biện pháp làm một bản địa cấp công pháp, không phải cả đời này thật muốn ham ở chỗ này. Ngô Nghi mặt lộ vẻ không cam lòng. Đương nhiên, Ngô Nghi biến sắc, nhìn về phía ngoài cửa sổ, quát ra. Thể nội chân nguyên chấn động, hình thành một đạo sáng chói linh thuật tấm lụa, hướng ngoài cửa sổ tập sát mà đi. Giang giác. Linh thuật tấm lụa tựa như một đầu cự mãng, trong nháy mắt đem cửa sổ đánh nát. Chen, một tiếng thanh thúy kiếm minh đống nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo vô hình vô chất kiếm ý đột nhiên xuất hiện, đem linh thuật tấm lụa đánh nát. Bù bù. Phá vỡ tiếng vang lên, kiếm ý thế tới không giảm, thẳng tắp hướng Ngô Nghi ép đi. Ngô Nghi con ngươi hơi co lại, đang muốn tránh né, nhưng đã quá muộn. Kiếm ý tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới đến Ngô Nghi trước mắt. Ngô Nghi tuyệt vọng. Trong tưởng tượng hình tượng chưa từng xuất hiện, kiếm ý kia đứng tại Ngô Nghi trước mắt. Lộc cộc. Ngô Nghi lông tơ săn sát, thở hổn hển, không tự giác địa nuốt nước miếng một cái. Chân chính tới gần tử vong, mới biết được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Hắn trước kia tuy nói từng tiến vào quân đội, nhưng chưa từng có giống lần này, khoảng cách gần như vậy cảm thụ khí tức tử vong. Ông ngoong. Kiếm ý rung động không khí làm cho Ngô Nghi trên mặt đều xuất hiện rất nhỏ huyết tuyến, phảng phất có lưỡi kiếm sắc bén tại thổi mạnh khuôn mặt của hắn. Ngô Nghi không dám có chút động tác, tranh thủ thời gian nói ra, tiền bối muốn cái gì cứ việc nói. Hắn biết đến đây người không có trước tiên đánh giết hắn, nói rõ kiêng kỵ hoàng triều, hoặc là có ý đồ. Chỉ cần có chỗ cầu, vậy hắn liền còn có sống sót cơ hội. Về phần tôn nghiêm cái gì, cái này trước không đề cập tới. Muốn cùng thành chủ đảm một chút hợp tác. Một đạo cởi mở thanh âm xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo thon dài bóng người xuất hiện trong phòng. Chu Thanh Vân. Trông thấy người tới, Ngô Nghi con mắt trừng đến như chuông đồng lớn. Ngươi, ngươi làm sao lại lĩnh ngộ ra kiếm ý? Ngô Nghi vẫn là không dám tin tưởng người trước mắt sẽ là mấy ngày trước Chu Thanh Vân. Dù sao mấy ngày trước Chu Thanh Vân còn chỉ là lĩnh ngộ kiếm thế, cảnh giới cũng chỉ là khấu quan nhị trọng. Nhưng bây giờ Chu Thanh Vân, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, khí tức mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ lao bất tử này đã sớm lĩnh ngộ ra kiếm ý, cảnh giới cũng đột phá khấu quan cao trọng, vẫn luôn là tại dấu rốt, phía trước mình nhìn thấy đều là giả tượng. Ngô Nghi đáy lòng suy đoán nói, cũng chỉ có cái suy đoán này mới có thể nói phục hắn. Nhưng lấy khấu quan lĩnh ngộ kiếm ý, vẫn như cũng mười phần đáng sợ. Có thể lĩnh ngộ ý cảnh người, tại toàn bộ đại càn, đều là cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Bởi vậy, cái này khiến Ngô Nghi có chút hoài nghi nhân sinh. Thật mẹ hắn hèn hạ. Ngô Nghi đã nhận định Chu Thanh Vân một mực là tại ẩn giấu cảnh giới của mình, cái này không khỏi để đáy lòng của hắn thầm mắng một tiếng. Túc chủ đánh lén, lại để Ngô Nghi náo bổ, chúc mừng ngươi thu hoạch được lão lục giá trị 45.000. Chu Thanh Vân giống như cười mà không phải cười, không thể giả được. Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng bước chân dồn dập, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Thành chủ, thế nhưng là có việc. Chu Thanh Vân trong con ngươi lãnh ý bộc lộ, thấy Ngô Nghi tê cả da đầu, hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút cảm xúc, cao giọng nói, bản tọa đang luyện kiếm, cũng không có chuyện gì khác, các ngươi lui ra đi. Rõ. Ngoài điện sĩ tốt chậm chạp lui xuống. Chu Thanh Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngô Nghi bộ dạng phục tùng nói, không biết Chu tiền bối muốn tiến hành loại nào hợp tác. Cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn đi đến hôm nay không dễ dàng. Bởi vậy, Ngô Nghi vẫn tương đối tiết mệnh, dù cho Chu Thanh Vân chức vị không bằng hắn, bây giờ kiến thức đến hắn thực lực về sau, cũng không dám làm cản. Về sau vì ta Chu gia làm việc, ta có thể lưu ngươi một mạng. Chu Thanh Vân thản nhiên nói. Ngô Nghi ánh mắt khẽ nhúc đích, không chút do dự đáp ứng nói, tốt. Dù sao chỉ cần ổn định Chu Thanh Vân, về sau sự tình hắn có biện pháp giải quyết. Mà lại Chu Thanh Vân còn có Chu gia như thế một cái vương hữu, chỉ cần không kích thích hắn, cũng sẽ không dễ dàng đem hắn làm thịt. Không thể không nói, Ngô Nghi đối với thế cục phán đoán tương đối độc ác. Chu Thanh Vân đã sớm nghĩ đến tầng này, lật bàn tay một cái, một viên nóng ánh sáng long lanh ngọc phù xuất hiện trong tay hắn. Ngọc phù lộ ra thần vận, cực kỳ bất phàm. Đây là sinh tử phù, nhưng trồng tại thức hải, mặc kệ là cách nhiều ít khoảng cách, chỉ cần để bản tọa phát giác được ngươi đang đùa mánh khỏe, ta một ý niệm liền có thể để ngươi hình thần câu diện. Chu Thanh Vân thần sắc không hiểu, giới thiệu sinh tử phù tác dụng. Nay phù là hắn tốn hao 12 vạn lão lục hối đoái ra đặc thù vật phẩm. Ngô Nghi sắc mặt biến hóa, thận trọng nói, như thế chí bảo cũng không cần lãng phí ở ta tiểu nhân vật này trên thân đi, ta có thể hướng tiền bối cam đoan, tuyệt đối sẽ không ra vẻ. Ai, vậy ta cảm thấy vẫn là hiện tại đem ngươi làm đi, dù sao Chu gia tử tôn cùng bản tọa cách mấy đời, tình cảm sớm đã phai nhạt, bản tọa cũng không thèm để ý, làm thịt ngươi, bản tọa hoàn toàn có thể mượn nhờ Thiên Nguyên Sơn, trốn vào cái khác vương triều. Chu Thanh Vân thần sắc nhẹ nhõm, như là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Dứt lời, Chu Thanh Vân liền muốn động thủ. Lơ lửng tại Ngô Nghi trước mắt kiếm ý, lại lần nữa nở rộ sát phạt. Ngô Nghi đáy lòng run lên, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ai, ai, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, Lâm Viên chính là tiền bối quê quán, có thể nào đi xa tha hương, ta đáp ứng tiền bối. Hán tâm tại thổ huyết, ai hiểu a? Vậy ngươi liền buông ra thần thức. Chu Thanh Vân gật đầu nói. Ngô Nghi đắng chát, chỉ có thể làm theo. Lão già này thật hèn hạ a. Túc chủ uy hiếp, lừa gạt, quá hèn hạ, phù hợp lão lục hành vi, chúc mừng túc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 30.000. Vậy cũng là hèn hạ. Chu Thanh Vân đấy lòng dở khóc dở cười, thôi động sinh tử phù, tiến vào Ngô Nghi thức hải. Xong việc về sau, Chu Thanh Vân lo lắng nói, yên tâm đi, bản tọa sẽ không để cho ngươi làm một chút vi phạm hoàng triều chính sách sự tình, chỉ cần ngươi giữ gìn Chu gia lợi ích là được, biểu hiện tốt, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, thậm chí địa cấp công pháp, thiên cấp công pháp cũng có chút ít khả năng. Thường phạt phân minh mới có thể để cao làm việc tính tích cực, điểm ấy Chu Thanh Vân nên cũng biết. Chợt, Chu Thanh Vân đem treo tại Ngô Nghi trước mắt kiếm ý tán đi. Địa cấp công pháp. Ngô Nghi có chút hồ nghi, nhưng nghĩ tới Chu Thanh Vân cảnh giới bây giờ, lại mong đợi, hắn tranh thủ thời gian hành lễ. Đa tạ tiền bối. Liệt Dương Tông Trần Tuân cùng một trưởng lão bị ta làm thịt, ngươi nghĩ biện pháp tin tức này tận lực phong tỏa không được, liền nghĩ biện pháp chế tạo giả tượng. Chu Thanh Vân phân phó nói. Về phần có thể hay không giấu giếm được Liệt Dương Tông, hắn cũng không chắc. Hắn cũng không xác định Liệt Dương Tông có hay không mệnh bài. Hắn cử động lần này cũng chỉ là không muốn để cho việc này nguyên náo dư luận xôn xao, để Huyền Kinh Chu gia chú ý Chu gia. Chờ trở về, hắn phải nắm chắc thời gian chế tạo hóa thân, tiến về Liệt Dương Tông tiến hành quấy rối, làm thịt Liệt Dương Tông trưởng lão. Khó trách sẽ đến nô dịch ta. Ngươi là thật xấu a. Ngô Nghi khóc không ra nước mắt, nhưng bây giờ bị ép lên phải thuyền đặc, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể kiên trì đáp ứng nói, tiền bối yên tâm. Chu Thanh Vân gật gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, chui vào trong bóng đêm. Về phần cái khác hai cái thế gia sự tình, Chu Thanh Vân cũng không có phân phó, chỉ là hai cái tiểu thế gia, Ngô Nghi là một người thông minh, sẽ xử lý. Dù sao Ngô Nghi trước kia ngăn được mấy gia tộc lớn, cũng chỉ là trợ giúp mình từ đó tốt hơn địa vớt chân béo. Thật sự là không may a. Xác nhận Chu Thanh Vân rời đi, Ngô Nghi ngửa mặt lên trời thở dài. Chương 21. Chu Ứng Thiên xuất thủ, hai đại gia tộc diệt vong quý gia. Một đám mặc y phục dạ hành người tu luyện, tiềm nhập quý phủ. Đám người này chính là Chu Ứng Thiên dẫn đội Chu gia tinh huệ, ước chừng hơn 20 người, khí tức đều cực kỳ bất phàm, tu vi thấp nhất người đều có mở nguyên nhất nặng. Cấp cao chiến lược ngoại trừ Chu Ứng Thiên bên ngoài, còn có 6 tên linh mạch trưởng lão. 6 tên linh mạch trưởng lão đều là thu hoạch được Chu Thanh Vân ban thưởng phá linh đan đột phá linh mạch. 6 tên linh mạch, dù cho trừ bỏ Chu Ứng Thiên, tại toàn bộ Lâm Viên thành đều là một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng, hoàn toàn có thể lại lập một cái thế gia cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tại 6 tên linh mạch trưởng lão cùng Chu Ứng Thiên dẫn đầu dưới, đem phòng thủ vệ lặng yên không một tiếng động đánh giết, không vào đêm sắc, tiến về các quý phủ cao tầng gian phòng, tiến hành trạm thủ hành động. Rất nhiều quý phủ cao tầng còn chưa kịp phản ứng, liền bị giết chết, vĩnh viễn ngủ say trong động. Bất quá, ngựa có thất đề người có thất túc. Quý phủ tứ trưởng lão cảnh giới không tầm thường, tại mấy tên linh mạch trưởng lão chui vào gian phòng thời điểm, trong nháy mắt liền phát hiện mấy người ý đồ. Hắn xoay người mà lên, vận chuyển chân nguyên, tránh thoát chí mạng công kích. Quét mắt mấy người, tứ trưởng lão thần sắc kinh sợ, lập tức hét to. Địch tập. Một đạo dường như sấm sét thanh âm trong nháy mắt vang vọng quý phủ. Hô trướng. Mấy tên linh mạch trưởng lão vô cùng tức giận, không cố kỵ nữa bại lộ hay không, trực tiếp thi triển linh thuật. Như thế cao điệu, hy vọng Thanh Vân lão tổ sẽ không trách tội. Một tóc tuyết trắng linh mạch trưởng lão, đáy lòng thấp vọng, sát ý tứ ngược, hướng quý gia tứ trưởng lão đánh tới. Từ khi Chu Thanh Vân lập xuống lão lục tộc quy về sau, Chu phủ tất cả mọi người cơ bản đều đem nó coi như làm việc chuẩn tắc. Đại chiến hết sức căng thẳng, mỹ lệ linh thuật trong khoảnh khắc liền để tòa lâu vũ này hóa thành một biển. Một bên khác Chu Ứng Thiên vừa đem đại trưởng lão diệt sát, liền phát hiện nơi đây tình trạng, nhíu mày, thân hình khẽ động, kiếm ý khuấy động, trong nháy mắt đem nó diệt sát. Tham kiến chấp pháp trưởng lão. Mấy tên linh mạch trưởng lão kính sợ nhìn qua Chu Ứng Thiên. Tại bây giờ Chu gia, ngoại trừ Chu Thanh Vân bên ngoài, liền thuộc Chu Ứng Thiên cường hãn nhất. Vù vù, mà theo tứ trưởng lão hét to, vô số quý phụ tộc nhân nhao nhao bừng tỉnh, không kịp nghĩ nhiều, lúc này cầm vũ khí lên bỏ ra. Thật can đảm. Quý gia tộc trưởng Quý Cảnh lập tức hướng tứ trưởng lão phương hướng, cấp tốc chạy đến. Quý phủ còn sót lại tinh nhuệ cũng giống như thế. Bất quá trong khoảnh khắc, Chu Ứng Thiên bọn người liền bị bao bọc vây quanh. Sáu tên linh mạch. Quý Cảnh đánh ra mấy người, thần sắc kinh nghi bất định. Chu Ứng Thiên. Quý Cảnh nhận ra Chu Ứng Thiên, sắc mặt trong nháy mắt quá sợ hãi. Chu Ứng Thiên mặc dù mặc y phục giả hành, nhưng khí tức không có thay đổi, bị nhận ra cũng đúng là bình thường. 20 năm trước Chu Ứng Thiên danh tiếng vô lượng, Quý Cảnh làm tộc trưởng, đối mặt đối thủ như vậy, tự nhiên được tâm. Bởi vậy, đối với Chu Ứng Thiên khí tức cùng thân cao đặc thủ, hắn có thể nói là nhớ kỹ trong lòng. Cái gì? Bọn hắn Chu phủ người? Trung quanh quý phủ tinh nhuệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không cách nào tin nhìn qua Chu Ứng Thiên bọn người. Chu phủ lúc nào lại thêm ra 6 tên linh mạch trưởng lão rồi? Còn có cái này Chu Ứng Thiên rõ ràng chỉ là thuế phàm cửu trọng, vì sao cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác? Quý Cảnh lòng trầm xuống. Chu Ứng Thiên không nói gì, đang muốn động thủ. Đột nhiên, nơi xa một đạo khí tức rực rỡ thịnh bóng người, đạp không mà đến, trong nháy mắt rơi xuống Chu Ứng Thiên phía trước. Tham kiến lão tổ. Trông thấy người tới, Quý Cảnh căng cứng thần sắc khẽ buông lỏng. Người tới chính là Quý gia lão tổ, Quý Phong. Tiểu bối, như vậy thối lui, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quý Phong sắc mặt âm trầm như mực, mở miệng cảnh cáo nói. Hắn sợ hai Chu Thanh Vân nút trong bóng tối, liền đợi đến hắn xuất thủ, cho hắn đến cái đánh lén đâu. Từ khi trước mấy ngày bị Chu Thanh Vân một kích đánh bại về sau, hắn hiện tại cũng còn có tâm lý bóng ma. Mặc dù không rõ ràng Chu phủ vì cái gì dám không nhìn phủ thành chủ, nhưng bằng mượn Chu Thanh Vân kia hèn hạ tính tình, nhất định là có nắm chắc. Bởi vậy, Quý Phong hiện tại cũng không có tâm tư cùng Chu phủ tranh đấu. Cái gì? Lão tổ đây là đang làm cái gì? Trung quanh quý phủ tộc nhân đều là một mảnh xôn xao, trên mặt tràn đầy chất vấn. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Quý Phong sẽ làm ra hèn yếu như vậy tiến hành. Ngay cả Chu Ứng Thiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng bất quá là một lát suy nghĩ, Chu Ứng Thiên không có bất kỳ cái gì đáp lại, phất phất tay, điềm nhiên nói, "Động thủ." Dứt lời, "Vâng." Hơn 20 người Chu thị tộc nhân thần sắc lạnh lẽo, trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đem trung quanh quý phủ tộc nhân đánh một trở tay không kịp. Tiếng oanh minh vang vọng, chân nguyên giống như đại dương tứ ngược. Bất quá trong khoảnh khắc, liền có mấy tên quý phủ tinh nhuệ bị đánh giết. Thằng ngại danh bất quá là một thuế phàm sâu kiến, thật sự coi chính mình vẫn là 20 năm trước thiên tiêu. Quý Phong nhìn chằm chằm Chu Ứng Thiên, sắc ý bắn ra. Ồn ào. Nhưng hắn lời vừa nói ra được phân nửa, liền gặp Chu Ứng Thiên rút ra trong tay ba thước chi kiếm, một kiếm quét ngang ra ngoài. Thoáng chốc, chanh, vô tận phong mang chống rông mà hiện, trung quanh tràn ngập vô tận sát phạt, hình như có ngàn vạn duệ kiếm vụ vụ. Một đạo cực điểm dọa người kiếm mang ầm vang xuất hiện, hướng Quý Phong chém tới. Vô hình vô chất kiếm ý bắn ra, tiến hành gia trì, kiếm mang sắc bén đến cực hạn, phảng phất không có gì không chạm. Không khí chung quanh bị đánh thành hai nửa, hình thành chân không. Kiếm ý, khấu quan, làm sao lại như vậy? Đối mặt Chu Ứng Thiên đột nhiên xuất thủ, Quý Phong con ngươi hơi co lại, đáy lòng có nồng đậm nghi vấn cùng chấn kinh. Hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên, muốn bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Kiếm mang chớp mắt đã tới, một kiếm đứt cổ. Quý Phong trên cổ xuất hiện tơ máu, trong mắt sát thái biến mất, quay một tiếng ngã trên mặt đất. Đến chết, hắn đều không nghĩ ra Chu Ứng Thiên đến cùng là thế nào khôi phục thực lực, lại là làm sao lĩnh ngộ kiếm ý. Cái này, chung quanh hai nhà người, thần sắc đều là chỉ trệ. Tại sao có thể như vậy? Chu Ứng Thiên làm sao lại đem lão tổ một kích đánh giết? Giả, đều là giả. Quý phủ tộc nhân trong nháy mắt kinh hoàng, hoang mang lo sợ, đã mất đi chiến đấu dục vọng, hướng từng cái phương hướng chạy trốn. Ha ha, chạy trốn được sao? Chu Ứng Thiên cười nhạt một tiếng, đơn bạc thân thể bên trong bắn ra từng sợi kiếm ý, hướng bốn phương tám hướng khuấy động mà đi, đem những cái này chạy trốn người đánh giết. Một trận gió nhẹ đánh tới, Chu Ứng Thiên tóc đen bay múa, cùng hắn nội tâm đồng dạng kích động. Đây là gạt bỏ cựu địch khoái cảm. 20 năm qua, hắn một mực đổi phế, một mực trốn tránh gia tộc trách nhiệm. Đấy lòng của hắn có quá nhiều vẻ lo lắng, có quá nhiều hối hận. Mà bây giờ, theo hắn chém giết Quý Phong, hắn xem như triệt để sống lại, lại lần nữa khôi phục ngày xưa hăng hái. Ha ha ha, ta thật hận, thật thật hận. Quý Cảnh tóc hai bù xù, giống như khóc giống như cười, đấy lòng bi thương và phần, dứt khoát dẫn nổ thể nội chân nguyên, ý đồ đánh giết một linh mạch trưởng lão. Nhưng cũng tiếc có Chu Ứng Thiên ở đây, đương nhiên sẽ không để được. Thiên điệu lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Chu Ứng Thiên thở dài nói, đem những người khác dọn dẹp sạch sẽ, sai người chuyển không tài vật, nơi đây liền vì quý phụ tộc nhân mộ địa đi. Mấy nhà tranh đấu nhiều năm như vậy, cơ hội thành thủ chuyển tiếp, chỉ có chạm thảo trừ căn mới có thể đoạn tuyệt cừu hận kéo dài. Được làm vua thua làm đặc, mạnh được yếu thua, là thế giới cơ bản phát tắc. Rõ. Sáu tên linh mạch trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức dẫn người hướng quý phủ những phương hướng khác mà đi, tiến hành chạm thảo trừ căn. Ước chừng một canh giờ trôi qua, quý phủ từ trên xuống dưới toàn bộ bị dọn dẹp một mấy lần, tài vật cũng bị vơ vét hoàn tất. Chợt, Chu Ứng Tiên để cho người ta đem quý phủ một mùi lửa đốt đi, để nơi đây trở thành quý thị tộc người mộ địa. Từ đó, Lâm Viên quý thị hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tới đồng dạng đãi ngộ còn có chân phủ. Chân phủ không có khấu quan tòa trấn, thực lực so quý phủ còn yếu. Bởi vậy, tại Chu Chính Dương dẫn đội dưới, chân phủ bất quá mấy canh giờ, liền biến mất ở trên thế giới này. Trong lúc nhất thời, hai cái đại phủ giấy lên lửa lớn rừng rực, theo thời gian trôi qua, hóa thành bụi bặm. Cái này cũng mang ý nghĩa, sau này Lâm Nguyên chỉ có một cái thế gia đại tộc, đó chính là Chu tộc. Chương 22. Chấn nộ liệt dương tông a, quý phủ cùng Trần phủ phương hướng làm sao ánh lửa ngút trời. Lâm Nguyên thành vô số người, nhìn qua quý phủ cùng Trần phủ phương hướng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn tình huống này, tựa hồ là cháy rồi a. Cái này, hai nhà này không phải là tao ngộ diệt môn đi. Rất nhiều tu sĩ thần sắc kinh nghi. Một chút gan lớn tu sĩ, lập tức hướng hai nhà phủ đệ mà đi. Nếu như hai nhà thật bị diệt môn, vậy bọn hắn nói không chừng có thể làm điểm phế liệu. Không lâu sau đó, một chút tu sĩ liền phát hiện quý, Trần hai nhà bị diệt môn tin tức. Đồng thời, phủ thành chủ cũng nhận được tình báo. Trong thư phòng, Nô Lấy nhìn qua trong tay tình báo, cười khổ nói, tuần này đạo hữu thật đúng là tâm ngoan thủ là ta. Kết hợp Chu Thanh Vân thực lực, hắn trong nháy mắt liền biết việc này nhất định là Chu phủ gây nên. Cho ta ra không nhỏ nan đề a. Ngô Nghi bước bước mỏi như mi tâm, suy tư đối sách. Hai nhà xem như Lâm Viên thành trì hạ chi dân, càng là hai cái thế gia. Trong vòng một đêm bị người diệt môn, nếu như không cho ra một hợp lý thuyết pháp, tất nhiên sẽ làm cho Lâm Viên thành bách tính lòng người bàng hoàng. Nếu như bị cái khác thành chủ biết việc này, tất nhiên sẽ vạch tội hắn một bản, kia không hề nghi ngờ sẽ bị Mây Đô phủ vấn trách. Quan trọng nhất là, còn không thể bại lộ là Chu phủ gây nên. Ý vị này hắn cần tìm một cái lý do thích hợp, khiến người khác tìm không ra cái gì ma bệnh. Bởi vậy, Ngô Nghi mới có thể như thế đau đầu. Dĩ vãng phát sinh thế gia tranh đấu sự tình, chỉ cần không lớn quy mô nguy hiểm cho bình dân bách tính, cơ bản đều là tại một cái ngầm thừa nhận quy tắc ngầm bên trong, không có người để ý, nhưng bây giờ cần đem Chu phủ hái ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ để cho sự tình khó giải quyết rất nhiều. Suy tư một lát, Ngô Nghi gọi tâm phúc của mình. Bái kiến thành chủ. Một mặc màu đen giáp trụ nam tử quỳ lạy trên mặt đất. Ngô Nghi điểm nhẹ đầu, một khấu quan cao trọng cường giả, hư hư thực thực quý, Trần hai nhà ngày xưa cửu nhân, xông vào Lâm Viên thành đem hai nhà diệt môn, ngươi đi sưu tập một chút chứng cứ, đem việc này đem ra công khai. Đây là báo thủ, thêm nữa hai nhà đều vì thế gia, xem như vì triều đình thanh trừ ưu ác tính. Những người khác dù cho muốn làm khó hắn, cũng nhiều nhất tại trong lời nói chế nhạo hắn vài câu. Về phần những người khác có tin hay không, hắn cũng không thèm để ý, có lẽ Chu Thanh Vân sẽ đối với hắn chỗ tìm lý do bất mãn, nhưng hắn đã lấy hết cố gắng lớn nhất, chỉ có thể làm được loại trình độ này. Giáp trụ nam tử ánh mắt chớp lên, cung kính nói, "Rõ." Hôm sau, nắng sớm mờ mờ, quý, Trần hai nhà bị diệt môn tin tức, trong nháy mắt dẫn bạo Lâm Viên thành. Bất luận nam nữ già trẻ, đều là bị tin tức này nện đến đầu váng mắt hoa, rung động thất thần. Quý phủ cùng Trần phủ, thảm tao diệt môn, không một may mắn thoát khỏi. Đây chính là hai cái thế gia, làm sao trong vòng một đêm liền bị diệt môn rồi? Hết lần này tới lần khác kia Chu gia lại chẳng có chuyện gì phát sinh, không phải là Chu gia làm à? Làm sao có thể? Quý gia lão tổ đã đột phá khấu quan mấy chục năm, mà Chu Thanh Vân mới vừa vặn đột phá khấu quan, tăng thêm Chu gia một mực suy bại, Chu phủ ở đâu ra nội tình, có thể trong vòng một đêm đổ diệt hai đại gia tộc? Chu gia cùng là Lâm Viên tam đại gia tộc, vậy làm sao lại một chút việc cũng không có? Theo ta thấy à, việc này dù cho không phải Chu phủ gây nên, cũng nhất định cùng Chu phủ có quan hệ à? Cái này, chớ ồn nào, phủ thành chủ đã ra báo cáo, quý, thành hai nhà họa diệt môn, chính là một khấu quan cao trọng lớn tán tu gây nên. Này tán tu là từ Tiên Nguyên Sơn đi ra, tựa hồ là hai nhà ngày xưa cựu địch, này tới là vì báo thù, bị phủ thành chủ phát hiện về sau, đã trốn vào Tiên Nguyên Sơn. Mà theo phủ thành chủ công bố chứng cứ, quý phủ còn có kiếm ý chưa tán, Lâm Viên thành tất cả mọi người nhưng tiến về quan sát. Kiếm ý, loại vật này cũng không phải Lâm Viên thành loại này góc địa phương người có thể lĩnh ngộ, xem ra việc này xác thực cùng Chu phủ không có quan hệ a. Kia từ nay về sau, Lâm Viên thành chẳng phải là Chu phủ một nhà độc đại sao? Kia không thể, không phải còn có phủ thành chủ để ép sao? Phố lớn ngõ nhỏ, vô số người tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ Chu phủ. Đối với quý phủ cùng Trần phủ diệt môn sự tình, cũng chỉ có tham chiến tinh nhuệ cùng cao tầng biết, nhưng bọn hắn đều là nhận được mệnh lệnh, cũng không có hướng những người khác lộ ra. Chu Chính Dương dựa theo Chu Thanh Vân phân phó, lại lần nữa đem Chu gia tộc người đãi ngộ đề cao, cùng theo công hành hưởng. Một chỗ trong tu luyện mật thất. Đinh. Chu thị tộc nhân làm dạ tập quý, Trần hai nhà, phù hợp lão lục hành vi, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 99.000. Đinh. Chu thị tộc nhân Chu Ứng Thiên, làm đánh lén, phù hợp lão lục hành vi, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 30.000. Đinh. Chu Chính Dương, Chu thần chờ nhiều tên linh mạch trưởng lão, một lời không hợp liền quần đầu, thuyết minh cái gì là chân chính lão lục, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được lão lục giá trị 80.000. Chu Thanh Vân trong đầu, liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở. Nhìn qua không ngừng tăng trưởng lão lục giá trị, Chu Thanh Vân trong lòng cười nở hoa. Chợt, hắn ngồi xếp bằng, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị thi triển thân ngoại hóa thân. Một chỗ linh khí mở mịt núi xanh. Nơi đây trung linh dục tú, thẳng đứng ngàn trượng, chính là Vân Châu tiếng tăm lừng lẫy liệt dương tông nơi ở thẳng tắp cao ngất trên vách đá dựng đứng, sừng sững tinh mỹ lâu vũ cùng địa đường, hào hùng khí thế. Mệnh tư điện, nơi đây chính là liệt dương tông cất giữ mệnh bài nơi ở, xem như liệt dương tông tương đối trọng yếu cung điện một trong. Cái gọi là mệnh bài, chính là động thiên đại tu sĩ, vận dụng thần thức, vì những thứ khác tu sĩ cấu kết thần hồn một loại bảo vật, nhưng giám sát tu sĩ sinh mệnh trạng thái. Mà tại Liệt Dương Tông muốn có được mệnh bài, nhất định phải trở thành chân truyền đệ tử, hoặc là đột phá khấu quan. Thần hí như là mảnh vàng vụn, đánh vào mệnh từ trên điện, sáng lạn như bẽ. Kẹt kẹt, một tiếng thanh âm niết hai nhức góc vang lên. Mấy tên chấp sự, thông lệ đối mệnh từ trong điện mệnh bài tiến hành kiểm tra. Đột nhiên, một đạo thất kinh thanh âm vang lên. Nát, nát. Vị tia trưởng lão mệnh bài nát. Cái khác mấy tên chấp sự, sắc mặt biến hóa, hướng bên này nhìn lại. Chỉ gặp một nam tử ngã ngồi trên mặt đất, run run rẩy rẩy địa nói ra, Đường trưởng lão cùng Trần Chân truyền mệnh bài nát. Cái gì? Cái khác mấy tên chấp sự như gặp phải sét đánh, thần sắc cũng biến, lẩm bẩm nói, đây là Thọc Thiên đại lỗ thủ a. Đường Dương Tông thực lực tại Liệt Dương Tông một đám trưởng lão bên trong, không tính xuất chúng. Nhưng Trần Tuân Thế nhưng là Mạc Ngọc đệ tử. Mạc Ngọc chính là Liệt Dương Tông Tam đại động thiên cự đầu một trong, tính khí nóng nảy, không có con cái, đối Trần Tuân có thể nói vô cùng coi trọng, một mực đem coi là truyền nhân y bát. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu như Mạc Ngọc xuất quan biết tin tức này, sẽ là cỡ nào tức giận. Lập tức, dẫn đầu chấp sự cũng không dám trì hoãn, lập tức hướng tông chủ đại điện mà đi. Mạc Ngọc đang bế quan, bọn hắn không dám đánh nhiễu, đành phải đem việc này bẩm báo cho Liệt Dương Tông tông chủ. Tông chủ đại điện, một thân cao chí thước, thân thể tráng kiện nam tử trung niên, chính diễn luyện lấy một bộ địa cấp cực phẩm linh thuật. Người này chính là Liệt Dương Tông tông chủ, Lưu Nguyên Khôi. Đông đông đông, một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Lưu Nguyên Khôi động tác dừng lại, thản nhiên nói, tiến đến. Một chấp sự trưởng lão lập tức đẩy cửa vào, quỳ lạy trên mặt đất, kinh hoàng nói, tông chủ, Đường trưởng lão cùng Trần Chân truyền mệnh bài nát. Hả? Thật sự là thật can đảm. Lưu Nguyên Khôi thần sắc khẽ biến, đáy lòng hiện hiện một chút nộ khí. Hai người tại Liệt Dương Tông được cho nhân vật trọng yếu, lần này bỏ mình, không thể nghi ngờ là đang đánh Liệt Dương Tông mặt. Người đi thông chi Lý trưởng lão đến tông chủ đại điện. Đè xuống tức giận ở đáy lòng, Lưu Nguyên Khôi phân phó nói, Lý trưởng lão chính là khấu quan bắt trọng, chỉ cần động thiên không ra, cơ hồ không cách nào bị giết chết. Rõ. Chương 23. Tạc Thiên Bang, Chu Quyết Liệt Dương Tông. Tông chủ đại điện. Một làn da nếp nhăn, hốc mắt hám sâu lão giả, chậm rãi đi vào hùng vĩ đại điện. Tham kiến tông chủ lão giả hạ thấp người hành lễ. Lý trưởng lão không cần đa lễ. Lưu Nguyên Khôi mỉm cười. Lý Húc gật gật đầu, không biết tông chủ tìm ta chuyện gì. Đường trưởng lão cùng Trần Tuân chết rồi. Lưu Nguyên Khôi nghiêm sắc mặt. Cái gì? Lý Húc sắc mặt đại biến, giận tím mặt, hô trướng, tại Vân Châu địa giới, thế mà còn có người dám giết ta Liệt Dương Tông người. Liệt Dương Tông có được ba tôn động thiên đại tu sĩ, cho dù là Mây Đô phủ đều muốn cho Liệt Dương Tông mấy phần mặt mũi. Về phần những tông môn khác, tuy có tranh chấp, nhưng vì để tránh cho xung đột không thăng cấp, cơ bản sẽ không đối loại này nhân vật trọng yếu hạ tử thủ. Nhất là Trần Tuân, chính là Mạc trưởng lão đệ tử, sớm đã nghe tiếng Vân Châu. Tại có thân này phần điều kiện tiên quyết, thế mà còn đem đánh giết, đây không phải tại Trần Chuỷ địa khiêu khích Liệt Dương Tông sao? Lưu Nguyên Khôi tán đồng gật gật đầu, trầm giọng nói, Trần Tuân hôm qua mang theo Đường trưởng lão về Lâm Viên thành thăm người thân, hôm nay bị phát hiện mệnh bài vỡ vụn, ta gọi ngươi mà đến, chính là tiến về Lâm Viên thành điều tra. Tông chủ yên tâm, ta ổn thỏa sẽ tra ra việc này, truy nã tập nhân. Lý Húc liếm liếm môi khô khốc, lộ ra khát máu tiểu dung. Thằng ngại danh, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi có bối cảnh thâm hậu, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thống khổ. Lý Húc ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng, lập tức đi ra đại điện, đằng không mà lên, chân nguyên lưu chuyển, hóa thành thần hồng, hướng Lâm Viên thành mà đi. Chu phủ, Chu Thanh Vân đã đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong, bắt đầu dựa theo trong đầu lấy được truyền thừa ký ức, vận dụng thân ngoại hóa thân tiên phú. Ao ngoong, Chu Thanh Vân thủ lớn biến ảo, hai đầu lông mày thần văn chợt hiện. Trong thân thể truyền ra một trận oanh minh, chân nguyên, khí huyết bắn ra, sôi trào mãnh liệt, trước người không ngừng đàn sen biến hóa, hình thành một đoàn màu đỏ khối không khí. Bù bù, Chu Thanh Vân thôi động thần thức, rơi vào huyết sắc khối không khí bên trên, tiến hành tạo hình. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, không ngừng hướng bóng người bên trong, đưa vào chân nguyên cùng khí huyết. Theo thời gian trôi qua, Chu Thanh Vân thể nội chân nguyên cùng khí huyết không ngừng giảm bớt, sắc mặt biến đến tái nhợt. Ông, đột nhiên, hắn hai đầu lông mày thần văn kích phát thần mang, đánh vào bóng người trên thân. Trong khoảnh khắc, linh khí bạo động, bị hút không còn, bóng người trong nháy mắt ngưng thực, hóa thành một tôn nhục thân. Này nhục thân nổi bồng bềnh giữa không trung, như là một cái người thực vật. Nhục thân tướng mạo cùng Chu Thanh Vân khác biệt, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người qua đường a, đây là Chu Thanh Vân cố ý cải biến tướng mạo. Chợt, Chu Thanh Vân thôi động thần thức, điều khiển này hóa thân. Hóa thân trong nháy mắt mở mắt ra, liền phảng phất trở thành một tôn chân chính sinh linh. Mà Chu Thanh Vân mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, trong đầu đột nhiên nhiều một cái thị giác, phảng phất như là mang theo vờ giờ kính mắt, điều khiển nhân vật tiến hành hoạt động, cực kỳ huyền diệu. Khác biệt duy nhất chính là, hắn đang thao túng hóa thân lúc, sẽ để cho tâm thần của mình phân tán, không cách nào tập trung tinh thần. Cuối cùng, vẫn là mình bây giờ thức tỉnh thần thức quá ít ta, không cách nào nhất tâm nhị dụng, thậm chí chém ra một bộ phận. Chu Thanh Vân ánh mắt chớp động, ngồi xếp bằng, phân ra chút ít tinh lực tiến hành tu luyện, còn lại tinh lực liền điều khiển hóa thân. Sau đó, Chu Thanh Vân từ trong hệ thống hối đoái ra một bộ phàm cấp trung phẩm pháp ý để cho hóa thân mặc vào, cũng không tệ lắm. Hắn điều khiển hóa thân tại trong mật thất quen thuộc một trận, liền ra cửa, hướng Liệt Dương Tông phương hướng mà đi. Hóa thân có được Chu Thanh Vân tám thành thực lực, không sai biệt lắm xem như khấu quan lục trọng, đồng dạng có thể động dụng chân nguyên, tiến hành ngự không phi hành. Thao túng hóa thân bay lên không, Lâm Viên thành toàn cảnh trong nháy mắt đập vào mi mắt. Thông qua hóa thân, quan sát mặt đất, Chu Thanh Vân nhịn không được cảm khái nói, "Này thiên phú, nhưng rất thích hợp ta. Này thiên phú, phi thường thích hợp ta người." Tình cảnh này, hắn nghĩ tới kiếp trước Tây Du Ký bên trong, người đi tôn, hành giả tôn tên chẳng diện. hắn về sau cũng hoàn toàn có thể dạng này thao tác, nói không chừng sẽ để cho đối thủ hoài nghi nhân sinh. Hắc hắc, vẫn là đến làm cho tộc nhân cố gắng tu luyện, tranh thủ để cho ta sớm ngày đột phá đầu tiên, dạng này mới có thể tốt hơn địa phát huy thiên phú năng lực. Chu Thanh Vân lộ ra nhà tư bản thức tiêu dung, đè xuống đáy lòng tạp niệm, Chu Thanh Vân chuyên tâm điều khiển hóa thân phi hành. Nhưng vừa bay ra ngoài hơn 60 dặm, liền gặp cách đó không xa một đạo thần hồng, cực tốc mà tới. Ầm ầm, Chu Thanh Vân nhíu mày, thầm nghĩ, nhìn phương hướng tựa hồ hướng Lâm Viên thành phương hướng mà đi, không phải là Liệt Dương tông người a. Thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, lập tức ngăn ở thần hồng phía trước. Đạo hữu đây là ý gì? Thần hồng trong nháy mắt dừng lại, một đạo thanh âm bất mãn truyền ra. Chợt, quang mang tán đi, một làn da nếp nhăn, hốc mắt hăm sâu, như cây tuổi đồng dạng lão giả hiện hiện trước mặt Chu Thanh Vân. Đánh giá lão giả, Chu Thanh Vân trầm giọng nói, xin hỏi đạo hữu thế nhưng là Liệt Dương tông trưởng lão? Lý Húc nhíu mày, nhẹ gật đầu. Chu Thanh Vân trong con ngươi tình mang chợt lóe lên, cười nói, vậy thì tốt quá, tránh khỏi ta lại đi Liệt Dương tông đi một chuyến. Lý Húc hứng thú, không biết đạo hữu có chuyện gì. Bất mãn nói bạn, ta hôm nay sáng sớm tại Thiên Nguyên Sơn mạch bên trong, phát hiện Quý tông hai tên thành viên thi thể, nhìn ăn mặc, nghĩ đến thân phận không thấp, ta đang muốn đi Liệt Dương tông cáo chi việc này đâu. Chu Thanh Vân nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói. Lý Húc thần sắc lập tức biến đổi, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liền vội vàng hỏi, đạo hữu có thể dẫn ta đi một lần, chỉ cần ta xác nhận thi thể làm thật, ổn thỏa hậu báo. Chu Thanh Vân mỉm cười, đương nhiên có thể, bất quá cái này vừa đi vừa về có thể nói tương đương vất vả a. Nói, hắn xoa xoa đôi bàn tay, ý tứ không cần nói cũng biết, đưa tiền. Lý Húc thần sắc tối sầm, đạo hữu ngược lại là ngay thẳng, nhưng ta còn chưa thấy đến thi thể, xác nhận tin tức thật giả, liền cho đạo hữu đường đi phí, sợ là không phù hợp đạo nghĩa a. Khuyên đủ đạo hữu vẫn là theo quy củ làm việc, nếu không sợ là có mệnh kiếm tiền, vô mệnh sử dụng a. Hắn đánh giá Chu Thanh Vân, con người lành ý bước qua. Đồng thời, hắn cũng đem Chu Thanh Vân xếp vào hoài nghi danh sách. Dù sao chơi dưới đĩa đèn thì tối có khối người. Chu Thanh Vân cười cười, đạo hữu không yên lòng, ta có thể cho đạo hữu nhìn xem hai cỗ thi thể tín vật. Nói, hắn liền lấy ra trước đó chuẩn bị xong nạp giới đưa về phía Lý Húc. Trông thấy nạp giới, Lý Húc thần sắc buông lỏng, đang muốn tiếp nhận nạp giới. Đồng nhiên, Chu Thanh Vân chân nguyên lưu thoán, tay phải nắm tay, lưu chuyển sán lạn thần huy, trong nháy mắt hướng Lý Húc ngực đánh tới. Vâng! Lý Húc con ngươi hơi co lại, dường như sấm sét thanh âm vang vọng. Chu Thanh Vân vàng nóng ánh nắm đấm khắc ở Lý Húc ngực, trực tiếp đem nó đánh bay. Đinh! Túc chủ đánh lén bắt tuần lao trèo lên, phù hợp lão lục hành vi, thu hoạch được lão lục giá trị 66.666. Lý Húc kêu lên một tiếng đau đớn, ngực trực tiếp lom xuống dưới, trên không trung liên tục tung bay mấy vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn lúc này cực kỳ mập bức, hắn hoàn toàn không ngờ tới, một cái khấu quan lục trọng người lại dám ra tay với hắn. Chính vì vậy, hắn mới có thể bị đánh lén thành công. Hô trưởng, Trần Tuân cùng Đường trưởng lão có phải hay không là người giết? Lý Húc vận chuyển chân nguyên bình phục thương thế, thần sắc dữ tợn, bộc phát uy thế ngập trời, khí cơ tứ ngược, hướng Chu Thanh Vân điều khiển hóa thân ép tới. Chu Thanh Vân tà mị cười một tiếng, là ta giết, nhưng ta còn là khuyên ngươi cái này lão trèo lên trước khi động thủ nghĩ rõ ràng, ta chính là Tạc Thiên Bang Thánh Tử Chu Quyết, nếu như không muốn để cho Liệt Dương Tông diệt môn, vẫn là ngoan ngoãn cho ta chịu nhận lỗi. Chương 24. Thiêu đốt kiếm ý, sát na phương hoa Tạc Thiên Bang Thánh Tử. Lý Húc đánh giá Chu Thanh Vân, phát hiện Chu Thanh Vân sát thực tuổi trẻ đến đáng sợ, tựa hồ chưa tròn 20. Cái này khiến thân hình của hắn lập tức trì trệ, náo hải oanh một tiếng nổ vang. Dám tự xưng thánh tử, vậy nói rõ cái gọi là Tạc Thiên Bang là truyền thuyết kia bên trong thánh địa. Lấy thánh tự cho mình là, tại Côn Luân Tinh, thậm chí những hành tinh cổ khác, đều là giữa thiên địa đỉnh tiêm bá chủ. Côn Luân Tinh có ngũ đại linh vực, mỗi một linh vực diện tích đều bao la vô cùng, vượt ngang mấy trăm vạn dặm. Mà Đại Càn sở tại địa vì Đông Linh vực. Đông Linh vực bên trong cũng chỉ có một cái thánh địa. Đại Càn lập triều 6000 năm, nhưng cùng thánh địa so sánh, không thể nghi ngờ là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch. Áp thiên dưới, trấn tuyết nguyệt. Cái này hình dung chính là thánh địa. Bởi vậy, nghe được Chu Thanh Vân lấy thánh tử tự cho mình là, tăng thêm Chu Thanh Vân điều khiển bộ thân thể này quả thực tuổi trẻ đáng sợ, quả thật làm cho Lý Húc trong lòng xuất hiện ngắn ngủi chần chờ. Ha ha, cái này sẽ ra hổ kéo dài cờ cảm giác thật sự sảng khoái, tiền nhân thật không lừa ta. Chu Thanh Vân thấy thế, đáy lòng lập tức vui lên. Hắn thừa dịp Lý Húc chần chờ thời khắc, lặng yên không một tiếng động tích thế, lấy chỉ làm kiếm, ánh mắt run lên, đột nhiên hướng về phía trước bạch ra. Với anh, mênh mông linh cơ ẩm vàng một phát, linh khí khuấy động, hóa thành thao thiên kiếm ánh sáng, hướng Lý Húc chém tới. Phong mang tất lộ, sát phạt tràn ngập. Tiểu thanh kiếm ý. Lý Húc chừng đến như chuông đồng lớn, như là như nhìn quái vật mà nhìn xem Chu Thanh Vân. Nhưng lần này hắn có chỗ phòng bị. Chỉ gặp Lý Húc trong thân thể hỏa hồng sắc chân nguyên bắn ra, lưu chuyển toàn thân, phản phất một vòng đại nhật. Liệt Dương chí tướng. Lý Húc một tiếng quát nhẹ, linh cơ sáng chói, cấu kết thiên địa, một cái như là tiên thiên hỏa linh đồng dạng to lớn hư ảnh xuất hiện, ngạnh kháng thao thiên kiếm ánh sáng. Ầm ầm. Một trận như kinh lôi thanh âm vang lên, trung quanh linh khí bị tiêu hao sạch sẽ, trở thành khu vực chân không. To lớn hư ảnh biến mất, mà kia thao thiên kiếm chỉ riêng bị ma diệt. Nhất trọng một đạo quan, sát thực có nói pháp. Gặp Lý Húc nhẹ nhõm đem kiếm quang hóa giải, Chu Thanh Vân hơi nhíu mày. Cỗ này hóa thân chỉ có khấu quan lục trọng, cũng chỉ là phổ thông thể chất, nếu như không có kiếm ý, chỉ sợ ngay cả cùng Lý Húc chống lại tư cách đều không có. Đương nhiên, nếu như đổi thành Chu Thanh Vân bản thể đến, vận dụng hỗn độn thể, ngược lại là có thể nhẹ nhõm chấn áp Lý Húc. Bất quá, ngược lại là có thể nhân cơ hội này, luyện một chút kiếm ý. Trong lòng của hắn xuất hiện ý nghĩ này. Chợt, Chu Thanh Vân điều khiển hóa thân, toàn thân lượn lờ kiếm ý, lấy thân là kiếm, trong nháy mắt tới gần Lý Húc, tiến hành chém giết. Vâng. Lúc này hóa thân như là một thanh kinh thế thần kiếm, cực điểm phong mang, mỗi một quyền oanh ra đều phảng phất có thể xé rách hết thảy. Thiên địa linh cơ đảo ngược, hấp thụ chung quanh thiên địa linh khí, hóa thành ngàn vạn kiếm mang, hướng Lý Húc chém tới. Cỗ thân thể này chính là hóa thân, Chu Thanh Vân cũng không sợ hãi bại lộ, cũng liền không chút kiêng kỵ, toàn lực vận dụng kiếm ý hỗn trướng, ngươi thật sự cho rằng có thể lừa gạt ở lão phu? Lý Húc tại não hải tìm kiếm tất cả liên quan tới Tạc Thiên Bang tin tức, nhưng không thu hoạch được gì, bởi vậy hắn nhận định Chu Thanh Vân tại lừa gạt hắn, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, thần sắc dữ tợn, sát ý trùng thiên. Chu Thanh Vân sắc thực quỷ dị, nhưng nếu thật sự là thánh tử, sẽ làm đánh lén người khác sự tình. Nghĩ đến cái này, Lý Húc mặt mũi khó mà treo lại, toàn thân lưu chuyển hào quang lóe ánh, nóng bỏng cảm giác tràn ngập hư không, trung quanh nhiệt độ cấp tốc lên cao, dường như đưa thân vào núi lửa trong nham tương. Lý Húc sát ý như thực chất, các loại linh thuật bị thôi động, hướng Chu Thanh Vân sâu đi. Ngàn vạn kiếm mang bị hóa giải. Chu Thanh Vân dùng kiếm ý bao khỏa nắm đấm, chiêu chiêu đánh phía yếu hại. Mà Lý Húc đồng dạng cũng sợ, trên nắm tay lưu chuyển húc nhật quang mang, cùng Chu Thanh Vân đối oanh. Nhưng Lý Húc càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện Chu Thanh Vân công pháp cực kỳ tinh diệu, chân nguyên tốc độ khôi phục so với hắn địa cấp công pháp cực phẩm còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là thiên cấp công pháp? Nghĩ đến cái này, Lý Húc trong lòng tràn đầy tham lam, khí thế so với mới vừa rồi còn thịnh. Chu Thanh Vân không ngừng quen thuộc kỹ xảo chiến đấu, nghiệm chứng kiếm ý các loại cách dùng. Hắn lúc này liền phảng phất một tôn chiến thần, càng đánh càng mạnh. Hai người tốc độ cực nhanh, đánh ra hư ảnh, trên không trung không ngừng di động. Vâng. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, chấn động dưới chân sông núi, vô số yêu thú run lẩy bẩy. Một chút tại sông núi bên trong đi săn tu sĩ, lập tức phát hiện hai người, khẽ nhếch miệng. Đây là hai tôn khấu quan cường giả tại chiến đấu. Trời ạ, đây không phải là Liệt Dương Tông Lý trưởng lão sao? Thanh niên kia là ai, thế mà còn lĩnh ngộ ra kiếm ý? Trời ạ, đại càn khi nào lại ra dạng này một tôn nhân vật? Vô số tu sĩ con ngươi hơi co lại, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua không trung hai người chiến đấu, nghị luận ầm ĩ, thậm chí có Liệt Dương Tông đệ tử lập tức thả ra trong tay sự tình, hướng tông môn mà đi, chuẩn bị bẩm báo việc này. Theo thời gian trôi qua, hai người vẫn như cũ lực lượng ngang nhau, trên thân đều riêng phần mình xuất hiện không nhỏ thương thế. Nhưng Chu Thanh Vân lấy khấu quan lục trọng, chống lại khấu quan bát trọng, đã nghịch thiên vô cùng, từ chỗ nào phương diện đến xem, đều thuộc Chu Thanh Vân thắng lợi. Lúc này Lý Húc đồng dạng là chấn động vô cùng, nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Thử một chút cái này đi. Chu Thanh Vân quỷ dị cười một tiếng, trực tiếp đem kiếm ý tính cả tinh huyết trong cơ thể thiêu đốt. Vâng. Khí thế của hắn ầm vang tăng trưởng, sợi tóc bay múa, thần mang kinh thiên, không gian xung quanh bị cực hạn sát phạt nơi bao bọc, trên đất vô số yêu thú cấp thấp, cây cối hết thảy bị xoắn nát, vô tận sắc bén phảng phất muốn đem thiên địa cho chằm diệt. Chanh, giữa thiên địa bộc phát kinh thiên kiếm minh, trung quanh tu sĩ kiếm trong tay rung động không thôi, dường như gặp được chí tôn, muốn biểu đạt thần phục chi ý hắn thế mà đem kiếm ý cho thiêu đốt. Một lời không hợp liền thiêu đốt kiếm ý, đây con mẹ nó là cái quỷ gì? Vô số tu sĩ nhao nhao bỏ chạy, nghĩ đến Chu Thanh Vân nụ cười quỷ dị kia, tê cả da đầu. Tên điên. Lý Húc sắc mặt đồng dạng của biến, nhịn không được mắng một câu, thôi động thân pháp, lập tức chạy trốn. Hắn thực sự không hiểu Chu Thanh Vân não mạch kín, rõ ràng không có đến biệt lộ, ngươi thiêu đốt kiếm ý làm cái gì? Phải biết có thể lĩnh ngộ ý cảnh, có thể nói vô cùng khó khăn, 100 vạn tu sĩ đều chưa chắc có thể có một người lĩnh ngộ. Đem kiếm ý thiêu đốt, quả thật có thể hiện ra ý cảnh sát na phương hoa, có thể khiến người ta chiến lực trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy chính là lĩnh ngộ ý cảnh biến mất, tự thân càng là sẽ phải gánh chịu trọng thương, thậm chí có chữa chết phong hiểm. Chém. Chu Thanh Vân ánh mắt sắc bén, một tiếng quát nhẹ, trong mắt sát cơ chút xuống. Mên ngông kiếm ý hội tụ, một đạo không cách nào miêu tả kiếm mang lập tức xuất hiện, ngang qua cửu tiêu, thẳng tắp rủ xuống, hướng Lý Húc chém tới. Thiên địa trong chốc lát câm như hến, phương viên trăm dặm sinh linh đều là run lẩy bẩy. Sát na phương hoa, kinh hồng di thế. Khí thế khủng bố kiếm đem Lý Húc một mực khóa lại, tránh cũng không thể tránh. Lý Húc mặt xám như tro, huyết dịch đều tựa như bị đông cứng, toàn thân lạnh bớt. Hắn thôi động tự thân mạnh nhất một môn linh thuật, muốn đem kiếm quang phá hủy, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Lý Húc tuyệt vọng, thôi động còn lại chân nguyên, gầm hết lên, "Trần Vân, Đường trưởng lão, ta đều là Tạc Thiên Bang Chu Khuyết giết chết." Hắn muốn đem tin tức truyền đi, để Liệt Dương Tông cảnh giác, điều tra Tạc Thiên Bang tin tức. Không phải cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi, hắn thực sự không cam tâm. Thanh âm tại chân nguyên gia chỉ dưới, truyền vang hơn 10 dặm. Sau đó, Lý Húc chôn vùi tại trong kiếm mang, thi cốt không còn. Trung quanh hơn 10 dặm người, đều là không quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, coi như không tệ. Chu Thanh Vân thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, cảm khái một câu. Hắn bộ thân thể này chính là hóa thân, thiêu đốt kiếm ý cũng sẽ không ảnh hưởng bản thể. Đây cũng là hắn không có sợ hãi chỗ. Cử động lần này hẳn là sẽ để Liệt Dương Tông luống cuống tay chân một đoạn thời gian. Chu Thanh Vân cảm giác hóa thân như trong gió ngọn đến sinh cơ, nói nhỏ một câu, sau đó vận chuyển còn sót lại chân nguyên, đem hóa thân tự bạo. Cỗ này hóa thân thiêu đốt kiếm ý, thụ trọng thương, sinh cơ khó khăn, hoàn toàn không có giữ lại tất yếu. Đây con mẹ nó là tình huống như thế nào? Nhìn qua Chu Thanh Vân thao tác, trung quanh quan chiến tu sĩ triệt để phủ. Chương 25. Các phương phản ứng ai có thể nói cho ta, vừa rồi tên kia thiên kiêu đến cùng phải hay không đầu óc có vấn đề à? Trời ạ, hắn cùng Lý trưởng lão có cái gì thâm cựu đại hận sao? Thế mà không tiếc thiêu đốt kiếm ý, cũng muốn đem Lý trưởng lão đánh giết. Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn đầu óc có bệnh, rõ ràng lĩnh ngộ ra kiếm ý, có tốt đẹp tiền đồ, tại sao muốn sử dụng loại này thủ đoạn cực đoan? Mấu chốt nhất chính là, hắn cuối cùng thế mà còn tự bạo rồi. Còn có cái này Tạc Thiên Bang lại là cái gì thế lực a? Làm sao chưa hề nghe nói qua? Trung quanh quan chiến tu sĩ đầy bụng nghi vấn, nhao nhao đem việc này chia sẻ cho mình thân bằng hảo hữu, hoặc là phía sau mình thế lực. Tin tức cấp tốc truyền bá, vô số người nói chuyện say sưa. Tin tức truyền về Lâm Nguyên Thành lúc, Ngô Nghi Phủ lẩm bẩm nói, Trần Tuân cùng Đường Dương Long không phải Chu Thanh Vân giết sao? Làm sao lại kéo tới cái gì Tạc Tiên Bang Chu Quyết? Nếu như nói Chu Quyết là Chu Thanh Vân dùng tên giả, ý kia nói đúng là Chu Thanh Vân cũng chết đi. Nghĩ đến cái này, hắn lại vội vàng phủ nhận. Chu Thanh Vân giả như vậy gian cự hoạt, làm sao sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này? Chẳng lẽ là có cái gì trí cường trướng nhãn pháp sao? Ngô Nghi chắc chắn Chu Thanh Vân sẽ không làm loại này tự chui đầu vào dọ chuyện ngu xuẩn, suy đoán Chu Thanh Vân có thể là có một loại cường đại trướng nhãn pháp, lừa gạt tất cả mọi người. T, cái này Chu Thanh Vân thật không đơn giản à, chỉ sợ thật sự là trong truyền thuyết những cái này chuyển thế trùng tu đại tu sĩ a. Hắn nghĩ tới một cái tin đồn, một ít cái từ đầu đến đuôi đại năng, tại tự thân tiến không thể tiến lúc, chọn binh giải, chuyển thế trùng tu. Nhưng loại phương pháp này cực kỳ mạo hiểm, một khi không cách nào khám phá thai bên trong chi mê, liền sẽ vĩnh viễn trầm luân. Bất kể như thế nào, Chu Thanh Vân là một cái đuổi a, ta phải ôm chặt. Ngô Nghi ánh mắt lấp lóe, nội tâm một mảnh lửa nóng. Trước kia hắn còn có chút kháng cự, nhưng qua chiến dịch này, hắn kiên định đi theo Chu Thanh Vân quyết tâm. Tới đồng dạng mộng bức còn có Chu Ứng Thiên, Chu Chính Dương, Chu Thần ba người. Chẳng lẽ lao tổ vì gia tộc tương lai, không tiếc lấy tự thân thế đạo, nhiễu loạn Liệt Dương Tông ánh mắt sao? Ba người đấy lòng một trận khủng hoảng, nhao nhao hướng Chu Thanh Vân tu luyện mật thất mà đi. Đông đông đông, ba người cẩn thận từng ly từng tí gõ vang mật thất chi môn. Tiến đến. Trong mật thất, vô cùng suy yếu thanh âm truyền ra. Ba người thở dài một hơi, đẩy ra mật thất cửa. Vừa đi vào, liền phát hiện Chu Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, khí tức đê mê, khuynh chân ngồi tại trên giường đá. Hóa thân tự bạo về sau, đối Chu Thanh Vân có ảnh hưởng, nhất là thần hồn phương diện. Lao tổ ngươi không sao chứ? Chu Chính Dương kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Chu Thần cùng Chu Ứng Thiên khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Chu Ứng Thiên hốc mắt đỏ lên, áo nào nói, lao tổ, ta cũng lĩnh ngộ ra kiếm ý, việc này hoàn toàn có thể để cho ta đi làm. Hắn vô cùng tự trách. Trước kia vì gia tộc đưa tới tai họa còn chưa tính, bây giờ khôi phục thực lực, thế mà còn để Chu Thanh Vân tiêu đốt kiếm ý, vì gia tộc tranh thủ sinh tồn cơ hội. Chu Thanh Vân dở khóc dở cười, khoát khoát tay, không ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền khôi phục. Ba người trên mặt vẫn là tràn ngập vẻ không tin. Chu Chính Dương càng là nghiêm mặt nói, lão tổ, Chu gia có thể tồn tại đến nay, toàn dựa vào ngài, ngài cũng là Chu gia chiến lược mạnh nhất. Nếu như tương lai Chu gia tao ngộ không thể địch lại người, xin ngài cần phải không cần quản gia tộc, đem hết toàn lực bỏ chạy. Chu Thanh Vân liền giật mình, cười mắng, bản tọa ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều, những đạo lý này còn cần ngươi dạy. Cúp nhanh lên xuống dưới tu luyện đi. Vậy bọn ta lui xuống, nếu như lão tổ cần khôi phục loại đan dược hoặc là linh dược, lão tổ cứ việc phân phó, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực vì lão tổ tìm kiếm. Chu Chính Dương cung kính nói. Ba người cứ việc lo lắng Chu Thanh Vân, nhưng ra lệnh, bọn hắn lại không thể không nghe. Đợi ba người lui ra, Chu Thanh Vân gọi ra hệ thống. Hệ thống, lục soát an dưỡng thần hồn đan dược. Thần thức tổn thương liên đối thần hồn đều bị thương tích. Đề cử tốc chủ mua sắm địa phẩm dưỡng thần đan, viên thuốc này không chỉ có thể an dưỡng thần hồn, còn có thể gia tốc thần thức thức tỉnh. Cần bao nhiêu lão lục giá trị? Chu Thanh Vân dò hỏi. 10 vạn. Chu Thanh Vân gật đầu, hồi đoái dưỡng thần đan. Dứt lời, một viên nóng ánh sáng long lanh, mờ mịt thần vận đang dược, chống rông xuất hiện, trôi nổi trước mặt Chu Thanh Vân. Chu Thanh Vân con ngươi sáng lên, đem nó bắt lấy, tiến hành ướt, vận chuyển công pháp luyện hóa. Liệt Dương Tông. Trong tông từng cái trưởng lão cùng đệ tử đều thu được Lý Húc ba người bỏ mình tin tức, một mảnh xôn xao. Tông chủ đại điện. Tạc Thiên Bang. Chu Quyết. Lĩnh ngộ kiếm ý, tiến hành tiêu đốt. Lưu Nguyên Khôi nhìn qua trong tay truyền về tình báo, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn lục soát trong đầu liên quan tới đại càn tất cả thế lực tin tức, nhưng đều không có tìm được liên quan tới Tạc Thiên Bang tin tức. Giả sao? Vẫn là nói này thế lực chính là ẩn thế thế lực, nhưng có thể nuôi dưỡng được lĩnh nộ kiếm ý thiên tiêu, làm sao lại làm loại này chuyện trộm gà trộm chó? Lưu Nguyên Khôi đập mặt bàn, rơi vào trầm tư. Có thể nuôi dưỡng được lĩnh nộ kiếm ý thiên tiêu, cái này tại toàn bộ đại càn đều tính được đỉnh tiêm thế lực. Mà Liệt Dương Tông tại Vân Châu có thể được xưng tụng là nhất lưu thế lực, nhưng ở toàn bộ đại càn nhiều lắm là xem như nhị lưu thế lực. Nếu như Liệt Dương Tông thực sự tội một cái đỉnh tiêm thế lực, chỉ sợ sớm đã đắp lên cửa đến thăm. Bởi vậy, Lưu Nguyên Khôi cảm thấy việc này kỳ quặc vô cùng. Suy tư một lát, Lưu Nguyên Khôi gọi một trưởng lão, phân phó nói, ngươi đi đem hết toàn lực sưu tập Tạc Thiên Bang tin tức, nhìn xem Vân Châu nhưng có này thế lực hoạt động tung tích. Rõ. Người trưởng lão kia thần sắc run lên. Chu phủ. Một ngày trôi qua, không hổ là địa cấp đan dược. Chu Thanh Vân thành công đem dưỡng thần đan luyện hóa, thần hồn thương tích có thể khôi phục. Sắc mặt hắn không còn tái nhợt, khí tức khôi phục ổn định. Bất quá, thể nội chân nguyên mới khôi phục khoảng 7 phần 10. Đồng thời, thần trí của hắn lại lần nữa đã thức tỉnh mấy phần, cảm giác phạm vi trên phạm vi lớn gia tăng. Lấy hắn làm trung tâm, bán kính khoảng 3 dặm cảnh tượng, tất cả đều không rõ chi tiết địa ánh vào não hải. Chu đạo huyền tiểu tử này thế mà còn tại đốn ngộ, khí vận chi tử có như thế không hợp thói thường. Nhìn qua lão tăng nhập định Chu đạo huyền, Chu Thanh Vân nhả dánh một câu. Chợt, hắn đối hôm qua chiến đấu tiến hành tổng kết. Hôm qua giật Tạc Thiên Bang cái này không tồn tại thân phận, tăng thêm mình hiện ra điên cuồng, tất nhiên sẽ để Liệt Dương Tông sinh ra ngờ vực vô căn cứ, tốn hao thời gian điều tra chờ mấy ngày nữa chân nguyên, tinh huyết khôi phục, lại cô động hóa thân đi quấy rối một phen. Còn có, mình bây giờ thần hồn quá yếu, không cách nào chém ra một bộ phận, để hóa thân có được linh tuệ, chỉ có thể từ mình điều khiển. Bất quá, hóa thân thân thể có nồng hậu dày đặc sinh mệnh lực, ngoại trừ thiêu đốt kiếm ý bạo loại bên ngoài, còn có thể tìm một chút chuyên môn tiêu đốt sinh mệnh lực chiến đấu linh thuật, đương tử sĩ đến dùng. Chu Thanh Vân con ngươi hiện lên tinh quang. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần tranh thủ thêm mấy ngày thời gian, để thành viên gia tộc đem hiện tại tài nguyên tiêu hao, vậy hắn liền có nắm chắc đột phá đầu tiên. Một khi đột phá đầu tiên, kia Liệt Dương Tông, hắn liền có nắm chắc trấn áp. Nghĩ đến cái này, Chu Thanh Vân gọi ra hệ thống bảng, xem xét còn lại lão lục giá trị tốc chủ, Chu Thanh Vân cảnh giới, khấu quan lục trọng thể chất, hỗn độn thể tư chất, đế cấp lão lục giá trị, 354152 thiên phú, gia tộc tu vi điệp gia thiên phú, thất hải, động sát chi nhãn, đỏ, thân ngoại hóa thân, kim, gia tộc thiên phú, thiên mệnh chi hoa, kim sắc, chương 26. Thứ 10 mạch, đột phá khấu quan bắt trọng chỉ có 35 vạn sao. Chu Thanh Vân lông mày nhíu lại. Xuất kỳ bất ý, đem quý, trần hai nhà hủy diện, hắn thu được hơn 20 vạn lão lục giá trị, mà hôm qua hắn một trận tao thao tác, lại đạt được hơn 10 vạn lão lục giá trị hệ thống, hồi đoái cựu chuyển miết bản tình quyền thứ hai, cần bao nhiêu lão lục giá trị. Chu Thanh Vân trầm ngâm nói. Nếu như có thể, hắn nghĩ tích lũy lấy đem cựu chuyển miết bản kinh cho hồi đoái ra. Dù sao tốc độ tu luyện ngoại trừ nhận tư chất ảnh hưởng bên ngoài, còn cùng công pháp phẩm giai có quan hệ. Hắn trước mấy hắn hối đoái ra quyển thứ nhất, mới tương đương với địa cấp công pháp, tốc độ tu luyện là so những công pháp khác nhanh, nhưng cũng không nhanh được bao nhiêu. Cần 94 vạn lão lục giá trị. Cần vẫn rất nhiều a. Chu Thanh Vân có chút đau đầu. Xem ra ngoại trừ để thành viên gia tộc cố gắng tu luyện bên ngoài, vẫn là phải để gia tộc thiên kiêu tử đệ nhiều hơn ra ngoài lịch luyện, đương lão lục, vì ta kiếm lão lục giá trị a. Hắn lâm vào trầm tư. Lão lục giá trị nhanh nhất thu hoạch đường tắt, liền để cho gia tộc đi đánh lén thế lực khác. Nhưng bây giờ làm như vậy, không thể nghi ngờ quá kiêu căng. Thế lực lấy lợi ích tụ tập, có được rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch, nói không chừng phía sau liền cùng một cái nào đó đỉnh tiêm thế lực có quan hệ. Gây thù hằn quá nhiều, chắc chắn sẽ có trượt chân ngày đó. Bởi vậy, để tiểu bối ra ngoài lịch luyện, đương lão lục mới là tối ưu lựa chọn. Tạm thời đè xuống trong lòng tạp niệm, Chu Thanh Vân bắt đầu ở hệ thống trong thương thành, sàng chọn thích hợp linh thuật. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tại trong thương trường tìm được hai môn linh thuật, phân biệt là Bạo Huyết Thuật cùng Chấn Ma Quyền đều là địa cấp trung phẩm. Bạo Huyết Thuật là hắn vì hóa thân chuẩn bị, mà Chấn Ma Quyền, hắn có thể tu luyện, cũng thích hợp gia tộc tất cả mọi người. Hai môn linh thuật chung hao tốn 18 vạn lão lục giá trị tương đối đan dược cùng binh khí tới nói, linh thuật cùng công pháp, tại đồng bậc bên trong muốn so cả hai tiện nghi rất nhiều. Mà đúng lúc này, gia tộc hậu viện phương hướng, đột nhiên truyền ra kinh người hấp lực, một cỗ khí thế kinh khủng truyền ra. Hả? Chu Thanh Vân lập tức hướng phía đó nô ra thần thức, phát hiện lại là Chu Đạo Huyền giở trò quỷ. Mênh mông linh khí tràn vào Chu Đạo Huyền thể nội, thân thể hiện lên nhàn nhạt thần uy, phát ra hổ báo lôi âm. Linh khí tạo thành luồng khí xoáy, không ngừng tràn vào Chu Đạo Huyền thể nội. Một cỗ mênh mông khí thế nở rộ, trực tiếp đem nó chố lầu các đánh nát. Cửu tiêu phía trên, phong vân biến ảo. Đây là muốn đột phá linh mạch. Nhưng đột phá linh mạch cần làm động tĩnh lớn như vậy sao? Nhìn qua kia dị tượng, Chu Thanh Vân có chút nhức cả trứng. Những này bất hiếu tử tôn, liền không thể cho hắn bỏ bất tâm sao? Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Chu Đạo Huyền tìm được thứ 10 mạch, ngay tại nếm thử đánh vỡ thứ 10 mạch gông cùng xiềng xích, dùng cái này đột phá linh mạch, vì về sau hoàn mỹ linh mạch đặt nền móng. Thứ 10 mạch. Chu Thanh Vân tinh quang chớp lên, chẳng lẽ đây chính là những cái kia trong tiểu thuyết nói tới ẩn tàng cảnh giới? Mọi người đều biết, linh mạch tu luyện chính là đả thông nhân thể kinh mạch cùng huyết thiếu, cùng linh mạch cấu kết. Mà linh mạch, mỗi một người tu luyện thể nội chỉ có 9 đại linh mạch. Mỗi quán thông một đầu linh mạch, liền coi là đột phá nhất trọng cảnh giới. Hiện tại hệ thống nói cho hắn biết Chu Đạo Huyền tìm được thứ 10 mạch, bởi vậy Chu Thanh Vân trong đầu không tự giác địa tung ra ẩn tàng cảnh giới cái danh từ này. Chợt, hắn trực tiếp hướng hệ thống hỏi nghi ngờ của mình. Cái gọi là thứ 10 mạch, dấu ở nhục thân chỗ sâu, bị thiên địa thiết hạ gông cùng xiềng xích phong tỏa, rất khó bị tìm tới cùng quán thông. Mà một khi đem 10 mạch quán thông, liền có thể để hình thành bế bỏng, phóng thích sinh mệnh tiềm năng, để nội tình căn cơ phát sinh chất biến. Bởi vậy ấn túc chủ nói tới ẩn tàng cảnh giới cũng phi thường hợp lý. Hả? Chu Thanh Vân thần sắc chấn động, không xác định nói, ẩn tàng cảnh giới cũng thuộc về tu vi, có thể bị thiên phú của ta chỗ điệp ra à? Túc chủ thả một vạn cái tâm, chỉ cần dính đến tu vi, thiên phú đều có thể tiến hành được ra. Đạo Huyền là một đứa cháu ngoan. Chu Thanh Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Túc chủ, ngươi mới vừa rồi còn mắng người ta bất hiếu tử tôn đâu, làm sao hiện tại lại đổi giọng rồi? Hệ thống, ngươi phải hiểu bản tính của con người là song tiêu, ta cũng không phải thánh nhân, song tiêu một chút xíu thế nào? Chu Thanh Vân cực kỳ hào phóng địa thừa nhận mình song tiêu hành vi. Hệ thống không phản bác được. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đem Chu Thanh Vân thu suy nghĩ lại hiện thực. Chỉ thấy bầu trời một đạo kinh lôi, mây đen tán đi, như thủy triều đạo vận dị tượng, trên không trung cuộn cuộn. Chu gia tộc người, thậm chí Lâm Viên thành vô số người cùng nhau ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn qua không trung, thần sắc kinh hãi. Đầy trời dị tượng, Chu đạo hữu đây cũng là đang làm cái gì? Ngô Nghi đầu đầy dấu chấm hỏi. Vừa mới trở lại phía sau núi Chu Ứng Thiên, ánh mắt run lên, đằng không mà lên, bay về phía Chu phủ khu vực hạch tâm. Nhưng hắn vừa muốn tới gần, liền nhận được Chu Thanh Vân truyền âm. Đạo Huyền đây là tại đột phá linh mạch, đừng đi quấy rầy. Đột phá linh mạch? Nhà ai đột phá linh mạch có như thế lớn chiến trận a? Chu Ứng Thiên một mặt ngộp bức, lẩm bẩm nói, ta cái này chất nhị không đơn giản a. Đè xuống đáy lòng chấn kinh, Chu Ứng Thiên đường cũ trở về. Trên đường, hắn thấy được hướng cái phương hướng này mà đến Chu Chính Dương bọn người. Thấy thế, Chu Ứng Thiên con ngươi sáng lên, tranh thủ thời gian hướng đám người hô, Đạo Huyền đột phá, các ngươi chớ có đi quấy rầy. Đột phá? Chu Chính Dương, Chu Thần cùng với các mấy tên trưởng lão, đầu lập tức đứng máy. Thấy mọi người đồng dạng ngộp bức, Chu Ứng Thiên hài lòng bay mất. Tộc trưởng, ta nhớ không lầm, trước mấy ngày đạo huyền vẫn chỉ là khai nguyên cảnh lục trọng đi, cho dù tìm được lao tổ ban thưởng, tối đa cũng chỉ là đột phá linh mạch. Đột phá linh mạch có chiến trận này. Chu thần não hải ông tác hưởng, cầu chứng đạo. Mấy người trưởng lao khác cũng là nhìn về phía Chu Chính Dương. Chu Chính Dương lộ ra vẻ cười khổ, đạo huyền hôm trước bị lao tổ triệu kiến về sau, liền không có trở về qua, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, đám người đành phải đè xuống đáy lòng nghi vấn, đứng tại chỗ chờ đợi. Chu ứng tiên trở lại phía sau núi, liền gặp Khương Thanh cùng Chu Động tại ngoài phòng chờ đợi. Hai người đều là mặt lộ vẻ lo lắng. Nhìn thấy Chu ứng tiên rơi xuống, Khương Thanh cùng Chu Động lập tức đón. Thiên ca, thế nhưng là gia tộc xảy ra chuyện gì rồi? Khương Thanh có chút khẩn trương hỏi. Chu ứng tiên mỉm cười, là đạo huyền tại đột phá đâu? Đột phá? Khương Thanh tu vi mặc dù không thế nào cao, nhưng đối với cơ bản tu luyện thưởng thức nên cũng biết. Bởi vậy nghe được kia đầy trời dị tượng là Chu đạo huyền đột phá làm ra lúc, cũng là phủ. Phụ thân, ngươi nói là đạo huyền ca tại đột phá. Chu Độc gãi đầu một cái, không xác định mà hỏi thăm. Chu ứng tiên nhẹ gật đầu, những dị tượng này đúng là đạo huyền đột phá chỗ lấy ra, cụ thể là bởi vì cái gì ta cũng không rõ ràng, bất quá ta suy đoán có thể là đạt được lao tổ ban thưởng pháp. Cái này, Chu Độc mặt nhỏ tràn đầy rung động, đạo huyền ca thật là lợi hại. Ha ha, đạo huyền sát thực lợi hại, nhưng ta Chu ứng tiên nhi tử cũng không kém, ngươi hảo hảo tu luyện, về sau sẽ đuổi kịp hắn. Chu ứng tiên vuốt vuốt đầu Chu Độc tóc, khích lệ nói. Chu Động tư chất tiên phú không phải đỉnh tiêm, nhưng này cố tiên nghị tinh thần, tại cùng thế hệ bên trong lại là không ai bằng. Đối phế nhiều năm như vậy, nhưng Chu Động trưởng thành, hắn một mực nhìn ở trong mắt. Chính là bởi vì đây, Chu ứng tiên mới có thể nói như thế. Nhìn qua một màn này, Khương Thanh mím môi, lộ ra nụ cười ôn nhu. Nghe vậy, Chu Động có chút hề hoài, nói, mấy ngày trước đây lão tổ nói cho ta duyên phận tại hậu sơn, để cho ta đi thêm phía sau núi tu luyện, nhưng đi qua đã vài ngày, ta còn là không thu hoạch được gì, cô phụ lao tổ mong đợi. Chu ứng tiên như có điều suy nghĩ, cười nói, nếu là ngươi duyên phận, vậy liền giảng cứu một cái chữ duyên, ngươi cũng không cần quá mức vội vàng, tùy tính mà vì, như thường lệ tu luyện. Chu Động nhẹ gật đầu. Giang giác. Mà đúng lúc này, một đạo xiềng xích đứt gây tiếng vang trống rông xuất hiện, tại tâm linh của mỗi người vang vọng làm cho phương viên chung quanh sinh linh thần hồn đều là run lên. Ngay sau đó, kia như là như sóng biển đạo vận dị tượng, hóa thành một đạo cầu sáng, rót vào Chu đạo huyền thể nội. Và anh, Chu đạo huyền từ khai nguyên viên mãn, đột phá linh mạch nhất trọng. Nhưng thể nội còn tại oanh minh, cảnh giới còn tại đột phá. Linh mạch nhị trọng, linh mạch tam trọng, cho đến linh mạch tứ trọng, Chu đạo huyền mới dừng lại. Hai ngày trước, Chu đạo huyền vẫn là khai nguyên lục trọng, thức tỉnh tiên luận thánh thể về sau, đột phá khai nguyên viên mãn. Vẹn vẹn quá khứ một ngày, liền lại từ khai nguyên viên mãn đột phá linh mạch tứ trọng. Nếu như bị ngoại giới biết, không biết sẽ dẫn phát bao lớn chấn động. Theo Chu đạo huyền đột phá kết thúc, Chu Thanh Vân gia tộc tu vi điệp gia thiên phú phát huy uy năng. Trong cơ thể hắn thứ 10 mạch bị quán thông, hình thành bế vòng, thể nội mạnh mẽ mênh mông sinh mệnh tiềm năng, cải tạo căn cơ nội tình. Tế bào, tạng khí, kinh mạch, huyết dịch hết thảy phát sinh thay biến. Hắn có được hỗn độn thể, nội tình vốn là kinh khủng, bây giờ nhục thân lại lần nữa tăng cường, có thể nói kinh khủng tới cực điểm. Đồng thời, Chu Thanh Vân tu vi cũng tại đột phá, trực tiếp từ khấu quan lục trọng đột phá tới khấu quan bát trọng. Nguyên trong biển chân nguyên nồng độ trực tiếp tăng trưởng mấy lần, cùng giai so sánh, hoàn toàn là hàng duy đặc kích. Cái này thứ 10 mạch, quả nhiên là kỳ lạ a. Cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, Chu Thanh Vân con ngươi lưu chuyển tinh quang. Hắn đoán chừng, hắn hiện tại, cho dù là không sử dụng tu vi, dựa vào nhục thân lực lượng, đều có thể sống sờ sờ đánh chết khấu quan cửu trọng. Liên đơn thuần nhục thân lực lượng, lúc này chỉ sợ đã đến 20 vạn cân.